Chương 85, mời chào Dương Quân Thần nói xong liền biến mất, tuy nhiên trong lòng vẫn tương đối đáng tiếc, một đám cẩu vật này sỉ nhục hắn nhiều như vậy, mà lại chỉ có thể đem bọn hắn trứng bay một chút, tí nữa thoát ra liền có lại, cái này tiện nghi bọn hắn. Hắn cảm thấy sau này gặp bọn hắn ngoài đời thực, nhất định phải chơi lại bọn hắn một lần nữa. Lại nói vừa rồi được Lâm Khả Như ôm quả thực không nhỏ thoải mái, hắn cảm thấy mình đào hoa số không tệ, trước gặp nữ thần tỷ tỷ, hiện tại lại có Lâm Khả Như tiểu yêu tinh này đi theo, không tự mãn là không thể nào. Đúng lúc này Dương Phong lại nghĩ tới một cái nghiêm trọng vấn đề, nói đến nữ thần tỷ tỷ liền nhớ ra, vị này nữ thần chẳng biết là thật hay giả, vậy mà đồng ý lấy hắn, nếu là giả thì không sao, bất quá nếu là thật vậy thì tình hình nghiêm trọng. Chính mình đại nam nhân, khí huyết phương cương, lại ưu tú như vậy, cùng nữ nhân khác giao lưu là chuyện không thể tránh khỏi, nếu cùng mấy vị mỹ nữ khác lên để nữ thần tỷ tỷ biết được. Dương Quân Thần nghĩ đến đây liền cảm thấy đúng quần mình run run, đối phương là lao quái vật à, nếu kèm thêm sư tử tích cách, như vậy mình báo vật thật không giữ nổi à. Chậc, đến đâu thì đến. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cho rằng vị kia nữ thần tỷ tỷ là đùa vui đi, theo thần tinh nói, đường đường trưởng chấp một cái thời không nữ thần, không nổ nước bọt là may mắn, làm sao lại chú ý đến hắn người này gà mở. Dựa vào của hắn ngàn vạn cuốn tiểu thuyết kinh nghiệm, một là mình vận khí lớn đến thiên, như nữ thần tỷ tỷ nói, may mắn nhảy vào không gian của nàng, hai là mình có không biết tiếp trước thân phận. Đối với Dương Quân Thần mà nói, thứ nhất càng tốt hơn, cái gì chó ma không biết thân phận, nếu là nam nhân thì không sao, tay cầm Nhật Nguyệt Trích tinh thần đại năng, uy vũ lồng lộng, người nhìn tủm mắt. Nhưng là mẹ nó lại là nữ giới thân phận, cái này cầu hết tình huống hắn không nuốt nổi, vẫn như Tiêu lao đại, cầm vận khí hèn mọn phát triển là tốt nhất. Ân, ta làm sao lại ra ngoài? Dương Phong hồi tỉnh, phát hiện mình không phải trong hư nghị không gian mà là ở ngoài, khuôn mặt liền tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ máy móc bị chuột cắn dây, hỏng rồi. Dương bạn học, mời theo ta, ngài hiệu trưởng muốn gặp ngươi. Đúng lúc này một cái trẻ trung nữ giáo sư, mặc công sở bó ép người quần áo, chân đeo tất đen, quả thực rất giống trong hen cái kia nữ lao sư hình tượng. Ồ, hiệu trưởng muốn gặp ta. Dương Quân Thần ngạc nhiên, cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ vừa rồi hắn chiến đấu bị người ta phát hiện ra cái gì? Trong lòng suy nghĩ, tuy nhiên hắn vẫn đi theo nữ lao sư đến hiệu trưởng phòng, thi đấu anh tài chiến đại khái còn một tiếng, cho nên hắn tương đối thoải mái. Dương bạn học, ngươi đã đến. Dương Quân Thần vừa tiến vào liền được Triệu Vương Cực ra đón tiếp, hiện tại Dương Quân Thần thiên phú bọn hắn nhìn rõ, hơn nữa còn muốn chiêu mộ, đương nhiên thái độ khách khí hơn rất nhiều. Bên cạnh Long Chấn nhìn Triệu Vương Cực hành vi khuôn mặt liền sắm lại, mẹ nó thi đấu là quân đội ta tài trợ, nhân tài cũng là lao tử phát hiện, ngươi mẹ nó nhảy vào tranh đoạt, hơn nữa còn ngang nhiên như vậy, ngươi đây là già rồi mặt không meo đi mà lại càng dày rồi. Bất quá nghĩ như vậy, Long Chấn hắn ở trong quân trại cũng có mặt bê tông danh tiếng, bây giờ muốn tranh đoạt người, làm sao có thể chịu thua, cho nên liền như thân thiết mấy năm huynh đệ, chạy đến khoác vai Dương Quân Thần, cười ha ha nói Dương bạn học thanh danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả thực hạnh ngộ ngạnh ngộ. Dương Quân Thần bị hai người hành động dọa cho hết hồn, cái quỷ gì đang xảy ra, còn nữa khoác vai hắn ông chú này là ai, hắn có quen biết sao? Giới thiệu với ngươi, vị này là quân đội thiếu tá, thực lực đạt tới cực cảnh võ sư Long Chấn, lần này kiểm tra một phần là từ quân đội tài trợ, cho nên hắn mới đến xem các ngươi thi đấu. Thì ra là Long tiền bối, vãn bối thất lễ. Dương Quân Thần khuôn mặt bừng tỉnh, muốn thoát khỏi Long Chấn tay, bất quá khí lực không đủ, bị hắn giữ lại. Tiền bối, cái này, ta hình như không cùng ngươi quen. Dương Quân Thần khuôn mặt khó xử nói. Không có gì, để ta dẫn ngươi vào, Dương bạn học thiên phú kỳ tài, vừa rồi chiến đấu ta đã thấy rõ, tương lai tuyệt đối có thể đánh ra một mảnh thiên địa, ta người này đương nhiên là muốn làm quen một chút. Lại không nói, ta cũng không quá lớn tuổi, dựa theo tu sĩ tuổi mà nói, ngươi gọi ta một tiếng đại ca cũng không tệ. Long Chấn vây tay cười nói. Bên cạnh lần này đến lượt Triệu Vương Cực sắm mặt, mẹ nó 50 tuổi lão già lại nói một tên 18 tuổi tiểu bối gọi là đại ca, hơn nữa còn tỏ ra thân thiết như vậy mặc dù người ta là nhân tài, bất quá có nhất thiết phải như vậy không? Tiền bối, như vậy không tiện đâu, ta cũng đâu phải cái gì kỳ tài, ngươi vẫn trước bỏ ra đi. Dương Quân Thần vẫn cố gắng kéo ra, khuôn mặt khó xử nói. Không sao, không sao, ngươi vừa rồi chém giết Điểm Mộng Thụ cũng ta đều nhìn rõ, không phải kỳ tài ta tự nhiên sẽ nói như vậy sao? Tiền bối. Dương Quân Thần khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu nói ngươi bị hôi nách, ta không muốn bị lây. Lời vừa nói ra Long Chấn khuôn mặt liền đưa lại, ho khụ bỏ tay ra, xấu hổ cười, làm bên cạnh Dương Quân Thần cùng Triệu Vương Cực miệng co giận, ngươi cực cảnh võ sư sức đề kháng có thể nói châu bò, bị hôi nách là cái quỷ gì, một năm không rửa sao? Được rồi, để không trễ mãi thời gian của ngươi, chúng ta nên nói việc chính đi, ngươi là hồn thể song tu sao? Triệu Vương Cực giải khai xấu hổ không khí, bắt đầu hướng Dương Quân Thần hỏi. Là, hiệu trưởng. Dương Quân Thần suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gật đầu, những gì hắn chiến đấu đều biểu hiện lên điều này, cho nên không thể chối cãi. Hắn dù sao cũng phải có một lý do để giấu phá vỡ cực hạn sự kiện này. Triệu Vương Cực hài lòng gật đầu, quả nhiên không sai, sau đó lại hỏi tiếp ngươi huyết mạch phẩm cấp là gì? Ân, đại khái là tinh anh cấp. Dương Quân Thần hiện tại là ngụy trang, không cần nói huyết mạch đẳng cấp quá cao làm gì. Tốt, tinh anh đã không tệ, có thể tiếp tục gia tăng, ngươi một cái hồn thể song tu, có thể nói là hiếm có kỳ tài, ngươi có muốn gia nhập ta Thanh Vân Pháp không? Thanh Vân phái thực lực to lớn như nào chắc hẳn ngươi cũng biết ta, lấy ngươi thiên phú cùng thực lực, vượt qua khảo hạch vô cùng đơn giản. Triệu Vương Cực lập tức đưa ra lời mời. Dương Quân Thần vừa rồi chiến đấu hắn đều nhìn rõ, cho nên không hề do dự đưa ra đề nghị này. Khu khu, Dương bạn học, quân đội ta cũng muốn mời chào ngươi, lấy ngươi thiên phú, chỉ cần ngươi cố gắng, trong vòng 3 năm ta đảm ngươi quân hàm ít nhất cấp tá, ngươi cũng biết quân đội không như các thế lực khác, mỗi tháng đều có trợ cấp, cấp tá mà nói chỉ cần thiếu tá mỗi tháng đều có thể được 500.000 kim tệ. hơn nữa tùy ngươi biểu hiện cùng thực hành nhiệm vụ, mỗi tháng còn có thể thưởng thêm bảo vật tu luyện vô số a. Long Chấn hồi phục, cũng không thua kém mời chào, không thể không nói gia nhập quân đội ngoài phải bị gò bó về quân lệnh ra, các hạng ưu vô cùng phong phú. Các công ty môn phái cũng không kém, thậm chí hơn bất quá phải cần tự mình lăn lộn mới được, mỗi tháng trợ cấp cũng không có nhiều như vậy, hơn nữa còn có nguy cơ bị thanh lọc nếu tu vi không tăng tiến, nếu muốn ổn định mà nói, quân đội là tốt nhất lựa chọn. Hiệu trưởng, Long Tiền Bối, xin lỗi các người, ta đã gia nhập ma pháp sư hiệp hội. Dương Quân Thần lắc đầu từ chối, hắn lúc đến đây cũng đoán ra phần nào hai người mục đích, bất quá hắn là ngụy trang, cho nên không thể đồng ý được, lại không nói hắn đã gia nhập ma pháp sư hiệp hội, trừ phi ngươi thiên phú cực kỳ dị bẩm, chẳng hạn vừa luyện võ vừa tu ma pháp hiệp hội chỉ có ích với ngươi ở ma pháp mạng thì ngươi mới có đặc quyền tham gia cái khác thế lực. Nếu không lại có một cái thế lực nào đồng ý chia sẻ môn đệ của mình, nhất tâm ở hai nơi đối với đại thế lực là tối kỵ, bởi vì các thế lực trong bình tĩnh nhưng vẫn luôn âm thầm đối lập nhau. Nhưng là ngươi là hồn thể song tu, là có đặc cách. Ân, quả thực như vậy, bất quá ngài quên ta cũng muốn thi đại học sao? Long Chấn cùng Triệu Vương Cực nghe điều này liền sững sờ, sau đó liền hối tiếc, trường đại học cũng được tính là cái thứ hai thế lực, trừ phi Dương Quân Thần thi trượt hoặc học đại học xong tốt nghiệp thì bọn hắn mới có thể chiêu mộ, nếu không thì đành phải vô duyên. Được rồi, nếu là quyết định của ngươi vậy ta cũng không dồn ép, hiện tại anh tài chiến sắp bắt đầu, ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Triệu Vương Cực thở dài nói, nếu có thể dẫn nhân tài về tổ chức, hắn được hưởng cũng vô cùng lớn, bất quá nếu đã vô duyên, vậy thì thôi. Dương Quân Thần nghe xong liền gật đầu chào hỏi rời đi, một lần nữa đăng nhập hư nghị không gian, để lại tiếp nối hai người. Triệu hiệu trưởng, vậy ngươi có thể cho ta gặp cái kia đột phá võ sư thiên tài sao? Đánh chủ ý Dương Quân Thần không được, Long Chấn liền quay lại Trần Thiên, dù sao 18 tuổi đột phá võ sư cũng không có nhiều. Tốt, tại thi xong ta lại gọi hắn đến. Triệu Vương Cực gật đầu, nói với Long Chấn vài câu, sau đó liền đi qua anh tài chiến khu vực thi đấu chỉ đạo, anh tài chiến muốn bắt đầu. Chương 86, lại phải kéo thù hận Quân Thần đồng học, ngươi đi đâu vậy? Dương Quân Thần vừa trở lại Lâm Khả Như liền chạy qua hỏi hắn, hai người cùng trở lại, nhưng là xuất hiện chỉ có một mình nàng, cho nên lo lắng Dương Quân Thần xảy ra vấn đề gì. Không có gì, tiểu nha đâu? Dương Quân Thần lắc đầu, vừa nói xong Dương Nhã liền tới, đối với hắn hỏi tới Tấp Ca Ca, ngươi vừa rồi là thi đấu cái gì vậy, tại sao chỉ còn một mảnh sương mù? Ca Ca mình xếp đầu làm nàng đương nhiên hưng phấn, tuy nhiên càng nghi hoặc vừa rồi chiến đấu là cái gì, dưới thần tinh học hệ thống, cùng nguyên bản chiến trường, tất cả mọi người đều không nhìn thấy gì. Cái này khiến năm nhất năm hai đám học sinh 10 phần khó chịu, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết bảng kết quả đứng đầu là Dương Quân Thần, một số người còn chẳng biết tên này là ai, lai lịch gì mà có thể giành được đứng đầu. Hầu hết bọn họ chắc chín thành lần này đứng đầu là Trần Thiên, dù sao hắn đã đột phá võ sư, bây giờ tự nhiên lòi ra Dương Quân Thần cái tên này, làm sao lại không nghi hoặc đến chết. Cũng chỉ Dương Nhã đám bạn biết, cho nên lôi kéo nàng một hồi, đủ các loại hâm mộ xin địa chỉ liên hệ ca ca nàng, vừa rồi mới chạy trốn đi được. Dương Quân Thần không nói, bên cạnh Lâm Khả Như đã giúp hắn trả lời, kể lại tóm tắt sự việc, lúc này Dương Nhã mới hiểu rõ, đồng thời đối với ca ca mình tràn đầy ngưỡng mộ, ca ca thực lực thật cường đại, vừa nãy mình đứng đầu sinh ra một tia tự mãn cũng bị dập tắt. Khả Như, ngươi biết lần này anh tài chiến nội dung sao? Dương Quân Thần đi vào vấn đề chính, lần này anh tài chiến sự kiện hệ trọng, vô danh lão giả đưa cho bí pháp bằng cách nào hắn cũng phải lấy được, hơn nữa đây cũng là tạo vô danh lão giả ấn tượng tốt, có thể trợ giúp mình chống lưng. Người ngu cũng biết, trừ khi siêu cấp bậc học, nếu không muốn phát triển lên đỉnh cao, nhất định phải có một cái chống lưng. Ân, vòng loại kiểm tra cũng tương đối cơ bản loại kiểm tra, chỉ là chém giết yêu thú, thu tích điểm, tính đến cuối cùng khoảng 100 người điểm cao nhất sẽ được vào vòng trong. Lâm Khả Như suy nghĩ trả lời. Còn việc tranh đoạt, bị giết chết thì như thế nào? Thi đấu yêu thú không sợ, sợ là ở nhân loại, nếu là chém giết nhau có thể cướp đoạt điểm cướp lui thì chiến đấu sẽ còn khốc liệt gấp mấy lần. Không à, chém giết sẽ không bị trừ điểm tích lũy, chỉ là ngươi sẽ bị đưa về điểm hồi sinh, vị phong cấp một đoạn thời gian mới có thể trở ra thi đấu tiếp. Thì ra là vậy. Dương Quân Thần gật đầu, cảm thấy như vậy liền hợp lý, dù sao cũng chỉ là vòng loại, nếu một số người tài giỏi thật sự mà bị hãm hại, không thể vào được vòng trong vậy có chút không công bằng, hơn nữa anh tài chiến mục đích ngoài tranh tài, trình diễn cũng là yếu điểm. Chủ yếu là thể hiện hết mình để được các phương thế lực thu nhận. Đúng lúc này Dương Quân Thần liền nhíu mày, hắn cảm nhận được từ phía sau lạnh lẽo sắc ý, quay lại liền thấy Trần Thiên Như an phân bộ mặt, hiển nhiên là đã phát hiện chuyện trong kiểm tra là do ai làm. Nguyên bản đối với Dương Quân Thần có giết chết ý nghĩ bây giờ sát ý càng nồng đậm, ngoài tức giận ra càng là lo ngại Dương Quân Thần tiềm năng, rõ ràng chỉ là một tên phế vật trong thời gian ngắn lại trưởng thành đến mức này, nhất định phải đem tiêu diệt khi hắn chưa quá mạnh. Chắc là đang nghĩ cách chém giết ta đây. Dương Quân Thần gương mặt lạnh lẽo, càng ngày càng cấp tốc muốn mạnh lên, chỉ nguyên Trần Thiên thì hắn không sợ, bất quá nếu con chó này gọi nhờ cha hắn, vậy liền phiền phước. Sau đợt này nên đi thực hiện ma pháp sư hiệp hội nhiệm vụ, kiếm thêm thu nhập. Dương Quân Thần hiện tại mạnh lên, kim tệ là quan trọng nhất, mặc kệ là thuộc tính tinh hoa vẫn là vũ khí bảo vật dùng tiền là cách nhanh nhất. Thi sinh chú ý, anh tài chiến sắp bắt đầu, người đã đăng ký thi đấu có thể nhất nút dịch chuyển, người không tham gia 10 phút sau sẽ tự đăng xuất ra ngoài. Hệ thống thanh âm vang lên, Dương Quân Thần không do dự lựa chọn dịch chuyển, bọn hắn tầm mắt biến ảo, mấy giây sau liền xuất hiện ở một cái to lớn quảng trường, bên trong người số lượng phải đến hàng vạn, hiển nhiên đây là dịch chuyển qua anh tài chiến khu vực. Đồng thời lúc này trên truyền hình cũng hiện lên anh tài chiến thi đấu, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn, lần này quy tập vô số anh tài, thậm chí còn có các đại thế lực nhân vật, cái này làm bọn họ vô cùng hưng phấn, cảm thấy mình được mở rộng tầm mắt. Các ngươi nhìn, kia không phải Trịnh Gia Thiên tài Trịnh Nhạc sao? Nghe nói hắn không chỉ kém một chút đột phá võ sư tam đoạn, liền Trịnh Gia võ kỹ đều luyện tinh thông, quả thực là hiếm có thiên tài à.
Ân, ngươi nói không sai, đáng tiếc hắn đặt đại học quá cao, nếu không chỉ sợ đã sớm đỗ. Còn nữa, ngồi bên kia chính là Phạm Tiểu Thanh, nàng hồi trước nhìn qua mới chỉ 14-15 tuổi tiểu cô nương, hiện tại lớn lên càng ngày càng đẹp à. Nàng một cái ma pháp thiên tài, thậm chí còn được thu về huyền hoàng tinh ma pháp sư tiểu bộ, bây giờ trở lại đây chỉ vì tham gia cái thi đấu này, cũng không biết có mục đích gì, lấy nàng thân phận phải không để ý mới đúng. Có lẽ là về thăm nhà, vừa hay có hứng thú thử tham gia để khảo xét thực lực mình đi, lần này thiếu niên anh tài tập hợp thật nhiều, đạt đến võ giả còn không ít, như cái kia da đen nam tử, nếu không nhầm thì là bên cạnh chúng ta hát thiết thành thiên tài đi. Đúng a, lần này thật được rửa mắt mà xem. Một đám nổi tiếng thiên tài đều luôn luôn có thuộc về mình khu vực, cho nên rất nhanh bị mọi người nhận ra, Dương Quân Thần nhìn bọn họ khí thế liền âm thầm gật đầu, mỗi cái khí tức đều cường ngay, xem ra lần này mình phải lấy được ma pháp bí thuật mới có thể hoàn toàn chắc chắn đánh bại hết tất cả đám người này. Tiểu Nhã, khả như các ngươi một lúc nữa vì an toàn, nhất định phải đi cùng ta. Dương Quân Thần quay lại nói hai người, mặc dù không ra nào không nguy hiểm tính mạng nhưng vẫn cẩn thận là trên hết. Đang cùng hai người nói chuyện đúng lúc này, mọi người xung quanh bỗng nhiên bàn tán, mở ra một con đường, đồng thời một cái đeo kiếm nam tử thì tới. "Ân, người này là Trịnh Nhạc." Dương Quân Thần quay lại liền thấy một người đang tiến đến, diện mạo tuấn tú, dáng người cao 1m8, còn cầm theo kiếm, khí chất có hơi hiên ngang, làm cho người ta có một loại giống như thời xưa danh môn chính phái cao thủ cảm giác. Hắn chính là lần này thi đấu mạnh nhất hạt giống, thành chủ con trai, tu vi đạt tới võ sư 2 tầng đỉnh phong Thanh Dương Thành hiếm có thiên tài một trong Trịnh Nhạc. Trịnh Nhạc nhìn thấy Dương Quân Thần cùng Lâm Khả Như nói chuyện liền hơi nhíu mày, nhìn về Dương Quân Thần phát ra coi thường lạnh lùng nói: "Tiểu tử, đây không phải chỗ của ngươi, biến đi." Sau đó hắn liền mặc kệ Dương Quân Thần quay sang Lâm Khả Như mỉm cười nói: "Khả Như, lâu rồi không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp a." Đứng ở một bên Dương Quân Thần hơi nhăn mày, thiên tài bây giờ cả một đám đều ngạo khí như vậy, bất quá nhìn lại Trịnh Nhạc đối với Lâm Khả Như thân mật thái độ hắn liền mỉm cười, xem ra không cùng người này kết thù không được, tình địch a. "Chậc, đây là lão thiên đang trêu đùa ta sao? Hiện tại yếu gà như vậy lại khắp nơi kéo thù địch cho ta." Dương Quân Thần cảm thán. Hiện tại Lâm Khả Như cái tiểu yêu tinh này hắn định, nàng xinh đẹp như vậy, tính cách hiếm có, hơn nữa vốn cùng mình có cực lớn hảo cảm, không tiến sâu chính là ngu. Hiện tại có người cùng mình tranh đoạt, hắn đương nhiên không thể mặc kệ. "Trịnh thiếu gia, chúng ta mới gặp hôm qua." Lâm Khả Như nghe Trịnh Nhạc nói mày liền nhíu lại, tỏ ra khó chịu, hiển nhiên đối với tên Trịnh Nhạc này không có hảo cảm gì. Người này trước sau như con rắn muốn làm quen với nàng, hơn nữa hắn ánh mắt lúc nào cũng như dã lang, cái này khiến Lâm Khả Như vô cùng khó chịu, nếu không phải nể mặt Trịnh Nhạc thân phận, hắn phụ thân cùng cha nàng là bạn thân, nàng vẫn cứ gọi là thúc thúc, thì nàng đã đá hắn đi từ lâu. "Khả Như, lần này thi đấu ngươi cứ đi theo ta đi, ta tuyệt đối đảm bảo ngươi không ai dám đụng." Trịnh Nhạc tự tin nói. "Không cần Trịnh thiếu gia phải quan tâm, ta đã có người đi theo, hơn nữa chúng ta không thân, đừng cứ gọi tên ta như vậy." Lâm Khả Như vẫn lạnh nhạt từ chối. "Ha ha, Khả Như, ngươi đừng đùa, ngoài ta ra ai có thể bảo hộ cho ngươi?" Trịnh Nhạc cười lớn, nhìn về Lâm Khả Như dụ người dung nhan, trong lòng thèm khát hừ lạnh. "Hừ, còn lạnh lùng như vậy, ngươi sớm muộn gì cũng thuộc về ta." Đúng lúc này bên tai vang lên giọng nói để Trịnh Nhạc tỉnh lại, nhăn mày quay sang. "Ta bảo hộ nàng, có vấn đề sao?" "Ngươi?" Trịnh Nhạc có hơi ngạc nhiên, nhìn về Dương Quân Thần lạnh lùng hừ nhẹ, võ sư khí thế phát ra. "Tiểu tử ngươi làm sao còn chưa cút đi, muốn chết sao? Ngươi là mẹ ta sao, nói ta cút ta phải cút, hay là ngươi tự đá mông mình cút trước đi, ngươi xuất hiện xung quanh liền hơi lắm rồi à?" Dương Quân Thần không chút nào lùi bước, nhún vai nói. Lời nói ra lập tức để toàn trường kinh hãi. Chương 87, bắt đầu anh tài chiến ngươi nói cái gì? Trịnh Nhạc nghe vậy liền nổi giận đùng đùng, từ trước đến giờ còn chưa ai dám nói hắn như vậy, xung quanh mọi người cũng kinh hãi, tên tiểu tử này lại dám chửi Trịnh thiếu gia, fan này muốn chết à? Lần trước cũng có người trêu chọc Trịnh Nhạc, hậu quả bọn hắn đều nhìn thấy hết, bị đánh tàn phế, nhà tan cửa nát. "Không có gì, Lâm đồng học là đi theo ta bảo hộ, ngươi có thể lùi ra sao?" Dương Quân Thần mỉm cười, nâng tay xua đuổi. "Ân, hắn là ta người bảo hộ, ngươi tốt nhất đừng động vào hắn." Lâm Khả Như nhìn Dương Quân Thần đột nhiên cùng Trịnh Nhạc gây sự liền cảm thấy lo lắng, nàng cũng không muốn hắn cùng Trịnh gia nhà gây rối, cho nên mở miệng. Trịnh Nhạc nghe Lâm Khả Như giúp Dương Quân Thần nói, hai mắt liền biến lạnh, nội tâm sinh ra sát ý, bất quá nghĩ lại khả năng tên tiểu tử này cũng là Lâm gia người, là Lâm Khả Như họ hàng, còn nên mới phách lối như vậy, vì thế nhanh chóng nén lại tức giận, khuên tay cười khinh bỉ coi thường nói: "Hừ, ngươi là cái thá gì, chỉ dựa vào một cái chưa đột phá võ sư ngươi cũng muốn bảo vệ được Khả Như, không thấy buồn cười sao?" Trịnh Nhạc vô cùng tự tin, lấy hắn tu vi cùng tiên phú, lần này anh tài chiến chín thành quán quân thuộc về hắn, tên tiểu tử trước mắt liền võ sư đều chưa đột phá lại dám cùng hắn so đo, quả thực được cười. "Cái này không cần Trịnh thiếu gia quan tâm, ngươi có thể rời đi rồi, ta bị dị ứng với rồi à?" Dương Quân Thần mặt vẫn không biến dạng, bình tĩnh cười nói, bất quá ngữ điệu khó chịu vô cùng, để Trịnh Nhạc khuôn mặt sắm lại. "Hừ, Khả Như, một lát nữa ta lại tìm ngươi." Trịnh Nhạc hừ lạnh bỏ đi. Nếu tiểu tử này không phải Lâm gia người hắn đã một đao đem chém chết, để chút nữa vào thi đấu, xem hắn còn phách lối như vậy không. Dương Quân Thần nhìn Trịnh Nhạc rời đi có hơi ngạc nhiên, hắn vừa rồi lời nói khó nghe như vậy mà tên Trịnh Nhạc này cũng không làm gì mình, kỳ bai a. "Quân Thần đồng học, Trịnh Nhạc Trịnh gia cùng Lâm gia ta khá thân thiết, ngươi cũng đừng gây sự với bọn hắn." "Trịnh Nhạc đi." Lâm Khả Như mới tiến đến khuyên bảo hắn. "Ân, ta làm không phải vì đuổi hắn giúp ngươi sao, ta nhìn ngươi đối với hắn rất lạnh lùng khó chịu a." Dương Quân Thần bộ dạng thở dài giải thích. "Nhưng mà..." Lâm Khả Như chưa nói hết câu hệ thống máy móc thanh âm lại vang lên. "Các tuyển thủ chú ý, thi đấu sẽ bắt đầu trong một phút nữa." Thôi được rồi, ta mặc dù khó chịu hắn, nhưng cũng không muốn phá hai nhà quan hệ, chuyện này để nói sau đi, chúng ta tham gia thi đấu trước. Lâm Khả Như lắc đầu nói, chuẩn bị tâm thế tiến vào thi đấu. Tốt, thi đấu đi. Dương Quân Thần gật đầu, rất nhanh một phút kết thúc, chiến trường liền hiện ra, là một cái rộng lớn vô tận sa mạc, cùng lúc trước mặt mỗi người liền xuất hiện một cái nội quy bảng, cách thức cùng Lâm Khả Như nói không sai biệt lắm, tuy nhiên có bổ sung vài điều. Lần này thi đấu trong vòng 12 tiếng, mỗi người chết đi đều có thể hồi sinh, tuy nhiên sẽ bị giam cầm một tiếng mới có thể trở lại chiến trường. Về điểm tích lũy, cấp 1 yêu thú giết chết sơ giai thu được 5 điểm tích lũy, trung giai 20 điểm, cao giai thu được 50 điểm tích lũy, còn cấp 2 sơ giai yêu thú tương xứng với võ giả thì giết chết thu được 100 điểm tích lũy, cao nhất trong chiến trường có thể coi nhu bột là một con cấp 2 cao giai yêu thú, thực lực có thể tương xứng võ sư 6 đoạn, nếu như đem giết chết sẽ thu được 500 điểm tích lũy. Bên cạnh đó chỉ cần người chém giết vượt cấp mình yêu thú thì số điểm tích lũy nhận được sẽ tăng gấp đôi. Ngoài ra còn một điều quan trọng là mỗi 2 giờ sẽ có một trận giống như thú triều báo cát, trong báo cát là một đàn mấy ngàn con cá sấu sa mạc, mỗi con thực lực thấp nhất là cao cấp võ đồ, trong chiến trường sẽ có 10 địa điểm tránh thoát vị trí, chỉ cần thoát khỏi báo cát, liền có thể thu được 200 điểm tích lũy. Dương Quân Thần đọc nhận xét cảm thấy quy luật này tương đối thú vị, đặc biệt ở dòng cuối báo cát sa mạc nội dung, rất có ý tứ, đây chẳng phải thúc đẩy người chơi tranh chấp nhau sao. Thi đấu sẽ bắt đầu trong 10 giây 19852 một thi đấu bắt đầu. Hệ thống thông báo vang lên, yên tĩnh sa mạc lập tức nổi lên bụi cát, khắp nơi còn nghe thấy tiếng yêu thú rồng lớn. Mọi người cũng không dám trễ nải thời gian, một vạn người như lũ bao chạy khắp các bên, Dương Phong cùng Lâm Khả Như, Dương Nhã gật đầu, cũng cùng nhau tiến lên, bất quá Dương Quân Thần trong tâm càng để ý về bí pháp nhiều hơn, nhất định phải nhanh chóng đến thí luyện vị trí. Hắn trên đường chạy đi bên cạnh hai cái mỹ nữ có thể nói làm lóa mắt người khác, cho nên dẫn đến không ít người muốn chạy đến xin đoàn đội, bất quá đều bị hắn cự tuyệt, tên nào hống hách một chút hậu quả như nhau, bị hắn một chân sút ra ngoài. Còn tên nào hống hách ngông cuồng hơn nữa, làm hắn ngứa mắt, vậy thì tốt, lao tử liệt Dương chỉ luôn luôn bận, để cho ngươi về cùng mấy cái mỹ nữ làm tỉ muội luôn. Một đường đi rất nhanh liền gặp con thứ nhất yêu thú, thực lực đạt cấp 1 cao giai, là một con rắn sa mạc, thân cao đến 2 mét, so với trăn châu mỹ còn lớn hơn, nhìn thấy ba người đến liền mẻ miệng xè xè, tựa như tìm thấy con mồi của mình. "Tiểu Nhã, ngươi lên giết nó đi." Dương Nhã nghe vậy liền sững sờ ngạc nhiên, quay hỏi lại Dương Quân Thần ca ca, "Vậy còn ngươi? Ở đây nhiều yêu thú như vậy, lấy ta thực lực còn không kiếm được sao? Con này yêu thú vừa tầm khả năng ngươi, vẫn là ngươi lên cùng nó chém giết đi." Dương Phong lắc đầu nói, "Vậy được rồi." Dương Nhã gật đầu, chạy lên cùng yêu xà chiến đấu. Rất nhanh dựa vào nàng được tăng lên kinh khủng ý thức chiến đấu, đem còn yêu xà này mãi chết, nó vừa chết xong trên đầu Dương Nhã liền lóe lên một đốm sáng, đi cộng 50 điểm, đây chắc hẳn là điểm tích lũy. Dương Quân Thần mở bảng tích lũy ra liền thấy Dương Nhã nhảy vào top 100 người, đứng đầu hiện tại được gần 500 điểm tích lũy, vậy mà là cái kia ma pháp thiêu tài thiếu nữ Phạm Tiểu Thành, quả nhiên là được ở cấp độ cao rèn luyện giáo dục, thực lực không thể coi thường. Đứng thứ hai là tên kia Trình Nhạc, kém Phạm Tiểu Thành có 30 điểm, hắn võ sư nhị đoạn thực lực, cái này là chuyện bình thường. Ta phải nhanh chém giết yêu thú, tăng điểm tích lũy mới được. Dương Quân Thần tự nhẩm. Đúng lúc này từ phía xa chạy đến một con kình dạng kỳ nông yêu thú, nhìn vô cùng to lớn, thân dài hơi 8 mét, trên thân có một vài vết thương, thực lực cấp 1 cao giai tiến đến bọn hắn vị trí. Con kỳ nông này nếu hắn không nhầm thì được là hỏa nham kỳ nông, sống ở giữa sa mạc, hấp thụ kinh khủng nhiệt độ biến dị thành làn da đen sần sùi, ở giữa còn có màu đỏ chạy qua nhìn như nham thạch, cho nên mới gọi là hỏa nham. Hơn nữa loài này còn có khả năng tạo nhiệt quanh thân, khiến kẻ địch đến gần bị bỏng cháy, chiến đấu thường phải dùng các loại tầm xa vũ khí. Bất quá đối với Dương Quân Thần mà nói, hắn có hỏa hệ kháng thể, một chút nhiệt này chẳng là gì. Cho nên tay nắm lấy trường thương nhảy lên tinh xảo đâm xuống kỳ nông cổ họng, để nó không chút phản kháng chết đi. 50 điểm cộng vào, Dương Quân Thần xếp hạng lập tức tăng một mạng lớn, hỏa nham kỳ nông vừa chết đi, lập tức chạy đến một đám người. Chết rồi, là ai giết? Đám người này nhìn chết đi hỏa nham kỳ nông cả một đám đều kinh ngạc, rất nhanh liền phát hiện ra là do Dương Quân Thần, khuôn mặt khó chịu kêu lên. Con yêu thú này là do ngươi giết? Ân, là ta, có vấn đề sao? Dương Quân Thần hờ hững trả lời. Ngươi còn nói, con yêu thú này là bọn ta truy đuổi, ngươi đem nó giết chết, đây là muốn gây sự sao? Đám kia người hùng hổ nói, đúng lúc này chạy đến hai người khác, khiến bọn hắn mừng rỡ kêu lên. Lão đại, ngươi chém giết nó rồi. Ân. Chạy đến là một cái trẻ tuổi khoảng 20-21 tuổi, sử dụng vũ khí là một thanh đao, trên thân khí tức hùng hậu, còn có vài sợi linh lực thoát ra, hiển nhiên là một tên võ sư. Bọn hắn vừa rồi gặp được một đôi hỏa nham kỳ nông, một con cái một con đực, khả năng là tình nhân, con cái thực lực đạt tới võ sư, cho nên hắn ở lại cùng nó chém giết, còn con đực thì để cho đám tiểu đệ giải quyết đuổi theo. Một phen chiến đấu, thành công chém giết, lúc này mới chạy đến đây. Có chuyện gì? Lão đại nhìn đám tiểu đệ khuôn mặt khó coi, liền nhăn mày hỏi. Lão đại, con hỏa nham kỳ nông này bị tên tiểu tử kia giết chết. Lão đại nghe vậy liền nổi giận đùng đùng, là tên nào muốn chết, lại dám tranh đoạt hắn mạc trùng con mồi. Tên mạc trùng này cũng không phải Thanh Dương Thành người, mà là cái khác cực phong thành thiên tài, lần này cũng chạy qua Thanh Dương Thành tham gia thi đấu, lấy võ sư thực lực, hắn có tự tin mình tuyệt đối sẽ giành xếp hạng cao. Tuy nhiên hắn là một người bao che khuyết điểm, bây giờ có người tranh đoạt tiểu đệ hắn con mồi, làm sao lại không tức giận? Là ai làm? Mạc trùng lạnh lùng kêu lên. Lão đại, là hắn. Bọn tiểu đệ đều chỉ tay về Dương Quân Thần đám người, Mạc Trung liếc qua, nhìn thấy bên cạnh Dương Quân Thần là Lâm Khả Như cùng Dương Nhã hai cái mỹ nữ, hai mắt liền sáng lên, tức giận cũng tức khắc tiêu biến. Chương 88, báo sa mạc Mạc Trung hai mắt sáng lên, từ đâu chạy đến hai cái mỹ nữ, quả thực quá đẹp,
bất quá hắn vẫn giả vờ hờ hững hướng về Dương Quân Thần nói, là ngươi giết nó?
Ân, là ta.
Dương Quân Thần gật đầu, bắt đầu cảm thấy khó chịu đám người này, muốn động thủ đánh nhau thì nhanh lên, nói nhiều như vậy làm gì, trễ mãi lao tử thời gian.
Hừ, tiểu tử ngươi muốn chết, không biết đó là con mồi của bọn ta sao?
Mặc Trung hừ lạnh, bất quá hai mắt vẫn tập trung vào Lâm Khả Như cùng Dương Nhã hai người. Đúng lúc này từ phía xa lại chạy đến một đám người, Mặc Trung đám tiểu đệ nhìn thấy đám người này lại hô lên,
Tần lão đại.
Ân, có chuyện gì?
Tần lão đại gật đầu, bọn hắn là cùng một nhóm, vì muốn nhanh kiếm điểm tích lũy cho nên mới tách ra, hiện tại 2 giờ thời gian cũng sắp trôi qua, sắp diễn ra gọi là báo cắt sự kiện, cho nên mới tập hợp lại, cùng đi tranh giành tránh thoát 10 cái vị trí một trong.
Tần lão đại, chuyện là như thế này.
Dương Quân Thần nghe đám này dài dòng kể khuôn mặt sắm lại, con mẹ nó có đánh hay không, các ngươi coi ta là trong phim siêu nhân quái vật, đợi các ngươi hô hào xong mới đánh sao?
Tiểu tử muốn chết, con mồi bọn ta mà cũng dám động, muốn chết.
Tần lão đại nổi giận đùng đùng, là ở đâu nhảy ra to gan như vậy người? Đúng lúc này phía xa lại chạy đến một cá nhân.
Lâm đại ca.
Đám tiểu đệ nghe thấy người này liền hô hào lên.
Ân, có chuyện gì?
Lâm đại ca nhìn đám người tập trung nghi hoặc hỏi.
Đại ca, là như thế này.
Đứng một chỗ Dương Quân Thần thổ huyết, người đám này trêu ta, bao nhiêu lão đại, lão ca gì sao mẹ nó không gọi hết một lượt đi, không biết thời gian là vàng mà sao.
Khả Như, Tiểu Nhã, chúng ta đi.
Dương Quân Thần cố giữ mình bình tĩnh, mặc kệ đám cầu vật này, hắn còn phải đi tìm bí thuật, không rảnh cùng bọn hắn chơi đùa.
Các ngươi đứng lại.
Mặc Trung quát lớn lên.
Có chuyện gì? Yêu thú cũng không phải của nhà ngươi, ta giết thì cũng đã giết, ngươi muốn như thế nào?
Dương Quân Thần nhăn mày nói, từ nãy đến giờ hắn nói đánh nhau, bất quá bất đắc dĩ thì hắn mới làm, dù sao giết xong mình cũng chẳng được lợi gì, lại không nói đối phương là võ sư, hắn không muốn tốn thời gian.
Không có gì, ta thấy ngươi thực lực không tệ, có thể chém giết hỏa nham thần lằn, cho nên muốn cho ngươi một cái cơ hội, chiêu mộ ngươi vào nhóm bọn ta, như thế nào?
Mặc Trung đưa ra lời mời, thực chất là hắn muốn làm quen hai cái kia mỹ nữ, cho nên mới làm như vậy, hơn nữa hắn rất tự tin vào đoàn đội mình thực lực, tuyệt đối sẽ mời được hai cái mỹ nữ này vào.
Không có hứng thú.
Dương Quân Thần nói xong liền cùng Lâm Khả Như cùng Dương Nhã bỏ đi, tên này mục đích hắn nhìn qua ánh mắt cũng biết,
muốn chết.
Mặc Trung tức giận, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, cánh tay nắm quyền muốn đem tiểu tử này đánh chết.
Mặc lão đại, dừng tay a.
Đúng lúc này mới tiến đến Lâm đại ca mới tiến đến ngăn cản, ghé vào Mặc Trung thai khẽ nói,
lão đại, ngươi đừng động thủ với bọn họ, ngươi nhìn cái kia nữ tử sao, nàng chính là Thanh Dương Thành Lâm gia đại tiểu thư, chúng ta không động được.
Mặc Trung nghe vậy liền âm thầm kinh hãi, vội thu tay lại, cô gái này thể nào dung mạo tuyệt mỹ như vậy, thì ra là Lâm đại tiểu thư. Lâm gia tuy ở Thanh Dương Thành, nhưng lấy Lâm Chiến Tông sư cảnh, làm sao lại không vươn ra các thành khác? Tuy hắn là đại gia tộc xuất thân, cũng không sợ Lâm gia. Tuy nhiên tốt nhất vẫn nên giữ hòa khí, không nên cùng nàng gây sự càng tốt hơn. Vì thế cuối cùng đánh phải trơ mắt nhìn ba người rời khỏi, tâm trạng có thể nói tương đối khó chịu.
Bỏ đi, hiện tại báo sa mạc thời gian ngày càng gần, nên đi đến tránh né vị trí đi. Lâm Đan, ngươi thông tin như thế nào?
Lâm Đan chính là Lâm đại ca tên, hắn được giao đi dò xét nhiệm vụ, lúc này quay trở lại không biết có thành quả gì không.
Đại ca ngươi yên tâm, ta đã tìm thấy vị trí trú thoát. Bất quá mỗi một cái vị trí chỉ giới hạn 50 người, cho nên chúng ta phải nhanh lên.
Lâm Đan gật đầu nói, hắn vừa rồi rời đi cũng đã tìm ra một cái trú thoát vị trí, cái kia báo sa mạc bọn hắn thật không dám ngại kháng, cùng 1.000 con yêu thú từ cấp 1 cao dài trở nên chiến đấu chẳng khác nào tìm chết.
Ân, chúng ta đi.
Dương Quân Thần nhóm người tiếp tục tiến lên, lần này bọn hắn so với vừa nãy may mắn hơn nhiều, gặp rất nhiều yêu thú, đầy đủ cho cả 3 cộng điểm tích lũy, mỗi cái đều xếp hạng trong top 100. Đây là bởi vì có Dương Quân Thần đi theo, ba người chém giết yêu thú gặp đều phải 6-7 đầu cấp 2 yêu thú dẫn đàn, đều là do hắn chém giết, cũng bởi vì vậy cho nên điểm tích lũy mới cấp tốc tăng lên, hiện tại muốn xếp trong 100 người ít nhất phải trên 500 điểm tích lũy mới được.
Một chút nữa liền có sa mạc báo diễn ra, chúng ta mau trở lại tránh thoát địa điểm đi.
Bọn hắn vừa nay đi qua đã gặp một cái địa điểm tránh thoát, bất quá vì thời gian còn tương đối sớm cho nên mới tiếp tục tìm yêu thú chém giết, hiện tại không sai biệt lắm nên trở về.
Ân.
Hai người gật đầu, sau đó liền nhanh chóng rời đi, tiến đến chỗ né tránh. Chỗ né tránh này thuộc tương đối sâu hẹp vị trí, rất khó tìm kiếm, cho nên số lượng người cũng không phải nhiều, còn khoảng 1/3 chỗ trống, vì thế bọn hắn không một chút khó khăn thuận lợi tiến vào. Vị trí tránh thoát là được hệ thống cài đặt, được bao bọc bởi một cái vòng sáng, bao cắt sẽ không thể xâm nhập, quả nhiên mấy phút sau cắt bụi bắt đầu cuồng bạo thổi lên, như là cấp 10-11 bão, vô cùng khủng khiếp.
Đúng lúc này dưới chân mọi người đều cảm thấy một đợt rung nhẹ, đợt rung này càng ngày càng lớn, trước mặt mọi người theo bão cắt từng con cao 2 mét, thân thể dài 10 mét cá sấu sa mạc chạy qua, mỗi cái hai mắt đều hung tợn, hàm răng sắc nhọn. Hàng ngàn con cùng phát ra rợn người tiếng kêu, để tất cả mọi người đều ù cả tai, trong lòng không nhịn được kinh dị. Nếu như đứng ra bên ngoài chỉ sợ chưa đến một giây liền bị đám cá sấu này xé nát, mọi người cũng âm thầm may mắn, còn may là sớm tìm được gần nấp vị trí, nếu không kết cục chỉ có chết chắc.
Đúng lúc này Dương Quân Thần sau lưng bỗng nhiên lóe lên cảm giác kỳ quái, khiến hắn quay người lại, chỉ thấy phía phương xa bỗng nhiên lóe lên một cái nhẹ nhẹ qua mang, bất quá chỉ trong chốc lát liền biến mất.
Cái gì?
Dương Quân Thần nhíu mày, nhìn kỹ lại giữa không trung không có gì, cho nên còn tưởng nhìn nhầm.
Rất nhanh báo cắt liền kết thúc. Số lượng người bị chết đi phải đạt hơn 9.000, dù sao cũng chỉ có 500 cái né tránh vị trí, Dương Quân Thần chỗ còn tốt, 10 phần hiểu lánh, không có tranh chấp cái gì, còn những chỗ khác người chết không phải do cá sấu sa mạc mà là do tự chém giết nhau chết. Người chết đi tại một tiếng sau mới có thể hồi sinh, cái này làm mở cách biệt rất lớn về điểm tích lũy với người còn sống sót. Dương Quân Thần ba người cứ tiếp tục đi xung quanh chém giết, điểm tích lũy vẫn tiếp tục tăng lên, giữ vững ổn định vị trí, tất nhiên là có tranh chấp, bất quá kẻ địch không bị hắn đạn nát hoa cúc thì bị Lâm Khả Như thân phận dọa sợ, một đường không gặp chút nào khó khăn. Rất nhanh 12 tiếng chỉ còn lại 3 tiếng, Dương Quân Thần ba người cũng trải qua 4 cái bão cắt sa mạc, tuy nhiên đều yên bình vượt qua, đúng thời điểm này Dương Quân Thần cũng có được bí pháp thông tin. Thông tin này là do một người tìm thấy một cái kỳ quái khu vực, cho rằng đây chính là ma pháp bí thuật địa phương, cho nên hàng vạn người điên cuồng đổ xô về vị trí này. Dương Quân Thần cũng không ngoại lệ, mục tiêu chính của hắn vẫn là ma pháp bí thuật, hiện tại có tin tức đương nhiên là không thể bỏ qua. Đi khoảng 30 phút liền đến địa phương này, nhìn xung quanh toàn cảnh Dương Quân Thần có hơi ngờ vực lại có chút kinh dị nói nói. Đây là bản cờ, nhưng những cái kia quái dị bức tượng là cái gì? Hắn hiện tại đang đứng từ trên một đỉnh đồi nhỏ nhìn xuống, ngoài thấy số lượng lớn nhân loại ra thì có thể rõ ràng nhận thấy, bọn hắn đang đứng lên một cái to lớn bàn cờ vua. Bàn cờ cũng không biết là lấy ý tưởng từ thực tế hay là hệ thống số liệu gây nên, bất quá chỉ biết nó rất lớn, phi thường lớn, kích thước phải 2 km, phía trên chia làm 64 ô, bàn cờ cũng không trọn vẹn mà chỉ còn sót lại một vài quân cờ, còn lại tựa như bị thứ gì đó chém nứt, các bộ phận tung tóe khắp nơi. Làm Dương Quân Thần kinh dị không phải bàn cờ mà là quân cờ, chính là những còn sót lại bức tượng kia, mỗi cái đều cao tới gần 20 mét, phía dưới chân có một cái bệ tròn, vừa với ô vuông kích thước, đúc thành tinh xảo các hình hạng, quân trắng thì không sao, bất quá chỉ còn lại một mình quân vua, mặc chiến giáp, trên đầu đeo vương miện, mắt nhắm chặt, tay cầm kiếm cắm xuống đất, nhìn giống một tôn kỵ sĩ hơn. Còn quân cờ đen lúc này chỉ còn lại 4 cái, một quân hậu, một quân mã, một quân tượng, mới một cỗ xe, bất quá bọn chúng hình dạng mới là thứ làm hắn nổi da gà. Chương 89, bàn cờ 4 quân cờ đen hình dạng vô cùng kỳ dị, quân hậu cũng không biết ai thiết kế ra, mặc dù nhìn vào tượng cũng có thể cảm nhận được một vẻ đẹp phi phàm, đủ để người ta cảm thấy say mê. Tuy nhiên trên gương mặt nàng lại lộ ra cực độ sợ hãi, hơn nữa trên thân mặc một bộ mỏng áo lụa, lộ ra từng đạo hoàn mỹ đường cong, bất quá trên tay lại cầm thanh kiếm, nhìn thế nào cũng thấy không phù hợp. Quân xe cũng 10 phần kỳ lạ, cưới một cỗ cũ nát trên xe mọc ra từng cái đầu lâu cùng cánh tay người, trên thân nam giới bị che kín mặt, bất quá nếu nhìn kỹ có thể phát hiện nó đang nở một nụ cười, không đúng càng giống là loại kia vừa khóc vừa cười khuôn mặt, nhìn kinh dị đến cực hạn. Hắn thật không biết hoàn toàn đen diễn tả như thế nào, bất quá chỉ cần nhìn vào quân xe này, sẽ không tự chủ dùng mình rét run. Quân mã cũng không hề thua kém, thậm chí càng kinh khủng, quân mã vị trí mức tượng là một cái nữ bán nhân mã người, bất quá trên thân lại mọc ra 8 cái chân nện, giữa bụng mở ra một cái to lớn tràn đầy răng nhỏ miệng. Còn phía trên phần thân thì vẫn là một cái xinh đẹp dung mạo nữ tử, tay cầm trường cung, miệng mỉm cười hòa ái, tuy nhiên hai hốc mắt lại trống không, nếu phối hợp phía dưới cơ thể nữa, hắn thật không biết diễn đạt như thế nào. Quân tượng có thể nói nhẹ nhàng nhất, thế nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng so với đám còn lại thôi. Quân tượng hình dạng là một con cự tượng, phần bên trên thì bình thường, chân đạp xuống đất còn làm người ta có cảm giác nặng nề như núi. Phần dưới thì hoàn toàn đối ngược, chỉ còn trơ trọi một bộ xương, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy trên xương còn lưu lại từng khối chưa lìa ra máu thịt. Đặc biệt là cự tượng hai con mắt hoàn toàn trống không, tựa như vô hồn. Bốn bức tượng hắn thật không thể diễn tả, nhưng là bọn chúng đều chân thật đến cực hạn, chân thật đến mức làm cho người ta dùng mình, nếu không phải hiện tại là bức tượng đen, hắn còn thật có ảo tưởng những thứ này sẽ sống dậy đây. Hắn nhìn ngắm một chút nữa lại phát hiện thêm một đặc điểm, chính là bàn cờ xếp quân cờ vị trí, quân vua trắng hoàn toàn bị ép vào một góc của bàn cờ, phía bên trên vua trắng một ô chính là quân xe đen, ngay bên cạnh theo chiều ngang xe đen một ô, hợp với vua trắng thành đường chéo thì là quân hậu, ngựa cùng tượng thì ở vị trí khác, tuy nhiên theo bàn cờ này, nhìn thế nào cũng là phía quân trắng tự cụ. Quân thần, ngươi xem, bọn hắn đang tập trung xem cái gì đó. Dương Quân Thần đang suy nghĩ, đúng lúc này Lâm Khả Như giọng nói vang lên khiến hắn tỉnh lại, nhìn sang liền thấy một đám người đang coi một thứ gì đó, nhìn như một tấm bia. Qua xem sao? Dương Quân Thần mở miệng, ba người cùng nhau tiến đến để xem tấm bia nội dung, đến gần mới nhìn ra, đây dường như là một bài thơ, chữ trên bia rất cũ kỹ, tuy nhiên vẫn nhìn ra được. Đế quốc mạnh nhất mọi thời đại dưới sự chúc phúc của các vị thần nhà vua được ban cho trí tuệ và sự thông thái, vương hậu được nhận sự dũng cảm cùng sức mạnh phi phàm, nhân mã được ban cho những bước chân tinh xảo cùng tốc độ cự tượng thì như thần thú dũng mãnh phi phàm, những cỗ xe nhanh như sấm sét giữa trời họ trên chiến trường bất khả chiến bại, một đế chế tưởng như trường tồn vĩnh cửu, tuy nhiên lòng tham của con người là vô hạn. Ác quỷ đã tìm đến họ nhà vua bỏ đi sự thông thái của mình để lấy sự bất tử, giờ chỉ còn là một kẻ ngu ngốc trước thời gian bất tận, vương hậu xin dung mạo tuyệt trần, giờ chỉ còn cánh tay mềm yếu vô lực, nhân mã mong mình càng nhanh hơn nữa, vậy hãy mọc thêm nhiều chân mà chạy đi, thần tượng muốn được giết chóc nhiều hơn nữa, máu thịt của ngươi là máu thịt của quân thủ chiến xe, mong được ăn chơi hưởng lạc, những quan hồn ngươi giết vẫn còn đầy dưới chân ngươi, một đế chế bất tử giờ chỉ còn lùi tàn quang, mình không bao giờ là vĩnh cửu. Bài thơ này là chỉ những bức tượng kia sao? Dương Quân Thần đọc bài thơ này sau đó lại nhìn xung quanh bức tượng không nhịn được nhíu mày, trong câu thơ cùng mấy bức tượng kia miêu tả ý hệt, không phải người ngu đều có thể nhìn ra. Nhưng mà chỉ để tả thôi sao? Dương Quân Thần trong đầu suy nghĩ, cả một cái rộng lớn sa mạc, cũng chỉ có khu vực này mới có kiến trúc đồ sộ như vậy, hắn đương nhiên không nghi ngờ đây chính là khảo nghiệm lấy ma pháp bí thuật vị trí. Khoan đã, không đúng, quân vua đâu? Đúng lúc này Dương Quân Thần đột nhiên nhận ra quan trọng sự việc, chính là bàn cờ này không có quân vua đen, rốt cuộc là vì sao? Xung quanh tất cả mọi người cũng hầu hết đều nhận ra việc này, bất quá bọn hắn cả đến sớm đến muộn, ở đây đều mấy tiếng thời gian vẫn không nghĩ ra nguyên do. Chẳng lẽ muốn giải được khảo nghiệm bàn cờ này thì phải tìm ra quân vua đen? Dương Quân Thần trong lòng phỏng đoán, cái này khả năng rất cao, bất quá tìm vua đen ở chỗ nào, không lẽ phải như mấy bức tượng kia, phải tìm lấy cao 20 mét khối đá, bê dựng đặt vào bàn cờ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy việc này không khả thi, khối đá kia cao 20 mét, hơn nữa bằng đặc thì chất liệu đá chế tạo, trọng lượng có thể như sắt thép, ít nhất phải mấy trăm tấn đến ngàn tấn, hợp tất cả những người ở đây cũng không bê được, chứ đừng nói dựng lên. Xem ra là muốn bắt buộc ta phải mở cổ nạn mộ trạng thái a. Dương Quân Thần tay xoa cằm, muốn tìm trên bia đá cùng khắp nơi manh mối, đúng lúc này một đám người tiến đến, hắn quay nhìn lại vô cùng bất ngờ, đây không phải một đám thiên tài nhóm sao? Chính ạ, Phạm Tiểu Thanh, Trần Thiên cũng có, liền các thành khác thiên tài cũng có không ít. Bọn họ đáng lẽ phải xuất hiện ở đây từ lâu rồi mới đúng, vì sao bây giờ mới đến? Ê, các ngươi xem, thiên tài nhóm người đã quay trở lại à, vừa nãy không biết bọn họ bị cái gì, lại giữa báo cắt sa mạc xông vào, dẫn đến tất cả bằng diệt. Ân, ta cũng không biết bọn họ định làm gì. Dương Quân Thần nghe xung quanh đám người nói chuyện hai mắt liền lóe lên nhảy vào giữa báo cát, chẳng lẽ là đã tìm ra manh mối? Một đám kia đều là thiếu niên thiên tài, hắn tin bọn họ sẽ không làm chuyện ngu ngốc, khả năng đã tìm được ra manh mối, gần đây mấy chục mét cũng có một địa điểm trú ẩn, nếu như bọn họ giữa báo cát thoát ra, hắn nghĩ chính thành là chạy đến bàn cờ này vị trí. Một chút nữa đi theo bọn họ vào báo cát xem sao. Đám thiên tài lúc này đều hồi sinh trở lại đây, mỗi cái khuôn mặt đều khó chịu, hiển nhiên là biết được manh mối tuy nhiên vẫn chưa tìm ra điều gì, khả năng bọn họ sẽ trở lại khá cao. Dương Quân Thần lúc này điểm tích lũy đã đầy đủ để hắn vào vòng sau, cho nên hắn cũng không sợ chết đi bị giam cầm, trọng tâm lúc này là phải lấy được ma pháp bí thuật. Kaka, chúng ta phải làm gì bây giờ? Dương Nhã nhìn bia đá cũng không suy nghĩ ra cái gì, đành phải hỏi Kaka mình phương hướng. Hai người thực lực vẫn còn rất kém, tranh đoạt ma pháp bí thuật hiển nhiên không thể nào, cho nên một chút nữa cứ tiến vào một cái cách đây khoảng 1 km điểm trú thoát, đợi đến hết giờ thì được. Còn ta sẽ vào cái kia cạnh bàn cờ điểm trú thoát, trong lúc báo sa mạc nhảy vào bên trong bàn cờ, xem có tìm ra cái gì không. Lâm Khả Như cùng Dương Nhã nghe liền gật đầu. Ba người lúc này điểm tích lũy đã đủ, cho nên cũng không lo lắng, vừa rồi các nàng cũng nghe mọi người nói chuyện, biết được đám thiên tài nhóm hành động, cho nên cũng không ngăn cản Dương Quân Thần. Chính mình thực lực yếu kém, rất có thể là Dương Quân Thần bướng bận, cho nên vẫn ngồi một chỗ đợi thi đấu kết thúc là được rồi. Hai người rời đi xong một lúc báo cắt lại bắt đầu nổi lên, Dương Quân Thần trước vẫn nhanh chóng tiến vào né tránh khu vực, nơi hành động theo thiên tài nhóm, bất quá hắn vừa tiến đến khu vực này xong liền bị ngăn cản. "Tiểu tử, ở đây hết chỗ, ngươi vẫn là rời khỏi đi." Ngăn chặn hắn là một nhóm người, đi ra đứng đầu nói chính là hắn gặp lúc đầu Mạc Trung. Lúc này miệng đang mỉm cười, đối với Dương Quân Thần xua đuổi. Mạc Trung mặc dù không đụng được Lâm Khả Như, nhưng cũng không có nghĩ là không được đụng tiểu tử này, lúc trước Dương Quân Thần hành động làm hắn rất ngứa mắt, lại dám thẳng thừng từ chối hắn, hiện tại phải giáo huấn một chút. Cho dù tiểu tử này là Lâm Khả Như thân quen thì đã sao, hắn cũng không có độc thủ, chỉ là ngăn cản đối phương mục đích, cho nên cũng không lo sợ cái gì. Không phải mới chỉ có 30 người sao, các ngươi được vào tìm bí pháp tung tích, ta làm sao lại không được vào? Dương Quân Thần nhíu mày, quả thực đi đâu cũng gặp phiền phức. Ngươi biết sao, chỗ này đã đủ người, cho nên biến đi. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, chậm rãi đi ra chính là đeo kiếm sau lưng Trịnh Nhạc. Dương Quân Thần lúc trước chửi hắn, hiện tại hắn đương nhiên cũng không muốn bỏ qua. Mạc Trung nhìn Trịnh Nhạc cũng đứng ra trong lòng liền âm thầm mừng rỡ, liền cả Trịnh Nhạc cũng dám trêu chọc, tên tiểu tử này quả thực là muốn chết. Dương Quân Thần cũng không nghe Trịnh Nhạc nói, tự mình tiến vào bên trong, tuy nhiên Trịnh Nhạc làm sao lại để hắn qua, tay giữ lại Dương Quân Thần bay, khép mắt nói ta không phải nói hết chỗ rồi sao? Ồ. Dương Quân Thần lúc này hai mắt cũng biến thành lạnh lẽo, bàn tay cầm lấy Trịnh Nhạc đang để trên vai mình tay, dùng sức bóp mạnh một cái, khiến cho Trịnh Nhạc khuôn mặt biến sắc, miệng lạnh lùng nói ngươi thật muốn ngăn cả ta. Chương 90, giữa báo cắt tiến vào Dương Quân Thần thanh âm lạnh lùng, xem ra không biểu hiện một chút sức mạnh thì sẽ không được yên ổn, vừa hay xung quanh rất nhiều con mắt máy quay, phát thẳng ra ngoại giới, có thể dùng cái tia giả huyết mạch để mạo danh, sau này sẽ không ai nghi ngờ hắn khí lực lớn là đến từ đâu. Tạm thời huyết mạch hắn đã nhờ thần tinh tạo ra từ lâu, chế tạo tương đối đơn giản, ngoài cần thiết huyết mạch tinh hoa ra thì cần một cái yêu thú huyết mạch gốc, đem dung hợp lại thì sẽ trở thành yêu thú đó huyết mạch mô bản. Dương Quân Thần tạo ra huyết mạch mô bản là lấy từ máu của một con hỏa sư, cũng lấy từ khu vực hoang mạc sa mạc nơi này luôn. Hỏa sư huyết mạch là tầm thường cho nên dung hợp từng ấy huyết mạch tinh hoa chỉ có thể ra một cái tinh anh huyết mạch mô bản. Tuy nhiên như thế đã đối với Dương Quân Thần quá đủ rồi, mặc dù không có thực lực tăng trưởng, bất quá hắn cũng muốn thử thú sư khí thế là như thế nào. Cho nên không do dự để thần tinh lấy từ của nó không gian ra hỏa sư tạm thời huyết mạch mô bản, đem dung hợp vào cơ thể mình. Bên ngoài Trịnh Nhạc cảm nhận tay mình đau đớn, hai mắt không nhịn được trợn lên, bởi vì hắn cảm nhận được Dương Quân Thần cánh tay phát ra khí lực, đã không chút nào thua kém hắn. Ngươi khí lực này ngươi là thú sư. Lời nói ra để tất cả mọi người kinh hãi, đứng một bên Trần Thiên cũng không nhịn được đứng lên, hai mắt âm u, khó trách có thể nhanh như vậy mạnh lên, thì ra là như hắn thức tỉnh huyết mạch, thậm chí thức tỉnh thú loại huyết mạch, trở thành thú sư. Thậm chí cấp độ chỉ sợ không yếu, nếu không cũng sẽ không trong thời gian ngắn cường đại đến mức có thể giết chết võ sư. Trần Thiên cảm nhận được uy hiếp, hắn biết được huyết mạch mang đến thay đổi, chính hắn là ví dụ, biến phế vật thành yêu nghiệt cũng không phải không thể, cho nên hắn quyết định lần này trở về tuyệt đối phải đem Dương Quân Thần giết chết, cho dù phải vận dụng gia tộc sức mạnh. Ngươi nói xem. Dương Quân Thần cười, thực chất hắn lại đang cảm nhận trong cơ thể huyết mạch biến hóa, mặc dù chỉ là tạm thời bản, bất quá cảm giác cùng chân thực không hề thua kém. Hắn không cần nhìn cũng cảm nhận được trong huyết mạch mình sôi trào, biến thành càng đỏ tươi, tỏa ra từng đợt cuồng bão năng lượng, trạng thánh này thuộc về tiêu hao, theo hắn tính toán, chỉ có thể duy trì được nửa tiếng là cùng. Bất quá thế đủ rồi, Dương Quân Thần điều động trong cơ thể huyết mạch lực lượng, hỏa sư cuồng bão mang theo nóng dực khí thế lập tức sau lưng hắn ngưng tụ lại, phát ra chói tai tiếng gầm thét. Cái này khí thế để mọi người cảm thấy kinh hãi, không nhịn được lùi về sau. Huyết mạch này nồng đậm trình độ chỉ sợ đã đạt tới tinh anh cấp, chỉ riêng cái kia màu đỏ huyết khí đã có thể đem bọn hắn trấn trụ.
Trịnh Nhạc khuôn mặt khó coi, hỏa sư gầm thét hắn ở gần như vậy cho dù bản thân là võ sư cũng không nhịn được dùng mình, khó trách tiểu tử này phát dối như vậy, thì ra là có bản sự, cái kia cuồng bạo nóng rực huyết khí, chính hắn cũng không chắc mình có thể đánh thắng hay không. Mặc Trung mặt thì càng khó coi hơn, hắn là võ sư tuy nhiên chỉ có một đoạn, hơn nữa còn dùng đan dược đột phá, hiện tại tu vi vẫn còn chưa ổn định, cho nên hỏa sư vừa gầm thét hắn liền bị dọa lùi về sau, cái này rất mất mặt. Ta có thể vào rồi. Dương Quân Thần mỉm cười nói, cái này khiến Trịnh Nhạc khuôn mặt như bị ăn cướp chó, thử nhẹ một cái, bỏ tay ra trở lại vị trí của mình. Dương Quân Thần thực lực đã như vậy, liền chính hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng, ở đâu còn lý do để ngăn cản. Dương Quân Thần gật đầu tiến vào, mọi người đều vì hắn nhường đường, có thể để Trịnh Nhạc người này ứng cử viên vô địch kiên kỵ, bọn hắn là không chọc nổi. Dương Quân Thần kiếm một cái chỗ ngồi, liếc nhìn xung quanh một lúc, hầu hết tất cả đều là võ sư, còn lại thấp nhất cũng là cao cấp võ đồ, sau đó lại nhìn qua một bên thân thể cao cùng Dương Nhã đồng dạng tiểu nữ, dung mạo tràn ngập xinh đẹp thanh xuân, xen trong đó là một tia lanh ý lạnh lùng, không nghi ngờ nàng chính là ma pháp sư thiên tài Phạm Tiểu Thanh. Cô gái này từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, như cách biệt thế giới, xung quanh mọi chuyện không tác động đến nàng chút nào. Huynh đệ, vừa nãy các ngươi tiến vào báo cắt là có ý gì? Dương Quân Thần cũng không tiếp tục để ý Phạm Tiểu Thanh, quay sang hỏi một cái nam tử chuyện chính sự. Nam tử này coi như cũng bị Dương Quân Thần vừa rồi uy thế dọa sợ, cũng không dám giấu giếm đem kể hết. Ngươi cũng biết bàn cờ này không có vua đen, cho nên hầu hết mọi người đều có đi tìm vua đen suy nghĩ, nhưng mà biết cờ nhưng lại không có cờ, chúng ta suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra manh mối. Đúng lúc này có người nghĩ ra một chuyện.
Chuyện gì?
Dương Quân Thần bắt đầu tò mò. Ngươi có nhớ giữa trận báo cắt đầu tiên có thứ gì kỳ quái diễn ra không? Nam tử này hỏi lại. Dương Quân Thần nhăn mày, trận báo cắt đầu tiên thì có cái gì kỳ quái? Đúng lúc này hắn hai mắt liền hơi trợn, dường như nhớ ra thứ gì đó. Chẳng lẽ là trùng sáng? Lúc đó giữa chân trời trùng sáng. Hắn lúc này mới nghĩ ra sự việc đó, tuy nhiên cũng chỉ trong chốc lát bắt được, hơn nữa các trận báo cắt sau cũng không xuất hiện, cho nên hắn vẫn tưởng mình nhìn nhầm. Đúng vậy, vì điều này cho nên bọn ta cho rằng đó là manh mối, nghĩ là giữa báo cắt tiến vào bàn cờ thì có thể tìm ra quân vua, nhưng mà vừa rồi bọn ta tiến vào cũng không có tìm thấy gì. Không biết có suy nghĩ sai không, cho nên định lần tới lại tiến vào lần nữa. Nam tử gật đầu nói, bọn hắn 20-30 người liên hợp, có thể trong báo cắt duy trì một đoạn thời gian, đủ để tiến vào giữa bàn cờ. Hơn nữa lần này có thể nói là lần cuối, nhất định phải tìm ra khai giải bàn cờ này phương pháp. Thì ra là vậy. Dương Quân Thần gật đầu, lần này hắn cũng phải tiến vào, để xem thực tế tình huống là như thế nào. Rất nhanh báo cắt liền kéo đến, đi theo đó là vô tận cá sấu sa mạc. Lúc này tất cả mọi người mới lần lượt đứng dậy, dường như là lấy Trịnh Nhạc chỉ huy, chỉ thấy hắn lớn tiếng hô lên tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào đi. Lần này là cơ hội cuối, nhất định phải tìm ra được manh mối. Tất cả mọi người đều gật đầu, ma pháp bí thuật quý giá, cho nên tất cả bọn họ đều có không nhỏ động lực. Đúng lúc này Trịnh Nhạc liền đi tới Dương Quân Thần vị trí, mỉm cười nói với hắn, âm lượng còn rất to, như muốn để mọi người biết. Ngươi gọi Dương Quân Thần đúng không? Nếu ngươi đã là thú sư, da dày thịt béo, vậy làm nhiệm vụ dẫn đoàn đi, nếu ngươi không đi cũng không sao, làm tên phế vật theo sau cũng được. Mọi người nghe câu này liền nhận ra Trịnh Nhạc ý đồ, muốn tiến vào bản cơ giữa báo cắt chỉ có thể theo đoàn đội, cho nên hắn muốn việc công trả thủ tư. Hơn nữa còn muốn kích Dương Quân Thần, ai cũng biết đi đầu nhiệm vụ là nguy hiểm nhất, thường bị yêu thú xé xác đầu tiên, cho dù thú sư cũng không ngoại lệ, mà lần này đã là báo cắt lần cuối, hiện nhiên nếu bị giết chết thì đối với bí pháp vô duyên. Mọi người thì còn đỡ nhưng Dương Quân Thần là lần đầu, cho nên hầu hết mọi người đều cho rằng hắn sẽ từ chối. Tốt à! Dương Quân Thần vừa nói mọi người liền kinh hãi, tên này là bị điên sao, thật sự có can đảm dám đi hàng đầu, sau đó hắn lại nói tiếp ta đi hàng đầu cũng được, bất quá nếu như ta tìm lấy luôn được chuyển thừa ngươi cũng đừng có kêu à. Ân, tùy ý ngươi. Trịnh Nhạc nét miệng coi thường, bọn ta bao nhiêu người vào đây là lần thứ ba cũng không tìm ra manh mối gì, chỉ dựa vào ngươi tên cuồng vọng này, nực cười. Hơn nữa đừng nói có thể tiến vào bàn cờ, trước đó sống được hay không mới là vấn đề. Trịnh Nhạc còn đang tưởng tượng Dương Quân Thần đi đầu bị đám kia cá sấu xé xác, chàng cảnh nhìn cũng không tệ. Ta cũng đi đầu. Đúng lúc này một cái giọng nữ vang lên để tất cả mọi người kinh ngạc, chỉ thấy ít nói Phạm Tiểu Thanh lúc này đứng dậy, đi đến phía trước, quanh thân tinh thần lực lan tỏa, cũng định tiến lên dẫn đầu. Trịnh Nhạc nghe Phạm Tiểu Thanh nói khuôn mặt lại biến khó coi. Đang bình thường tại sao nữ nhân này lại đột nhiên đòi dẫn đầu, lấy nàng thực lực cùng tiến lên, Dương Quân Thần căn bản sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hắn cũng không có khả năng ngăn cản Phạm Tiểu Thanh, cho nên đành phải khó chịu hừ nhẹ rời đi. Dương Quân Thần cũng không ngạc nhiên hành động, theo hắn phỏng đoán, phần lớn khả năng cô gái này tham gia thi đấu là vì ma pháp bí thuật, lúc này đã gần cuối cùng vẫn chưa tìm ra, đương nhiên phải nóng lòng muốn đi trước. Trình đốn một chút, sau đó tất cả mọi người đều từ trong tránh né khu vực rời ra, cùng phong báo cắt đập vào mặt, cho dù là võ giả cũng cảm thấy đau rát, nếu là người thường chỉ sợ đã bị thổi bay. Mọi người tiến lên rất nhanh liền bị đàn cá sấu tấn công, trong môi trường này dùng vũ khí rất bất tiện, cho nên Dương Quân Thần chỉ dùng tay không, đem từng con cá sấu bóp nát. Bên cạnh Phạm Tiểu Thanh thì càng lợi hại, nàng là tu luyện đại thành tinh thần niệm lực, khuôn mặt bình tĩnh một lúc điều khiển 10 thanh phi đao, hơn nữa tinh xảo vô cùng, dựa theo chiều gió mà di chuyển, kết hợp với phi đao làm từ vô cùng cao cấp tài liệu, sắc bén phong mang, di chuyển đến đâu chém giết từng con cá sấu đến đây. Theo hắn suy nghĩ đây cũng mới chỉ là bản lĩnh gia lông thôi, chưa phải bản lĩnh thật sự của nàng, quả nhiên được ở cao cấp khu vực rèn luyện, bản lĩnh không phải tầm thường. Mọi người di chuyển rất nhanh, hiện tại mới chỉ là mấy con cấp 1 sa mạc cá sấu, một chút nữa một loạt cấp 2 đến, bọn hắn sẽ không thể chống nổi, khoảng một phút sau mọi người đã đến bàn cờ vị trí. Chương 91, trọng yếu phát hiện, bản cờ dị biến bản cờ lúc này đã hoàn toàn bị che phủ bởi cát sa mạc, tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy được to lớn những bức tượng, giữa tối tăm hai con mắt đang phát sáng, thỉnh thoảng lại có một con cá sấu sa mạc lọt vào, tuy nhiên đều bị mọi người tiêu diệt. Ở đây mọi người đều là võ sư, đánh ra võ kỹ linh lực gào thét, càng khiến bao cát càng bụi mù, tất nhiên trải vượt qua một hàng cá sấu sa mạc, có khoảng 3-4 người không may chết đi. Mọi người, phân nhau ra tìm kiếm, chúng ta chỉ có khoảng 2 phút. Trịnh Nhạc giống lên, lập tức mọi người liền tản ra, đi tìm quân đua tung tích. Khung cảnh như thế này Dương Quân Thần cũng không thể dùng mắt nhìn, đành phải tỏa ra tinh thần lực dò xét, cái này khiến bên cạnh Phạm Tiểu Thanh lạnh lùng khuôn mặt cũng không nhịn được kinh ngạc, ngươi biết ma pháp? Biết sơ qua. Dương Phong lãnh đạm trả lời, Phạm Tiểu Thanh cũng là ma pháp sư, có thể cảm nhận được tinh thần lực lan tỏa là chuyện bình thường, hắn cũng không có gì phải giấu giếm. Phạm Tiểu Thanh hai mắt lóe lên, bất quá rất nhanh liền trở lại bình thường, nàng mục tiêu là ma pháp bí thuật, không có đủ suy nghĩ để quan tâm chuyện khác, lúc nãy bên ngoài nàng mới ngộ ra vài điều, hiện tại muốn kiểm chứng. Chỉ thấy Phạm Tiểu Thanh tiến về bàn cờ, hướng về quân hậu vị trí tiến đi, đứng vào quân hậu khu vực liền dừng lại, chạm tay vào hoàng hậu phần thân, đợi một lúc không có chuyện gì khuôn mặt liền nhăn lại, miệng lẩm bẩm. Tại sao không có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta vẫn suy luận sai? Cái này từ vị lão giả đó bí thuật, ta là thật không có duyên rồi. Phạm Tiểu Thanh nhìn bao cát ngày càng lớn, càng nhiều cá sấu tiến đến, khuôn mặt biến thành thất vọng, sau đó lại thở dài, cảm thấy rất tiếc nuối. Nàng may mắn biết được từ một nguồn tin biết được lần này thi đấu xuất hiện quý giá phẩm chất cực cao ma pháp bí thuật, mà còn là từ vị đó trên tay, vị đó là cả ma pháp hiệp hội truyền thuyết, nếu có được hắn đổ vật mình khẳng định sẽ nhất phi trùng thiên. Càng quan trọng là thông tin này chỉ có mình nàng biết, lúc đó nàng cảm thấy mình thực sự vô cùng may mắn, cho rằng đây là trời cao đưa cho mình cơ duyên, cho nên mới cấp tốc từ ma pháp hiệp hội tổng phân bộ trở lại Thanh Dương Thành tham gia thi đấu, nhưng là cuối cùng vẫn không thể giải được vị đó khảo nghiệm, tâm trạng đương nhiên là vô cùng thất lạc. Từ phía xa Dương Quân Thần nhìn Phạm Tiểu Thanh hành động tương đối nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền nhận ra một điểm quan trọng mấu chốt, nàng đứng như vậy chẳng lẽ? Khoan đã, nếu như tất cả quân cờ đều khắc họa hình người, khuôn mặt đều có cảm xúc, vậy thì vua trắng. Hắn tựa như đi vào đúng suy luận quỹ đạo, vội chạy qua nhìn vua trắng khuôn mặt, nhìn cái kia trên tượng đá như thật cảm xúc hắn hai mắt không nhịn được trợn lên, các loại thông tin tạo thành sâu chuỗi. Vị vua đổi lấy trí tuệ bằng sự bất tử, hoàng hậu khuôn mặt sợ hãi, còn lần đầu báo cắt điểm sáng, chẳng lẽ là? Dương Quân Thần bị suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi, dường như mọi chuyện trở nên sáng tỏ, trên bia đá câu nói từng bức tượng bộ dạng, càng làm hắn tin tưởng suy luận của mình là đúng. Nếu như vậy, ta chỉ có một cơ hội. Dương Quân Thần khuôn mặt dần nghiêm túc lại, từng bước trong đầu hiện ra tiếp theo đường đi kế hoạch. Không xong, cá sấu vương tiến tới. Một người giọng nói hét lên, chỉ thấy cách mấy chục mét đang chay đến một con to lớn cá sấu, kích thước so với bình thường cá sấu phải gấp 3, trên thân tỏa ra kinh khủng lực lượng, mỗi bước chân đều làm mặt đất chấn động. Con cá sấu này chính là cá sấu sa mạc vương, cũng chính là con bột cấp 2 cao giai yêu thú, đồng thời theo nó còn cả một hàng dài cấp 2 sơ giai cá sấu, đem tất cả mọi người phong tỏa. Xem ra phải đợi hồi sinh mới được. Dương Quân Thần miệng nhẩm thầm, bị bao vây bởi cả đống cấp 2 yêu thú, còn cả con kia cá sấu vương, cho dù hắn cũng không có chút cơ may nào thoát ra, đành phải bỏ không, để đám cá sấu cắn chết sau đó quay trở lại hồi sinh. Hồi sinh địa điểm là ban đầu quảng trường, hồi sinh tất cả mọi người con mắt lúc này đều toát ra thất vọng bộ dạng, đây đã là báo cắt lần cuối, hơn nữa một thời gian dài chiến đấu, tinh thần đã rất mệt mỏi, cho nên hầu hết đều không định tiếp tục ra ngoài, chờ ở đây đến hết giờ. Chỉ có Dương Quân Thần không ở lại mà là rời đi, mọi người cũng không có suy nghĩ gì, chỉ cho rằng hắn muốn đi ra tiếp tục chém giết yêu thú, tăng thêm điểm tích lũy, bọn họ cho rằng Dương Quân Thần bản thân thực lực không tồi mà điểm tích lũy quá thấp sẽ sinh ra khó chịu, vì thế mới đi chém giết thêm, loại suy nghĩ này là của rất nhiều người chung. Tuy nhiên thực chất, Dương Quân Thần là muốn kiểm tra suy nghĩ của mình, nếu như suy nghĩ của hắn không sai, tại đúng 12 tiếng kết thúc sẽ diễn ra một trận báo cát nữa. Thời gian bị giam giữ cộng thêm thời gian đi đường, đến bàn cờ vị trí đã cách kết thúc thời gian có 15 phút, lần này là hắn đứng thẳng trong bàn cờ luôn, thực chất đầu hay cuối báo cát đều như nhau, vừa nãy mọi người là căn thời gian trùng khớp với báo cát lần đầu. Cái kia phát lên dưới chân trời đồng sáng, cho nên mới ngồi ở tránh thoát điểm, đợi một đoạn thời gian mới đi ra. Bất quá theo Dương Quân Thần suy luận, không nhất thiết phải làm như thế, bởi vì từ đầu đến cuối nếu như hắn đoán đúng, quân vua chỉ xuất hiện một lần thôi. Quả nhiên rất nhanh báo cắt liền diễn ra, cái này khiến còn ngồi ở quảng trường đám người sửng sốt, tại sao lại vẫn còn báo cắt, chẳng lẽ bọn họ cảm thấy như mình bỏ qua điều quan trọng, chẳng lẽ quân vua là tại lần này báo cắt mới xuất hiện, bất quá bọn hắn nhận ra cũng không còn tác dụng, hiện tại đã quá muộn, hơn nữa cho dù đến bọn hắn cũng chưa chắc có thể tìm ra quân vua. Dương Quân Thần lấy tay che mặt, chân đi mạnh xuống mặt đất, lần này báo cắt so với ban nãy còn mạnh gấp bội, các bụi đập vào người hắn khiến làn da đều nhanh đỏ ửng. Thần Tinh, đã che lại máy quay chưa? Chủ nhân, cuộc thi này hệ thống vốn đã che kín toàn bộ về bản cờ cảnh quay thông tin, ngoại giới cũng không ai biết về bản cờ tồn tại. Thần Tinh trả lời. Là vậy sao? Dương Quân Thần gật đầu, khả năng đây cũng là vô danh lão giả một chút nhỏ trợ giúp mình, nếu không nhận khảo hạch phần thưởng cũng bị quay vào công chiếu, vậy thì phiền phức. Rất nhanh báo cắt bao trùm toàn bộ không gian, lại thêm thời gian vào ban đêm càng làm hoàn cảnh tối đen như mực. Tuy nhiên cũng tại thời điểm này bạch kẻ 64 ô bảng cờ đều phát sáng, các bức tượng từng con mắt, từng đường vân cũng trở nên như mặt trời sáng chói trong suốt, làm cho người ta có cảm tưởng như bọn chúng đang sống dậy. Dương Quân Thần vừa suy nghĩ xong những bức tượng liền động, thật sự động dậy, chỉ thấy trên những bức tượng bắt đầu nứt nẻ, các bộ phận rung lên, thần tượng chân đạp mặt đất, vô hồn con mắt trong giờ phút này trong mắt đụng đậy, miệng phát ra to lớn tiếng kêu. Các bức tượng khác cũng vậy, hoàng hậu làn da biến thành màu ngọc trong suốt, xinh đẹp không tả nổi,
trong không gian vẫn còn vương vận quân xe yêu dị tiếng cười sen lẫn quân mã tiếng chân nhạy đạp xuống mặt đất, tất cả bọn chúng lúc này hai con ngươi đều liếc về phía Dương Quân Thần.
Ừ. Dương Quân Thần gặp như thế này quỷ dị hoàn cảnh cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, trong hư nghĩ không gian còn như thế, nếu là ngoài thực tế thật sự không biết sẽ như thế nào. Hắn tiến lên một bước, các bức tượng ánh mắt đều chuyển hướng đi theo, hoàng hậu khuôn mặt càng trở nên sợ hãi, đúng lúc này Dương Quân Thần đột nhiên dừng lại. Kỳ quái, cá sấu sa mạc đâu? Hắn cảm thấy kỳ quái, từ này đến giờ báo cắt diễn ra, làm sao không có con cá sấu nào phát hiện, theo bản năng cẩn thận mở ra tinh thần do thám, vừa mở ra Dương Quân Thần khuôn mặt liền biến sắc, dùng hết khí lực nhảy qua một bên. Với hình, chỉ thấy hắn vừa đứng vị trí, một cái to lớn bộ hàm từ dưới lòng đất đâm lên, sắc bén những chiếc răng làm cho người ta không nhịn được dùng mình, nếu vừa rồi Dương Quân Thần không chạy nhanh, hậu quả chỉ có bị nuốt trọn. Ngao, mặt đất bị phá tung tóe, ngoi lên là một con khổng lồ cá sấu, miệng phát tiếng rống lớn, năng lượng phát ra phong bạo, đây không ai khác chính là con kia cấp 2 cao dài cá sấu vương. Quả nhiên không dễ dàng như vậy, bột xuất hiện rồi. Dương Quân Thần mỉm cười, con cá sấu vương này xuất hiện càng khiến hắn khẳng định suy nghĩ của mình đúng. Tại lúc này hắn đột nhiên phát hiện, tia tính đua trắng bắt đầu cử động, cầm đang chống dưới mặt đất thanh kiếm, hai tay từ từ nâng cao. Phải nhanh lên mới được. Dương Quân Thần cấp tốc, đem tất cả thuộc tính tinh hoa cuốn vào, cực nhanh chạy về phía trước, cá sấu vương đương nhiên không để yên, chỉ thấy nó to lớn nhưng không chậm chạp chút nào, cơ thể há to lớn hằn răng, muốn đem Dương Quân Thần nuốt trọn xé xác. Thuộc tính tinh hoa đều là lúc trước cùng Lâm Khả Như, Dương Nhã chém giết yêu thú lấy được, lúc này đem uống hết, mấy loại thuộc tính tinh hoa cùng tác dụng khiến hắn thân thể đau đớn một nứt ra. Tuy nhiên vẫn cố chịu đựng, trong khoảng khắc bùng phát né tránh cá sấu vương. Tuy nhiên đẳng cấp chênh lệch quá cao, mặc dù tránh thoát nhưng cánh tay vẫn bị cắn đứt, nhưng dường như giờ phút này đau đớn không ảnh hưởng hắn chút nào. Dương Quân Thần chỉ trong tích tắc đã vượt qua cá sấu vương, chạy đến trước mặt vua trắng ồ, đứng im tại chỗ bất động. Thời khắc này bản cờ liền sáng chói lên. Chương 92, bản cờ bí mật, cả bản cờ trong phút chốc phát sáng rực rỡ. Theo đó đột nhiên âm thanh chói tai vang lên, để Dương Quân Thần không nhịn được phải bị thay lại. Dưới hắn cảm nhận, âm thanh này giống như phát ra từ bốn bức tượng đen, giống như tiếng gào khóc, để cho người ta giận người kinh dị. Bên cạnh quân vua trắng hai mắt sáng rực, nâng lên khổng lồ thanh kiếm chém xuống Dương Quân Thần vị trí, bất quá hắn vẫn đứng một chỗ, một chút cũng không di chuyển, quả nhiên khổng lồ thanh kiếm chém đến sát chán hắn liền dừng lại. Dương Quân Thần ngẩng đầu lên chỉ thấy trên đầu hắn lúc này bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn hư ảnh, dung mạo cùng vua trắng giống y hệt, tuy nhiên toàn thân màu đen, lúc này đang ôm bị chém đứt đôi cơ thể, điên cuồng dãy rủa đau đớn, dần giữa không trung tan biến. Xung quanh bốn quân cờ đen tại vua đen biến mất, cũng trong phút chốc trên thân thể xuất hiện vô số vết rạn nứt, vỡ nát trở thành một đống đất đá sụp đổ. Vua trắng tại sau khi chém xong, to lớn thanh kiếm liền thu lại cắm xuống đất, trở về nguyên trạng hình dáng, tuy nhiên trên thân vẫn phát ra một cái uy nghiêm giọng nói vang vận trong không gian. Kẻ chinh phục đầy trí tuệ, nhận lấy phần quả của ngươi. Vua trắng tử trên ngực hiện lên một chùm sáng, trong tức khắc bay vào Dương Quân Thần đầu, đọc được phía trong thông tin, hắn miệng không nhịn được tươi cười hưng phấn lên. Ta suy luận tất cả đều đúng. Đọc lấy truyền vào não mình ghi rõ khảo nghiệm phần thưởng thông tin, Dương Quân Thần biết rõ mình đã thành công giải khai vô danh lão giả đưa ra khảo nghiệm, lại không nói bản cờ câu đố này quả thực thú vị. Đầu tiên phải xem xét kỹ trên bia đá về đức đua miêu tả, đức đua được nhưng con quỷ trao cho sự bất tử, điều này nói rõ không ai có thể giết chết vị đua, mà ứng dụng trong bản cờ mà nói, quân đua ngay từ đầu trận chiến phải thiếu khuyết quân đua, phải như vậy mới có thể không bao giờ bị giết chết. Thực chất theo hắn suy nghĩ ngay từ ban đầu không phải bản cờ không tồn tại quân đua, mà là quân đua vẫn có trong bộ cờ, tuy nhiên tại bức cờ đầu tiên, quân đua được sự bất tử bảo vệ, làm cho biến mất, ban đầu báo cắt đốm sáng chính là vị đua rời đi dấu hiệu. Một bàn cờ vị vua bất tử chẳng khác nào thiên hạ vô địch, cho dù hoàng hậu hay tướng sĩ bị sa đoạn, cùng ác quỷ trao đổi vẫn y nguyên như vậy, nhìn thế nào tử cục cũng là dành cho bên trắng. Tuy nhiên nhìn hoàng hậu khuôn mặt cực độ sợ hãi, hắn liền bắt đầu cảm thấy kỳ quái, hoàng hậu bị mất đi sự mạnh mẽ dung cảm để đổi lấy dung mạo tuyệt trần, đứng trước chiến trường khốc liệt hoàng sợ run rẩy là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, gương mặt đó không phải gương mặt của kẻ hèn nhát, mà càng giống gương mặt của kẻ đang biết cái chết đang cận kề, bị căng thẳng hoảng hốt cực độ, giống như một tên tù nhân bị kết án tử hình, không thể làm gì, chỉ có thể ngày đêm chờ đợi ngày mình bị giết vậy. Cuối cùng khi nhìn quân vua trắng, hắn liền thấu hiểu ra mọi việc, tuy bị bao vây từ phía, dù chỉ trong một nước nữa mình sẽ chết nhưng là trên mặt vua trắng lại mỉm cười, một cái tràn ngập tự tin chiến thắng nụ cười. Một bên cờ chiến thắng khi một trong hai vua của một bên bị tiêu diệt, vua trắng tự tin mỉm cười như vậy thì chỉ có một lý do, nó có thể lập tức chém giết quân vua đen. Lúc này hắn mới nghĩ lại câu thơ, đúng vậy, vua đen lấy được sự bất tử nhưng lại đổi lấy bằng trí tuệ và sự thông thái của mình, đối lập với một vị vua thông thái là một tên vua ngu ngốc kiêu ngạo, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Cho nên Dương Quân Thần suy đoán, vua đen sẽ tại thời khắc gần như trận đấu kết thúc trở lại, mà nó trở lại vị trí 89 thành là ở hắn đang đứng vị trí, để coi thường, để kiêu ngạo, để khẳng định sự chiến thắng cùng bất bại của mình trước quân thủ. Tuy nhiên sự ngu ngốc của những con quỷ nguyên rủa khiến vua đen mở mắt, quên đi mình trở lại thời gian là phần lượt đi qua quân trắng, cũng chính vì lý do này hoàng hậu khuôn mặt mới sợ hãi, vua trắng khuôn mặt mới mỉm cười tự tin. Còn vì sao Dương Quân Thần biết được sẽ còn một trận báo cắt nữa, cái này đơn thuần là do hắn tự tưởng tượng phỏng đoán, nhưng không ngờ lại thành sự thật, lần đầu báo cắt là sự di chuyển của đua đen, lần thứ hai là sự di chuyển của hoàng hậu, lượt thứ ba là sự di chuyển của cỗ xe, lượt thứ tư là sự di chuyển của nhân mã, lượt thứ năm là của thần tượng, vậy đương nhiên phải có lượt di chuyển thứ sáu tương ứng với giờ thứ 12, là sự di chuyển của đua trắng. Tất cả sự kiện đều là do hắn tưởng tượng sâu chối ra, thật không nghĩ tới cách giải khai bản cờ này bị hắn đoán đúng, chỉ cần mình tại giờ thứ 12, thay thế cho quân vua đen đứng vào bên cạnh đua trắng là được.
Lúc trước Phạm Tiểu Thanh cũng có thể suy nghĩ ra cái gì đó, nhưng khẳng định nàng suy tính vẫn còn rất nhiều thiếu sót lắm, hắn cho rằng nàng cũng nghĩ tới vị vua bị mất đi sự thông thái, dẫn tới ăn chơi sa đọa. Mà điểm chung của những vị vua ăn chơi đương nhiên là chìm đắm hưởng thụ mỹ nữ, hoàng hậu dung mạo tuyệt trần, cho nên mới có suy nghĩ đứng cạnh nàng. Tuy nhiên nếu đơn giản như vậy thì khảo hạch đã sớm bị giải khai từ lâu, Dương Quân Thần cũng là nhìn nàng hành động mới ngộ ra bản cờ điểm mấu chốt. Khảo hạch phần thưởng lúc này được lưu trữ thành một chùm sáng trong hắn tinh thần hải, chỉ cần tác động nhẹ liền có thể giải khai. Tuy nhiên có thể đem ký ức biến thành như vậy, không thể không nói vô danh lão giả thủ đoạn không thể nào tầm thường, cũng không biết thực chất hắn tu vi là bao nhiêu. Vì nhận được phần thưởng, Dương Quân Thần quá vui mừng, quên mất luôn hiện tại trên người thương tích khắp nơi, lúc này bình tĩnh lại mới cảm nhận được đau đớn. Tuy nhiên ngay sau đó một cái thông báo bảng hiện lên, thông báo thời gian thi đấu đã hết, hắn xếp hạng đứng thứ 10, sẽ tự động đăng xuất trong 10 giây nữa. Về thứ hạng hắn không quan tâm lắm, dù sao cũng chỉ là vòng loại, lấy được bí pháp mới là thứ khiến hắn mừng rỡ. 10 giây rất nhanh trôi qua, anh tài chiến vòng loại chính thức kết thúc, bên ngoài xem truyền hình người cũng được một phen mãn nhãn, nhìn vô số thiếu niên anh tài thi đấu đương nhiên là cảm thấy vô cùng thú vị. Dương Quân Thần tiến ra ngoài cũng đã là buổi tối, bởi vì thời gian là đồng nhất, cho nên lúc này cách thời điểm bắt đầu 12 tiếng đã trôi qua, lúc này cũng không có tinh thần trị liệu, cho nên hắn cảm thấy tương đối mệt mỏi. Đúng lúc này thi đấu vòng tay liền hiện lên thông tin, thông báo chính thức vòng đấu thời gian là 8 giờ ngày kia, đây mới là chính thức thi đấu, được cao cấp thế lực đến dự vòng thi, dù sao cũng chỉ tinh anh mới có thể lọt vào bọn họ tầm mắt. Lần này hắn lấy được bí thuật không có ai nhìn thấy, cho nên cũng không có lo sợ, thậm chí lần cuối tiến vào báo cắt cũng chỉ có mình hắn, quả thực là quá thuận lợi, xảo hợp đến cực hạn. Phải về nhà lập tức kiểm tra vô danh lão giả đưa cho bí thuật là cái gì. Càng nghĩ đến việc này, Dương Quân Thần càng mong chờ, chỉ tiếc không thể lập tức trở về nhà đem nó mở ra, vì vậy cùng Lâm Khả Như tạm biệt, dưới hầu hết mọi người kiêng kỵ con mắt cùng Dương Nhã rời đi. Một lần này thi đấu kết quả, đã không còn ai dám xem thường hắn, nếu như thi tốt nghiệp chỉ là may mắn, vậy anh tài chiến may mắn là không thể nào rồi. Trước khi về, Dương Nhã cùng hắn còn được trao tặng cái kia giết chết biến dị yêu thú phần thưởng, hai cái long huyết dược tề, màu đỏ sậm, phát ra nồng nặc màu tanh, hiển nhiên bổ dưỡng nhưng không phải thơm ngon gì. Từ phòng hiệu trưởng nhìn Dương Quân Thần rời đi, Triệu Vương Cực hai mắt lóe lên quan mang, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Dương Quân Thần tại bàn cờ khung cảnh, dưới bị kia thần bí thực lực lão giả hoàn toàn bị che lại, liền hắn cũng không nhìn ra được. Tuy nhiên khảo nghiệm phần thưởng là vị kia giao cho hắn lắp đặt, người nào lấy được hắn đương nhiên vẫn biết. Dương Quân Thần thông qua khảo nghiệm, khiến Triệu Vương Cực đối với hắn còn càng coi trọng. Chỉ tiếc Dương Quân Thần đã lựa chọn gia nhập ma pháp hiệp hội. Đúng lúc này điện thoại hắn reo lên, coi bên trong con số, Triệu Vương Cực khuôn mặt biến trang trọng nghe máy, dường như không dám để đối phương phải đợi. Đại nhân. Ân. Trong máy truyền lên giọng nói, nếu Dương Quân Thần ở đây liền nhận ra, đây chính là vô danh lão giả giọng nói. Khảo hạch như thế nào rồi? Là, đại nhân, khảo hạch cùng phần thưởng đã được một tên thiếu niên gọi Dương Quân Thần thông qua lấy đi rồi. Tiểu tử này thông qua rồi. Vô danh lão giả tỏ ra rất kinh ngạc kêu lên, trong thanh âm còn hơi thất thố. Ngài biết hắn? Triệu Vương Cực nghe vị này giọng điệu liền nghi hoặc hỏi lại. Ha ha ha, tiểu tử này thật sự rất tài giỏi, không sai, ta nhận biết hắn, hơn nữa ta tạo ra khảo hạch cũng là muốn thử thách hắn mà ra. Vô danh lão giả cười lớn, không còn giấu giếm nói ra, đối với Dương Quân Thần càng trở nên yêu thích. Triệu Vương Cực nghe lời này liền kinh hãi và phần, khảo hạch này vậy mà là vì Dương Quân Thần tạo ra, khó trách có thể trong thời gian ngắn trở nên lợi hại như vậy, thì ra là được vị cường giả này bồi dưỡng. Đồng thời hắn cũng đối với Dương Quân Thần hâm mộ, trong máy bị kia, thực lực thâm bất khả chắc, so với hắn cảm nhận tông sư cấp càng lợi hại vô số lần, thậm chí đã đạt đến vương giả, nếu Dương Quân Thần được vị này chú ý tới, chẳng khác nào nhất phi trùng thiên. Ta biết rồi, ngươi làm rất tốt, ta sẽ nói Tần Cường tên kia giúp đỡ ngươi. Vô danh lão giả hài lòng khen ngợi, thanh âm thể hiện tâm trạng rất vui vẻ. Đại nhân, thật sự cảm tạ ngài. Triệu Vương Cực nghe Tần Cường cái tên kia hai mắt liền sáng lên, Tần Cường chính là Thanh Vân phái một tên cấp cao chấp sự, thực lực đã đạt đỉnh phong tông sư, cách vương cảnh chỉ một bước, nếu được Tần chấp sự giúp đỡ hắn tương lai có thể đột phá tông sư cảnh, bước vào cao tầng đã là chuyện nắm chắc trong tay. Trong máy bị tiền bối, thân phận quả nhiên không đơn giản. Vô danh lão giả gật đầu, tắt đi điện thoại thở dài cảm khái thật không nghĩ tới tiểu tử này thật có thể phá giải bàn cờ đó. Vô danh lão giả tạo ra khảo nghiệm thực chất cũng đột nhiên nghĩ tới, cũng không hy vọng nhiều Dương Quân Thần có thể phá giải, nếu không vượt qua hắn vẫn như cũ đưa cho Dương Quân Thần bí pháp, tuy nhiên tiểu tử này lại thật phá giải, cái này khiến vô danh lão giả càng đối với Dương Quân Thần coi trọng. Xem ra ta phải trợ giúp hắn nhiều thêm một chút, nhân tài như vậy mặc dù muốn để tự phát triển, nhưng là nếu chết đi cũng vô cùng đáng tiếc a. Vô danh lão giả nói xong liền mở ra điện thoại, tựa như định sắp đặt chuyện gì đó. Chương 93, hai môn bí pháp Dương Quân Thần cùng Dương Nhã cấp tốc trở về nhà. Đối với ma pháp bí thuật hắn lúc này đã tò mò đến cực hạn, tuy nhiên vì để phòng bất chắc, vẫn muốn về nhà vào luyện tập phòng kín đáo mở ra. "Kaka, để ta đi nấu ăn." Dương Nhã trở về nhà, cảm thấy bụng bắt đầu đói, cho nên mở miệng đưa ra ý kiến. "Tốt." Dương Quân Thần gật đầu, để Dương Nhã rời đi lúc này mới chạy vào luyện tập phòng, tìm một chỗ kín đáo ngồi xuống, bắt đầu dùng tinh thần lực kích thích trong tinh thần hải quang cầu. "Không biết là thứ gì đây?" Hắn miệng lẩm bẩm, quang cầu rất mỏng, chỉ chạm nhẹ đã bị phá nát ra, sau đó là một loạt kiến thức tràn ngập vào đầu hắn, phải một lúc lâu mới có thể tiêu hóa hết. Nhìn thấy bí thuật nội dung, Dương Quân Thần không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, tâm trạng rất kinh hãi, càng đối với lão giả kia thân phận tò mò đến cực hạn. Cái này bởi vì trong quang cầu ký ức là hai cái vương cấp ma pháp bí thuật, là hàng thật giá thật vương cấp a. Không nói đến bí thuật đắt hơn bình thường kỹ năng gấp mấy lần, chỉ riêng vương cấp đã không thể dùng tiền để mua, một cuốn đi ra cũng để người ta huyết tinh tranh đoạt, vậy mà lao giả kia lại đưa phần thưởng là hai cuốn vương cấp ma pháp bí thuật, rốt cuộc thân phận to lớn đến mức nào? Xem ra ta đoán không sai, vị lao giả này thực lực ít nhất là ma pháp vương. Dương Quân Thần khẳng định nhận định của mình, thậm chí hắn còn suy nghĩ có thể là cao hơn, bởi vì hai cái này ma pháp bí thuật, cho dù bình thường ma pháp vương chỉ sợ cũng giữ như bảo vật, không có chuyện mang truyền ra ngoài. Chậc, ta vận khí đúng là người tiên, như này có được tính là đang ôm cự tượng bắt đùi không? Dương Quân Thần miệng cảm thán, bắt đầu chú ý vào hai loại ma pháp bí thuật nội dung, các loại võ kỹ, ma pháp kỹ, bí thuật ngoài cơ bản ra, thì còn lại muốn tu luyện đều có 5 cái cấp độ, đầu tiên là nhập môn, sau đó là tiểu thành, đại thành, quy chân và cuối cùng là ý cảnh. Đầu tiên ma pháp bí thuật là môn môn tên là vạn thân thuật, giống võ kỹ che giấu ẩn danh võ kỹ tuy nhiên cao thâm hơn nhiều. Tu luyện vạn thân thuật xong, tinh thần lực sẽ hóa làm thực thể bao bọc lấy cơ thể ngươi, ngươi hình hạng vẫn vậy, tuy nhiên người ngoài nhìn vào, tùy theo tâm niệm của ngươi, có thể biến hóa thành mọi loại hình dạng, liền khí chất, thanh âm, ngoại hình đều thay đổi. Chẳng hạn ngươi muốn mình biến thành một con gà, thực chất hình dạng vẫn là ngươi, vẫn là nhân loại, tuy nhiên người khác nhìn vào sẽ nhìn thành con gà. Cao thâm hơn một chút đi, ngươi muốn thành người khác hình dạng, biến thành mỹ nữ chẳng hạn, ngoài người khác nhìn vào ngoại hình thay đổi ra, khi ngươi nói chuyện, người khác nghe thanh âm của ngươi sẽ thành nữ giới thanh thúy âm giọng, ngươi lột đầu người khác cũng cho là mỹ nữ trước mặt bọn họ khỏa thân, hơn nữa nhìn các bộ phận còn rất chân thật, so với thực không khác chút nào. Cho nên có thể kết luận, môn bí thuật này có thể nói là một loại đẳng cấp cao vô cùng thuật thôi miên thì hợp lý hơn, thay đổi đối phương não bộ cảm nhận, để đối phương hoàn toàn thay đổi đối với mình nhận thức. Tất nhiên nói lợi hại nhưng là khuyết điểm cũng không thiếu, đầu tiên cần phải có tương đối tinh khiết mức độ tinh thần lực mới có thể tu luyện, điều này đối với Dương Quân Thần bỏ qua, hắn tinh thần lực đã không một chút tạp chất. Tiếp theo muốn phát huy hoàn toàn bí pháp ý lực, khiến đối phương hoàn toàn coi mình là người khác cái cấp độ kia, phải tu luyện ít nhất đến quy chân cấp mới được, nếu ở độ thuần thục thấp hơn, cũng có thể thay đổi cảm giác, tuy nhiên sẽ bị khuyết thiếu nhiều chỗ, chẳng hạn khí chất không đạt, hay thân thể một cái bộ phận nào đó không giống. Cuối cùng hắn cảm thấy bất tiện nhất chính là muốn hoàn toàn loại biến thân thành người khác, ngươi nhìn qua đối phương là chưa đủ, còn phải nhìn kỹ càng người đó từng đường nét. Nam nhân thì không sao, lột đồ nhìn qua liền xong, nhưng là nữ nhân vậy liền thích thú. Tuy nhiên cái này bất tiện này đối với hắn cũng không quá nhiều, căn bản hắn muốn ẩn thân cũng không cần phải biến hoàn toàn thành người khác, thay đổi khuôn mặt dáng người cùng giọng nói một chút là được rồi. Môn bí thuật này cường độ che giấu cũng rất cao, muốn nhìn ra hình dạng thật sự của mình, nhập môn cần gấp 2 lần trí lực, tiểu thành cần gấp 4, đại thành cần gấp 8, quy chân gấp 12 lần, còn ý cảnh là gấp 20 lần. Đấy là bình thường, nếu như hắn dạng này tinh khiết đến tận cùng tinh thần lực, nếu hắn luyện đến ý cảnh đối phương trí lực phải gấp 100 lần mới có thể nhìn ra, tức là lấy hắn hiện tại 60 điểm trí lực, đối phương phải ít nhất 6000 điểm trí lực mới có thể nhìn ra hắn. Theo Dương Quân Thần biết, 100 điểm là ma pháp sư trí lực gốc, 1000 điểm là cực cảnh ma pháp sư trí lực gốc, đặt 5000 trí lực mới là tông sư tiêu chuẩn, điều này có nghĩa chỉ có ma pháp tông sư trở lên mới có thể nhìn ra hắn thân phận. Vương cấp bí thuật sự lợi hại nhìn qua đã có thể thấy rõ. Quan trọng là, cuốn bí thuật này đối với Dương Quân Thần mà nói, thật sự quá cần thiết, có thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết cũng không sai, bởi vì có bí thuật này hắn liền có thể ẩn danh đi bán tinh hoa, 10 triệu một bình, cái này số tiền ngủ cũng có thể cười. Bởi vì nếu đem đi mua các loại thiên tài địa bảo, khẳng định hắn thực lực sẽ cực nhanh cấp tốc tăng lên, đặt cực hạn 1 vạn cân cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tiếp theo là cuốn thứ 2 ma pháp bí thuật, bí pháp này so với vạn thân thuật còn càng lợi hại, nó gọi là nghịch chuyển càn khôn, thực chất môn bí thuật này cũng không phải đơn thuần là một môn ma pháp mà đồng thời là ma pháp cũng là võ kỹ dung hợp lại thì đúng hơn. Cái này bởi vì khi thi triển hoàn toàn có thể sử dụng linh lực thay thế tinh thần lực, hơn nữa nó lợi hại ở chỗ, nếu ngươi đem tinh thần lực cùng linh lực cùng sử dụng, dưới môn bí pháp này vận chuyển, đem dung hợp lại thành một loại đặc hữu năng lượng, mang thi triển bí thuật thì có thể khiến cường độ tăng gấp bội. Môn bí pháp này có 2 thiên, một phần là càng khôn hấp thụ, còn phần kia bắt quái hồi thiên. Càng khôn hấp thụ có thể đem đòn tấn công hấp thụ lực lượng, khiến đối phương đòn tấn công cường độ giảm mạnh, đạt đến cấp cao thậm chí có thể hấp thụ nguồn năng lượng này bổ sung cho bản thân mình. Còn bắt quái hồi thiên giống như trong nạ rủ tổ kỹ năng vậy, đem lực lượng đối phương phản trả, tu luyện càng cao thâm phản lực càng mạnh. Hắn nhìn bí thuật giới thiệu, đạt đến quy chân lực phản trả có thể phản lại gấp 3. Cái này gấp 3 có thể nói vô cùng khủng khiếp, có thể tưởng tượng một người đấm nhẹ vào người hắn, tuy nhiên phản lực thậm chí có thể khiến người đó bị gãy tay. Tất nhiên chỉ có thể hấp thụ cùng phản trả một mức độ tương đối, cái này phụ thuộc vào cường độ thân thể cùng mức độ linh lực và tinh thần lực, càng mạnh đòn tấn công, thân thể áp lực càng lớn, linh lực cùng tinh thần lực tiêu hao càng nhiều. Có thể nói, môn bí thuật này công thủ toàn diện, trong một số thời khắc có thể phát huy không tưởng tượng nổi tác dụng, so với thần kỹ cũng không kém. Lúc này Dương Quân Thần chỉ có thể sử dụng tinh thần lực cùng với cường độ thân thể của hắn. Hắn tự cảm nhận có thể hấp thụ cùng phản kích võ sư tứ trọng không vấn đề, ấy cũng mới chỉ dùng tinh thần lực, nếu phối hợp thêm linh lực, cho dù võ lục trọng cũng bị đánh bay. Chỉ nhiêu đó cũng thấy được môn bí pháp này lợi hại, độ quý giá đã không chỉ nằm trong vương cấp độ, không biết có thể bằng hoàng cấp không nhưng là theo hắn phỏng đoán tuyệt đối kém không nhiều. Chẳng lẽ lao giả đó đã đạt tới hoàng cấp đi? Dương Quân Thần càng nghĩ càng kinh hãi, mặc dù hắn không nhìn thấy nhiều nhưng theo cảm giác thôi cũng có thể cảm nhận này hai cuốn bí pháp này sự cường đại, có thể khiến một người chiến lực cùng khả năng sinh tồn tăng gọn, thậm chí tăng gấp mấy chục lần cũng không qua chút nào. Gen. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, hắn bấm mở liền nghe thấy vô danh lão giả cười vui vẻ thanh âm. "Tiểu tử, hai cuốn bí pháp của ta không tệ chứ? Tiên bối, ngài rốt cục thực lực đạt tới mức nào?" Dương Quân Thần cũng không trả lời, hít một ngụm khí hỏi lại. "Ha ha ha, đợi sau này ngươi tự khắc biết, ngươi có thể vượt qua lão phu thử thách đã chứng tỏ ngươi tiềm lực, cho nên ngoài hai cái bí thuật đó ta còn thứ khác muốn cho ngươi." "Vẫn còn thứ khác?" Dương Quân Thần kinh hãi, xem ra chính mình không phải nắm cự tượng đuổi nữa mà là ôm bom nguyên tử đuổi à, ngoài hai cái này quý giá đến cực độ bí pháp, vậy mà còn cho hắn phần thưởng khác.
Ân, ngươi cứ đến ma pháp hiệp hội liền minh bạch, ta chỉ nói vậy thôi, ngươi tự đi tìm hiểu đi.
Vô danh lão giả nói xong liền tắt máy, để lại tò mò khuôn mặt Dương Quân Thần.
Ma pháp hiệp hội sao, để ngày mai qua đó coi thử.
Dương Quân Thần tự nhủ, sau đó không nhịn được bắt đầu ngồi xuống tìm hiểu kỹ hai món bí pháp này phương pháp tu luyện, nhất định phải đem hai món bí pháp này luyện thành, như vậy sau này hắn rất nhiều thứ có thể làm.
Ngồi xuống một đêm, sáng hôm sau dậy Dương Quân Thần khuôn mặt ngơ ngác, có chút không tin vào điều đang xảy ra.
Ta cứ như vậy luyện tới quy chân rồi.
Dương Quân Thần khuôn mặt ngơ ngác, cảm thụ trong đầu mình hai môn bí pháp cảm ngộ đến vô cùng cao thâm mức độ, đưa tay ra hắn có cảm giác như là đã từ rất lâu tu luyện, hai môn bí pháp cách vận dụng, ảo diệu biến hóa hắn đều nắm trong lòng bàn tay, nâng lên liền có thể nước chảy mây trôi thi triển, cái này khiến hắn còn tưởng mình đang nằm mơ. Không phải hắn chỉ mới luyện một đêm sao, cứ như vậy luyện tới quy chân.
Chương 94, lại đến ma pháp hiệp hội. Dương Quân Thần khuôn mặt ngơ ngác, trong đầu hơi mặc niệm, lập tức tinh thần lực của hắn lan tràn ra ngoài, biến thành một lớp chất lỏng đem hắn toàn bộ cơ thể bao bọc, hắn suy tưởng, chợt nghĩ đến Dương Nhã hình dạng, lập tức lớp chất lỏng hóa thành kim quang dung nhập vào cơ thể hắn. Bên ngoài không có gì thay đổi, tuy nhiên hắn tự biến bí thuật đã phát huy tác dụng, đúng lúc này từ bên ngoài Dương Nhã đi vào, nhìn Dương Quân Thần đang ngồi bộ dạng, cả người liền đưa ra, sau đó khuôn mặt liền kinh hãi chạy ra ngoài hét toáng lên.
"Ca ca, lão cha lão mụ có con rơi, ta có cái song sinh tỉ muội. Ta thật sự tu luyện thành công."
Dương Quân Thần khuôn mặt kinh hãi, Dương Nhã phản ứng như vậy tức là hắn bí pháp thi triển đã thành công, khiến nàng tinh thần bị thôi miên, lúc này đã xác nhận càng làm hắn choáng váng, đây là vương cấp bí pháp a, không phải cái gì củ cải ngoài đường kỹ năng, cứ thế bị hắn luyện thành.
"Ngài nhớ khi ngài đến nữ thần không gian, ngài làm cái gì đầu tiên không?"
Đúng lúc này thần tinh trong đầu giọng nói vang lên.
Dương Quân Thần nghe vậy liền suy tư, nhớ lại lúc lạc vào nữ thần tỷ tỷ xứ sở thần tiên, các loại ký ức tràn về, tại một hồi hắn liền nhớ ra mở miệng nói xoa mông. Hắn nhớ lại lúc đó tiến vào nữ thần tỷ tỷ là bị tên ngu nào đó từ trên cao ném xuống, cho nên hành động đầu tiên tuyệt đối là xoa mông.
Thần tinh im lặng, sau đó nó cũng không cùng Dương Quân Thần tên này tăng cường ra mặt vô sỉ độ dày, trực tiếp đưa ra đáp án ngươi bắt mấy cái đốm sáng.
Dương Quân Thần nghe thần tinh liền nhớ ra, quả thực lúc đó là mình thấy mấy cái đốm sáng kia thú vị, cho nên bắt lấy, sau đó nó liền dung nhập vào cơ thể mình.
Thực ra đó là thế gian đỉnh cấp bảo vật tên là Thiên Chí Linh Quang, chỉ cần hấp thụ một viên cũng có thể đem một tên phế vật biến thành thiên tài. Ngài hấp thụ không ít Thiên Chí Linh Quang, dẫn đến ngộ tính tăng đến một mức độ vô cùng khủng khiếp. Dưới trí tôn cấp võ kỹ bí pháp ngươi chỉ cần một đêm thời gian đều có thể luyện tới quy chân. Thần tinh đưa ra giải thích khiến Dương Quân Thần bừng tỉnh. Thì ra là như vậy, khó trách tại mấy cái đốm sáng đó dung nhập vào người hắn lại có cảm giác trí tuệ mình tăng lên, đầu óc suy nghĩ càng lưu loát, hóa ra là một cái nghịch thiên bảo vật.
Cái này khiến hắn tiếc nuối, bởi vì mấy cái gọi là Thiên Chí Linh Quang đó có một đống màu vàng phát sáng bùn đất, nói bùn đất cho lịch sự sang miệng tôi, nói thẳng ra là giống một đống cước, mùi thơm đối với loài chó có thể nói thơm phức.
Biết trước như vậy hắn đã chịu được một chút đem bọn chúng ăn hết, nữ thần không gian à, bài phân cũng là bảo vật, ăn vào trường sinh bất lão cũng không chừng.
Rất nhanh Dương Quân Thần tinh thần cảm thấy vô cùng hưng phấn, cuối cùng chính mình cũng đã phát hiện ra bản thân phần mềm hắc, dưới trí tôn một đêm liền có thể luyện tới quy chân, cái này có thể nói như bức phát nổ.
Vậy ý cảnh thì làm sao?
Dương Quân Thần sau đó lại nghi hoặc, vì sao chỉ có thể luyện tới quy chân mà không thể tới ý cảnh?
Ý cảnh đã là đặc thù cảnh giới, mỗi loại võ kỹ bí pháp đều phải nhìn từ đặc thù sự vật, thế gian ẩn dấu pháp tắc hoặc đại đạo một trong diễn hóa thành, cho nên đều tồn tại đặc hữu của nó ý cảnh, ngươi cần thời gian dài lĩnh ngộ mới có thể đem hoàn toàn diễn hóa, đưa vào võ kỹ bí thuật. Hầu hết đều phải là kỳ tài võ học, nhất đại yêu nghiệt mới có người có thể luyện được tới ý cảnh, hầu hết nhân loại cũng chỉ luyện tới quy chân là cực hạn.
Thần tinh nhanh chóng giúp hắn giải thích.
Thì ra là vậy, bất quá ta cụ thể cần bao nhiêu thời gian mới lĩnh ngộ được ý cảnh?
Dựa vào của ngài thiên phú lúc này, dưới tông sư cấp thì chỉ cần một ngày, vương cấp cần chí ít 3 ngày, còn hoàng cấp thì phải cần ít nhất 1 tháng.
Thần tinh tiếp tục trả lời.
Ân, tại sao hoàng cấp lại chênh lệch như vậy?
Dương Quân Thần nghi hoặc, hoàng cấp cũng chỉ trên vương cấp một bậc vậy mà vương cấp cần một ngày, hoàng cấp cần tận 1 tháng.
Là do hoàng cấp đặc biệt, ngài có thể so sánh như võ đồ tiến vào võ sư, từ người thường bước vào siêu phàm vậy, hoàng cảnh cũng như thế, bước vào hoàng cấp là người siêu phàm lần hai, thực lực cũng là chênh lệch với vương cấp gấp trăm lần, cho nên hoàng cấp kỹ năng phải cần 1 tháng.
Ta biết rồi.
Dương Quân Thần gật đầu. Khó trách võ hoàng có thể một mình chống chịu nhiệt hạch bom không vấn đề, quả nhiên không phải tầm thường.
Kinh ngạc một hồi nhìn lại đạt tới quy chân hai môn vương cấp bí pháp, hắn miệng cười liền không ngậm được, quả thực quá thoải mái. Lúc này hắn có tự tin dưới võ sư ngũ đoạn tấn công không có việc gì, thậm chí đem võ sư ngũ đoạn phản trả đánh chết, đây chính là nghịch chuyển càng khôn chỗ kinh khủng, chẳng khác nào đỉnh cấp hộ thể công pháp.
Thêm nữa hắn đối với lần này anh tài chiến đã 99% nắm chắc quán quân, cho dù mạnh nhất Trịnh Nhạc lúc này đã hoàn toàn không phải hắn đối thủ.
Dương Quân Thần cảm thụ cơ thể, thật muốn dùng thử nghịch chuyển càng khôn uy lực, bất quá không có đối thủ cho nên đành phải kìm nén lại.
Đến xem ma pháp hiệp hội một chút.
Hắn trong miệng lẩm bẩm, cũng rất tò mò vô danh lão giả thưởng thêm là gì, cho nên chạy ra cùng Dương Nhã giải thích một hồi, ăn sáng sau đó lấy xe đi tới ma pháp hiệp hội. Ma pháp hiệp hội to lớn kiến trúc một lần nhìn qua cho nên lần lúc này cũng không còn như hôi đầu chó ngập, hắn vừa tiến vào xác minh thân phận xong liền đã có một cái nữ nhân viên phục vụ tiến đến, khuôn mặt mỉm cười, rất lễ phép nói xin chào, ngài có phải là Dương tiên sinh?
Ân, là ta.
Dương Quân Thần gật đầu nói,
xin mời ngài theo ta, ma pháp phân bộ hội trưởng đang chờ ngài.
Nữ phục vụ ra hiệu mời đi.
Ma pháp hiệp hội phân bộ hội trưởng đang chờ ta.
Dương Quân Thần ngạc nhiên, không biết có phải là do vô danh lão giả sắp đặt không.
Tốt, chúng ta đi.
Dương Quân Thần nói xong liền đi theo nữ phục vụ tiến đến trên cao căn phòng mười phần to lớn, thiết kế so với Lâm gia còn càng quý giá, có thể nói tài đại khí thô, mang vàng xả đi là do tưởng nhầm là phân loại kia.
Hội trưởng, vị này chính là Dương tiên sinh.
Nữ phục vụ viên đối với đang ngồi ở ghế nhìn xét công việc một tên nam tử lên tiếng, lập tức để tên nam tử này dừng lại công việc, nhìn về Dương Quân Thần trẻ trung khuôn mặt, liền nhanh chóng tiến đến, vui vẻ đón tiếp hắn, ngữ điệu còn vô cùng khách khí.
Dương pháp sư, thì ra là ngươi, hôm nay được gặp mặt, hạnh ngộ a.
Tiền bối khách khí. Dương Quân Thần hơi bất ngờ, cái này nam tử nhìn khoảng ba mấy tuổi, khí tức mười phần thâm hậu, cao thâm mặt chắc, hiển nhiên thực lực không phải tầm thường, hơn nữa còn là ma pháp sư phân bộ hội trưởng, thân phận đã có thể nói rất cao quý, để vô số người gặp mặt phải kính trọng cúi đầu. Thế nhưng lúc này lại đối với hắn khách khí như vậy, cái này khiến hắn cũng hơi ngỡ ngàng một chút.
Không có gì, Dương pháp sư thiên phú thiên tài, được ma pháp hiệp hội chúng ta cao cấp trưởng lao coi trọng, không nhận ra ngươi sớm là lỗi của ta, sao có thể không khách khí.
Nam tử cười nói, thiếu niên này được thượng tầng cao cấp trưởng lao coi trọng bồi dưỡng, cái này thân phận vô cùng to lớn, liền hắn cũng không dám đắc tội.
Dương Quân Thần nghe vậy liền dần dần hiểu ra, vô danh lão giả có thể là ma pháp sư hiệp hội thượng tầng hắn cũng không ngạc nhiên, dù sao có thể đưa hắn hai cuốn vương bí pháp làm phần thưởng, thân phận há có thể đơn giản.
Tốt, nói từ nay đến giờ ta cũng không có giới thiệu mình, ta là Bạch Lượng, là Thanh Dương Thành ma pháp sư phân bộ hội trưởng, đồng thời cũng là một tên cực cảnh ma pháp sư, ngươi cứ gọi ta Bạch pháp sư được rồi.
Bạch Lượng tự giới thiệu bản thân.
Thì ra là Bạch tiền bối, ngày hôm nay ta đến đây là nghe theo vị kia lời nói, hắn bảo là có một cái phần thưởng cho ta.
Dương Quân Thần cũng không dài dòng, trực tiếp nói ra mục đích của mình.
Dương pháp sư yên tâm, cái kia phần thưởng chúng ta đã chuẩn bị sẵn, hiện tại ngươi có thể hoàn toàn trực tiếp đến xem.
Bạch Lượng gật đầu, vị kia trưởng lão lời nói hắn đương nhiên không dám chậm trễ, đã sớm đem mọi chuyện chuẩn bị từ lâu.
Vậy nhờ Bạch tiền bối.
Dương Quân Thần gật đầu, sau đó hắn liền đi theo Bạch Lượng đi lên tầng cao nhất một cái đặc biệt khu vực, xung quanh có các loại kỳ lạ khoáng thạch, trên đó được khắc ma pháp ấn ký cùng vô số hiện đại thiết bị.
Hội trưởng, nhân viên ở đây nhìn thấy Bạch Lượng đến liền túi lầu chào.
Ân, mở ra vạn tinh phòng.
Bạch Lượng dẫn Dương Quân Thần đến một cái đóng kín căn phòng, ra lệnh nhân viên đem mở ra.
Là.
Nhân viên theo Bạch Lượng mệnh lệnh, nhanh chóng điều khiển đem căn phòng này mở ra, lập tức một cái choáng ngợp khung cảnh đập vào Dương Quân Thần hai mắt.
Chương 95, luyện tới ý cảnh Dương Quân Thần tiến vào căn phòng, mười phần rộng lớn, làm hắn kinh ngạc không phải là rộng lớn mà là nó chẳng cảnh, xung quanh bốn phương tám hướng đều là một bầu trời đêm, trên bầu trời vô số tinh quang, xung quanh không khí tản mát một cỗ bang bạc huyền diệu năng lượng để cho người ta tâm thần sảng khoái.
Bạch tiên bối, đây là
Dương pháp sư, đây chính là chúng ta ma pháp hiệp hội độc hữu duy nhất kiến trúc, nó gọi là Vạn Tinh Đài.
Vạn Tinh Đài?
Dương Quân Thần nghi hoặc hỏi lại.
Ân,
Vạn Tinh Đài là ma pháp sư hiệp hội quan trọng nhất kiến trúc một trong, muốn xây dựng cần một lượng tài nguyên khổng lồ, nó có tác dụng tăng gấp 10 lần tốc độ ma pháp sư tu luyện, ngoài ra còn có thể hấp thụ vạn tinh năng lượng, tăng mạnh cường độ linh hồn.
Tăng gấp 10 lần?
Dương Quân Thần có hơi kinh ngạc, tăng gấp 10 lần tốc độ tu luyện ma pháp có thể nói vô cùng nhanh, nếu để hắn ở trong này tu luyện, kết hợp với hắn tiên phú, như vậy hoàng cấp ma pháp ký hắn liền 3 ngày có thể đem luyện tới ý cảnh.
Tốc độ như vậy quả thực rất khủng khiếp, rút ngắn ma pháp sư vô số thời gian tu luyện, tuy nhiên lúc này đối với hắn có tác dụng gì, hắn cũng không có thời gian suốt ngày ngồi đây luyện tập.
Bạch Lượng nhìn thấy Dương Quân Thần khuôn mặt cũng đoán ra suy nghĩ của hắn cho nên lên tiếng giải thích.
"Ngươi yên tâm, vị kia trưởng lão để ngươi tiến vào cũng không phải để ngươi tu luyện mà là muốn để ngươi dùng Vạn Tinh Đài chân chính năng lực.
Kiến trúc này còn có năng lực khác?"
Dương Quân Thần kinh ngạc hỏi lại.
"Ân, như ta đã nói, Vạn Tinh Đài trên không những cái kia lấp lánh tinh thần thực chất là một loại quý hiếm khoáng thạch, có thể hấp thụ thiên địa linh lực cùng vạn tinh chi lực dung hợp lại, hình thành một loại gọi đặc hữu năng lượng. Loại năng lượng này chúng ta nếu đem hấp thụ có thể kích thích linh hồn, khiến linh hồn được cực đại tăng phúc, mạnh lên gấp mấy lần, đồng thời trí lực chỉ số cũng sẽ tăng lên. Ta nhìn Dương pháp sư tu vi mới có ma pháp độ, nếu như ngươi tiến vào hấp thụ, theo ta có 9 thành chắc chắn ngươi có thể lập tức đột phá ma pháp sư." Bạch Lượng lên tiếng giải thích.
Dương Quân Thần nghe xong liền ngạc nhiên, có thể để người sử dụng lập tức đột phá ma pháp sư, quả thực vô cùng thần kỳ, độ quý giá có thể tưởng tượng, tuy nhiên hắn hiện tại vẫn chưa muốn đột phá ma pháp sư, hắn muốn đem trước 4 môn cơ bản ma pháp luyện đến đại thành trước.
"Bạch tiên bối, cái này sử dụng ta có thể dùng sau được không?"
"Đương nhiên không vấn đề, lúc nào ngươi muốn liền có thể gọi cho ta, ngoài ra Vạn Tinh Đài luôn mở cửa cho ngươi sử dụng thoải mái, tăng tốc độ tu luyện ma pháp của mình."
Bạch Lượng thoải mái cười nói.
"Vậy cảm tạ tiền bối."
Dương Quân Thần gật đầu cảm tạ.
"Không có gì, ta cũng chỉ là thực hiện mệnh lệnh thôi, ta hiện tại có việc cần đi trước, Dương pháp sư, ngươi có thể ở đây từ từ tìm hiểu a."
Bạch Lượng thua tay, cùng Dương Quân Thần nói chuyện một hồi, sau đó liền rời đi.
Cả một cái rộng lớn mái vòm lúc này chỉ còn lại Dương Quân Thần, xung quanh bàng bạc năng lượng hòa nhập không khí, hắn hít một hơi cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, tựa như toàn cơ thể được massage, chỗ này quả thực là ma pháp sư tu luyện bảo địa, cho dù võ sư tiến vào ích lợi cũng không nhỏ. Võ sư lúc đột phá tiến vào đây sẽ không cần lo lắng tâm hồn bị bất ổn, đột phá bị phản phệ tình huống, có thể nhân tạo ra một cái địa phương như thế này cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền cùng công sức, thậm chí mỗi ngày duy trì cũng có thể đoán được chi phí không nhỏ.
Thật trống trải, tại chỗ này làm sao chỉ có một mình ta, chẳng lẽ là do Bạch hội trưởng sắp đặt?
Dương Quân Thần nhìn xung quanh trống trải liền nghi hoặc, chỗ này là bảo địa tu luyện, dù thế nào ít ra cũng phải có mấy người chứ.
Hắn chỉ nghi hoặc một chút, sau đó liền mặc kệ, đi xung quanh Vạn Tinh Đài một vòng, tìm kiếm vị trí tinh thần năng lượng nồng đậm nhất ngồi xuống,
nếu đã đến đây hắn cũng không ngại tu luyện một chút, gấp 10 lần tốc độ tu luyện có thể rất nhanh đem hai môn bí pháp đạt tới ý cảnh. Bình thường ma pháp sư muốn tăng cường cường độ linh hồn nói cách khác là tăng điểm trí lực, thường thấy nhất là hai cách, đầu tiên là hấp thụ trong không khí linh năng, đây là mỗi giây phút chết đi sinh vật lưu lại một phần nhỏ tinh khiết nhất linh hồn, chuyển hóa thành một loại giống thiên địa linh khí tự nhiên linh năng. Cường giả càng mạnh lưu lại tinh khiết linh hồn càng lớn, thậm chí chỗ vị cường giả đó chết đi sẽ ngưng tụ thành một cái linh năng bảo địa, ngồi ở đó hấp thu liền như hắn đang ngồi chỗ này vạn tinh đài, có thể tăng nhanh ma pháp sư tốc độ tu luyện. Cách thứ hai là hấp thụ từ sao trời năng lượng, tác dụng phẩm chất thậm chí còn tốt hơn hấp thụ không khí linh hồn lực gấp mấy lần, bởi vì ngoài chất lượng tốt hơn gấp mấy lần ra, sao trời năng lượng còn có thể tăng tốc độ hồi phục tiêu hao trong linh hải tinh thần lực. Tuy nhiên sao trời năng lượng chỉ có thể dùng vào buổi tối, hơn nữa còn cần nhiều sao thời gian, thậm chí số lượng hấp thụ được rất mỏng manh, cho nên cũng không có phổ biến bằng hấp thụ linh năng. Chỗ này vạn tinh đài ngưng tụ vô số sao trời năng lượng, dày đặc đến cực hạn, có thể thoải mái hấp thụ, cho nên mới có thể tăng gấp 10 lần khủng khiếp tốc độ. Dương Quân Thần cũng không muốn tốn thời gian, lập tức ngồi xuống dựa theo cựu tinh quyết cách vận chuyển, điên cuồng hấp thụ sao trời năng lượng tăng cường linh hồn cùng diễn hóa hai môn bí pháp. Bí pháp đều là vô thuộc tính ma pháp, cho nên không cần đột phá ma pháp sư, thức tỉnh thuộc tính mới có thể tu luyện. Cựu tinh quyết làm thành cấp, có thể nói lợi hại đến cực hạn công pháp, chia làm 9 tầng, cũng là 9 lần điểm tinh, lúc nào hắn điểm tinh lần thứ nhất xong mới phát huy chân chính khả năng của nó, chỉ cần vận chuyển người hắn liền có thể như hố đen, cả chục giảm sao cho dù trời năng lượng hay là linh năng đều sẽ bị hắn nuốt vào. Bất quá lúc này còn chưa đạt tầng 1, cho nên tốc độ hấp thụ năng lượng vẫn tương đối giới hạn, nhưng chỉ thế đối với hắn đã đủ rồi. Không có gì ngoài ý muốn, 3 giờ sau hắn liền đem thứ nhất bí pháp luyện tới ý cảnh, cả người hắn trong không khí bập bẹo, lúc nhìn thấy lúc biến mất, xung quanh hắn cũng không biết từ đâu xuất hiện từng con màu u lam lung linh hồ điệp, bay quanh hắn không tạo một chút vẻ nữ tính nào mà càng làm cho Dương Quân Thần có một loại huyền bí cảm giác. Vạn thân thuật là từ loài này u lam hồ điệp diễn hóa ra sao? Dương Quân Thần mở mắt, cảm nhận xung quanh hư hảo hồ điệp bay quanh, trong đầu phỏng đoán, người sáng tạo ra công pháp này có lẽ là mô phỏng loài điệp này một cái thiên phú, cho nên luyện tới ý cảnh mới hiện ra đàn u lam hồ điệp này. Tiếp tục, Dương Quân Thần tiếp tục tu luyện lịch chuyển càng khôn, đợi môn bí pháp này đạt tới ý cảnh, đến lúc đó hắn sẽ có chân chính phòng thân năng lực, không phải suốt ngày đi đâu cũng phải e rè. Lại khoảng 3 tiếng sau, Dương Quân Thần quanh thân liền chấn động, một vòng âm dương bắt quái trận đồ dưới mặt đất lộ ra, tỏa ra hắc bạch chi khí, đem hắn toàn thân bao phủ, tựa như một cái tuyệt đối lĩnh vực bảo vệ hắn. Dương Quân Thần hai mắt mở ra, màu đen hai con mắt lúc này trở thành một bên đen một bên trắng, luân chuyển thành âm dương, đồng thời tay hắn cũng di chuyển, xung quanh hắc bạch nhị khí, màu đen cuốn theo tay trái, màu trắng chuyển theo tay phải. Đúng lúc này hắn cánh tay chấp lại, lập tức màu trắng đen hai khí như dòng lũ dung hợp, tạo thành một cỗ huyền diệu năng lượng ngưng tụ ở hai tay hắn. Thật lợi hại, không ngờ lĩnh ngộ ý cảnh còn có khả năng này. Dương Quân Thần nhìn bàn tay dung nhập âm dương năng lượng, trong lòng không nhịn được kinh hãi, cái này bởi vì hắn biết rõ loại này năng lượng lợi hại đến mức nào, tuyệt đối là một cái kinh khủng sát chiêu. Quả nhiên là từ lĩnh ngộ âm dương bắt quái tạo ra bí pháp. Dương Quân Thần nhìn dưới chân mình âm dương bắt quái trận đồ, khuôn mặt phát ra quả nhiên, loại này hấp thụ phản ngược cùng loại này âm dương bắt quái có rất lớn liên tưởng. Thu hoạch thật lớn, không ngờ chỉ một hai cái bí pháp có thể khiến thực lực ta tăng cường lớn như vậy, nói thoát thai hoán cốt cũng không có gì sai. Hắn cảm thụ mình lúc này thực lực biến hóa không nhịn được cảm thán, hắn chỉ biết tăng rất nhiều, còn bao nhiêu còn cần phải cùng người khác chiến đấu mới có thể chứng thực. Đồng thời một hồi tu luyện trí lực điểm cũng tăng lên gần 70 điểm, tốc độ này chẳng cần vạn tinh đài chân chính năng lực đến kích thích, hắn cứ ngồi đây tu luyện 5-10 ngày liền có thể đột phá ma pháp sư. Dương Quân Thần nhìn thấy thời gian đã quá trưa, đi xuống tìm đồ ăn, hắn hiện tại chưa đột phá võ sư, không có linh lực, cho nên vẫn chưa có tích cốc khả năng, mà ngược lại phải nuôi dưỡng một cái có thể so với võ sư thân thể, năng lượng tiêu hao đương nhiên không nhỏ, cho nên phải thường xuyên ăn bổ dưỡng đồ ăn bổ sung. Ăn uống xong xuôi, lúc này mới trở lại tu luyện tiếp, hắn muốn đem cơ bản ma pháp cũng nhanh chóng luyện tới đại thành hết, thần tinh đã nói hắn ngộ tính thiên phú do ăn mấy cái kia thiên chí tinh quang đã đạt tới siêu viễn yêu nghiệt, cái này không chỉ võ đạo mà là luyện hồn chi đạo cũng như vậy, cho nên muốn luyện tất cả ma pháp tới đại thành căn bản chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là thời gian thôi. Lúc này hắn mới hiểu vì sao lúc trước tinh thần công kích tu luyện nhanh như vậy, người ta phải nửa năm thậm chí hơn một năm mới luyện ra hắn chỉ cần mấy buổi, cũng là thiên phú được tăng cường lý do. Ngồi trong vạn tinh đài tu luyện đến đêm tối mới đem môn thứ 2 tinh thần niệm lực tới đại thành, sang môn thứ 3 hắn bắt đầu cảm thấy nặng nề tăng lên một chút, cần nhiều công sức thời gian hơn, bất quá cũng không có gì, cứ ở đây tu luyện, theo hắn phỏng đoán cần đại khái cần 3-4 ngày, đây là trừ ăn uống ngủ nghỉ thời gian, nếu không thực tế phải một tuần. Hắn thiên phú lại ở vạn tinh đài này gấp 10 lần tốc độ còn như thế, còn không biết người khác sẽ như thế nào. Dùng số lượng cơ bản ma pháp tu luyện là cơ sở đánh giá thiên phú quả thực không phải tự nhiên mà thành. Đứng dậy rời khỏi ma pháp hiệp hội, cả ngày tu luyện rất mệt mỏi, có nên cần phải trở về nghỉ ngơi một chút, ngày mai vòng chung kết anh tài chiến hắn vẫn phải tham gia. Chương 96, ta thần giáo Dương Quân Thần về nhà, cũng không có chuyện gì làm, đang định đi ngủ thì đột nhiên nhớ ra một chuyện thú vị, hắn hiện tại tu luyện tinh thần nghiệp lực tới đại thành, có thể tùy ý vận chuyển, cách không cầm vật, nếu như vậy có thể hay không tự nâng cơ thể mình bay lên. Nghĩ đến điều này hắn lập tức tiến hành, tinh thần lực vận chuyển, lan tràn bao trùm cơ thể, theo hắn ý niệm bắt đầu đưa cơ thể hắn bay lên, giữa không trung lơ lửng. Bất quá còn chưa được 10 giây liền rơi xuống, tiêu hao quá khủng khiếp, chỉ trong chốc lát tinh thần hải đã bị đưa đi một nửa, hắn tình trạng hiện tại cũng chỉ khiến người mình lơ lửng được mấy giây thôi, mà còn chỉ là tầm thấp, bởi càng lên cao tinh thần lực duy trì càng tăng gấp bội. Cả ngày tu luyện đã mệt, vừa rồi còn tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực, cái này khiến Dương Quân Thần mắt càng muốn nhắm, không do dự nhảy xuống giường đi ngủ. Thời điểm này tại một cái cao ốc tòa nhà, xuất hiện hai cái thần bí thân ảnh, một tên cao gầy, tên còn lại có hơi thấp một chút, chỉ có khoảng 1m4, cả hai ánh mắt chăm chăm nhìn xuống bên dưới đường phố phồn hoa, trong đó tên thấp bắt đầu lên tiếng, giọng khàn khàn, thanh âm còn lưu lại sợ hãi. Rốt cuộc lão giả đó là ai, thực lực thật đáng sợ, nếu không phải chúng ta nhanh chóng sử dụng giáo phái bí pháp nhanh chóng chạy thoát, chỉ sợ không đến một giây sau liền bị lão giả đó một trường vô chết. Ân, thánh chủ bí pháp thật lợi hại, lại có thể để huyết dịch ký sinh vào một cái nữ nhân tử cung, để nàng mang thai chúng ta một cái nhân bản, chỉ cần chết ý thức liền sẽ trở lại nhân bản này, có thể cắn nuốt mẫu thể chui ra, chỉ tiếc tuổi thọ hạn chế quá lớn, chỉ có thể duy trì sự sống 3 ngày. Tên cao gầy nhìn làn da mình so với 70 tuổi người già nhăn nheo không nhịn được thở dài một hơi. Nhiều lời, chỉ cần có thể đưa thánh chủ sống lại, tà thần giáo hồi sinh, chúng ta một chút sinh mạng có đáng là gì, nhất định trước khi bị phát hiện hoàn thành đại tế tư nhiệm vụ. Ngươi nói đúng, vì thánh chủ, vì tà thần phái, chúng ta sinh mệnh có là gì, ngươi đem nó phát tán đi. Tên gầy nghe đồng bạn lời nói, dường như tỉnh ngộ, lời nói còn mang theo nồng đậm sùng bái, từ trong túi lấy ra một cái bình dung dịch màu hồng, nếu nhìn kỹ bên trong có vô số kích thước nhỏ trùng đang ngọ ngoại, nhìn rất kinh dị. Tốt, để ta đem giải nó xuống bên dưới, địa phương này người qua lại rất nhiều a. Tên lùn nhìn bên dưới phồn hoa người lớn hải tử đi qua đi lại, miệng nở ra nham hiểm nụ cười. Nhưng mà không phải cái thành này ngày mai có cái gì anh tài chiến sao, ta nghe nói hấp dẫn không ít đại thế lực, chẳng may xảy ra chuyện gì. Hắc, ngươi yên tâm, thứ này phát tán rất nhanh, hơn nữa chúng ta cũng chỉ cần hỗn loạn, chỉ cần lấy được thứ đó là được. Tên lùn nhếch miệng, chắc chắn không ngờ dưới cái này xa tít tắp khu vực chín thanh dương thành bên dưới lại có thứ đó, bọn hắn tà thần giáo có thể phát hiện ra thứ này quả thực quá may mắn. Tốt, ta nghe ngươi. Tên gầy gật đầu, đưa màu hồng chất lỏng đưa cho tên lùn, sau đó không do dự giải từ trên đỉnh tòa nhà giải xuống, màu hồng chất lỏng từ trên cao rơi xuống đột nhiên biến thành bụi khí theo gió bay khắp đường phố. Dương Quân Thần từ trong mơ ngủ tỉnh dậy, ngủ xong tinh thần hoàn toàn hồi phục, liền bên dưới tiểu huynh đệ cũng theo thói quen hùng tráng, đi vào nhà tắm thanh lý cơ thể, thay quần áo, lúc này mới đi xuống dưới nhà. Muội muội đã từ sớm nấu ăn, cho nên cả hai ăn uống một hồi sau đó liền mở xe đi tới trường. Hôm qua một hồi suy nghĩ, hắn cảm thấy tiếp tục tham gia cái này anh tài chiến cũng không cần thiết lắm. Cái này bởi vì phần thưởng đối với hắn hiện tại đã không đáng là gì, tha ẩn thân đến chợ đen bán đi một bình một tinh hoa, thu lấy cả chục triệu giá trị còn hơn cuộc thi phần thưởng gấp mấy lần. Bất quá dù sao cũng tham gia rồi, lấy hắn hiện tại thực lực phối hợp với ý cảnh lịch chuyển càng khôn, có thể nói vô địch đã nằm trong tay, cho nên hắn cũng không có gì lo lắng, lấy cái quán quân cũng tốt, tạo chút danh tiếng, sau này tránh gặp phải mấy con chó khinh người. Dương Nhã thi đấu mới để hắn suy nghĩ, nàng mặc dù cái kia kỹ thuật chiến đấu không biết vì sao nhưng đã trở nên vô cùng khủng bố, tuy nhiên cũng mới chỉ là trung cấp võ đồ, cũng không biết là có thắng được mấy trận. Tiểu Nhã, hôm nay ta nhìn không ít người khuôn mặt rất kỳ quái à, mỗi cái khuôn mặt nhìn rất trắng bệnh, chẳng lẽ là bị bệnh gì? Dương Quân Thần gửi xe vào bến bãi, nhìn xung quanh không ít người khuôn mặt trắng bệnh, dáng vẻ có hơi mệt mỏi, liền nghi hoặc hỏi. Có sao, ta thấy cũng bình thường mà, chúng ta vẫn là vào nhanh đi. Dương Nhã nghe vậy liền nhìn xung quanh, cảm thấy mọi người rất bình thường cho nên coi là ca ca mình tưởng tượng. Ân, chắc là ta tưởng tượng đi. Dương Quân Thần lắc đầu, cũng cảm thấy là mình nhìn nhầm, tiếp tục tiến vào bên trong khu thi đấu. Dương Nhã cũng đi theo, tuy nhiên đi được một đoạn liền thấy cổ mình rất ngứa, lấy tay gãi, trong miệng lẩm bẩm. Kỳ quái, làm sao lại ngứa như vậy, chẳng lẽ hôm qua cùng các nàng đi vào trung tâm nội thành bị cái gì độc trùng cắn rồi? Dương Nhã nghĩ lại hôm qua cùng mấy cái bạn thân đi chơi, cho rằng là mình bị con gì đó độc trùng cắn, bất quá nàng cũng không để ý lắm, loại độc trùng này uống một chút chữa bệnh dược tề cùng võ giả sức đề kháng một chút liền sẽ khỏi, không phải nghiêm trọng vấn đề gì. Tuy nhiên chính nàng cũng không để ý, trên làn da mạch máu lúc này đã biến thành màu đỏ tím, từ trên cổ nàng chạy xuống toàn thân. Hôm nay thi đấu số lượng người đến theo dõi còn tăng gấp bội, còn may thiết kế thi đấu khu vực được thiết kế rất rộng, còn có thể dễ dàng lắp đặt như ở sân bóng người xem hàng ghế, sức chứa 10 vạn người không có vấn đề, chỉ là nhìn vẫn có cảm giác rất đông đúc. Ngày hôm nay sàn đấu đã hoàn toàn được lắp đặt, 20 cái tiểu sàn đấu, mỗi cái đều có năng lượng tường bảo vệ công nghệ cao bộ máy, có thể chịu được võ sư trận chiến. Hơn nữa 20 cái tiểu sàn đấu còn có thể di chuyển kết hợp lại thành sàn đấu to lớn hơn, có thể nói vì cuộc thi này Thanh Dương Thành đầu tư cũng không nhỏ. Hơn nữa trên thượng đài còn có một dãy cao cấp khách quý chỗ ngồi, khắp nơi đều có qua lại người phục vụ, hiển nhiên là các đại thế lực khu vực chỗ ngồi. Dương Quân Thần cùng Dương Nhã đi vào liền gặp đang chờ đợi Lâm Khả Như, ba người cùng tiến vào thí sinh khu vực, lúc này giờ thi đấu cũng sắp bắt đầu cho nên mọi người hầu như đã đến đông đủ. Ở phía xa Trịnh Nhạc nhìn thấy Lâm Khả Như cùng Dương Quân Thần cười nói, trong lòng liền rất khó chịu, mặc dù tên này là Khả Như họ hàng, nhưng mà nhìn thấy người mình thích cùng một tên nam tử khác cười nói, trong lòng vẫn là rất ghen tị. Thiếu gia, một tên gọi là Ngô Ân muốn gặp riêng ngài. Đúng lúc này Trịnh Nhạc bảo Tiêu Tiến đến thông báo cho hắn, nghe như vậy hắn liền nhíu mày, miệng khẽ nói Ngô Ân, là Ngô gia cháu đích tôn tên kia sao, hắn gặp ta có việc gì? Trịnh Nhạc tự hỏi lại, hắn là Thanh Dương Thành Tam đại gia tộc một trong, tuy nhiên mấy cái nhị lưu thế lực vẫn là có hiểu rõ, Ngô Ân là Ngô gia tương lai người thừa kế đương nhiên là đã gặp qua mấy lần. Tốt, để ta qua coi xem hắn muốn nói chuyện gì. Trịnh Nhạc nghi hoặc không hiểu Ngô Ân đột nhiên muốn gặp hắn làm gì, cho nên quyết định đi qua xem sao. Trịnh thiếu gia. Ngô Ân nhìn thấy Trịnh Nhạc liền tươi cười hơi cúi đầu lên tiếng chào, Trịnh Nhạc là thành chủ con trai, hắn cũng không dám vô lễ. Ân, Ngô Ân ngươi muốn gặp ta có chuyện gì? Trịnh Nhạc mặt cũng không biểu cảm gì gật đầu hỏi lại. Ta đến đây là muốn nói cho Trịnh thiếu một tin, ngươi biết bên cạnh Lâm tiểu thư tên nam tử kia không? Ta biết, hắn không nhầm thì là Khả Như họ hàng, tên Dương Quân Thần. Trình thiếu ngươi nhầm à, hắn chỉ là một tên bình dân xuất thân, không ra thế không hoàn cảnh gì, thậm chí trước đây còn là toàn Thanh Dương cao trung chúng ta nổi tiếng phế vật yếu thể, tu vi chỉ có võ đồ sơ cấp. Gần đây không biết là gặp được cơ duyên gì, thực lực đột nhiên biến vô cùng cường đại, hơn nữa cũng không biết hắn bằng cách nào câu dẫn Lâm tiểu thư, để nàng sẵn sàng vì hắn mà uy hiếp mọi người. Nô Ân đem Dương Quân Thần sự việc tất cả kể hết. Cái gì? Trịnh Nhạc kinh ngạc kêu lên, tên kia chỉ là một cái bình dân xuất thân phế vật, may mắn tìm được cơ duyên, trở thành một tên thú sư. Tiêu hóa hết mọi chuyện, Trịnh Nhạc khuôn mắt bắt đầu biến thành âm trầm, miệng lạnh lẽo nói ra lại dám lừa gạt ta, ngươi muốn chết. Không nói Dương Quân Thần lại dám cùng Khả Như thân mật, chỉ nguyên cái khác xúc phạm hắn thái độ đã để Trịnh Nhạc đem tên tiểu tử này mang giết chết. Lúc trước còn tưởng là Lâm gia họ hàng, cho nên hắn mới bỏ qua không đập vào, không ngờ chỉ là không chút xuất thân tên phế vật, còn động nữ nhân của hắn, quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Trịnh thiếu gia, ngươi định xử lý Dương Quân Thần như thế nào? Nô Ân nhìn Trịnh Nhạc khuôn mặt liền biết mình kế hoạch thành công, cho nên mặt mỉm cười dò hỏi lại. Con hỏi, dám gần gũi với Khả Như, trêu chọc Trịnh Nhạc ta, đương nhiên phải đem hắn đánh tàn phế, chặt tay chân bức cho ăn. Trịnh Nhạc lạnh lùng nói, tay mở điện thoại, không rõ đang nói với đối diện người cái gì. Chương 97, các đại thế lực đến hử, dám sỉ nhục Trịnh Nhạc ta, lại còn dám gần gũi Khả Như, quả thực không biết chết là gì, một chút nữa để xem ngươi còn cười được không. Trịnh Nhạc nhìn đang cười nói Dương Quân Thần, miệng liền hừ lạnh, một chút nữa lên trận đấu nhất định giáo huấn tiểu tử này một hồi, đem tứ chi đánh nát, xem tiểu tử này còn dám chọc vào Trịnh Nhạc hắn không. Tên này mặc dù vận may thức tỉnh huyết mạch, tính ra khí lực cũng không thua kém hắn, nhưng là thi đấu cũng không chỉ dùng nắm đấm đánh nhau à, hơn nữa cũng không có cấm vũ khí, chỉ dùng man lực đánh nhau, tiểu tử này hắn chỉ cần một chiêu liền đánh bại. Bên cạnh Ngô Ân nhìn kế hoạch của mình thành công cũng không nhịn được mỉm cười, tên khốn Dương Quân Thần kia lại để hắn trước mặt mọi người bẽ mặt như vậy, hiện tại Trịnh thiếu ra tay, để xem lần này ngươi còn sống được mấy ngày. Đúng lúc này xung quanh mọi người đột nhiên ồ lên, trải thảm đỏ tiến vào con đường xuất hiện một đám người, mỗi cái đều tỏa ra cuồng bạo khí tức, trong đó còn ẩn chứa cực hạn huyết tinh, mặc kệ là nam hay nữ đều làm cho người ta có cảm giác như nhìn vào một đám hung thú. Đi đầu đám người này là một cái mặc áo tây trung niên nam tử, trên mặt có một vết sẹo, thân thể hùng tráng, dẫn theo phía sau 5-6 người tiến vào khách quý vị trí. Đây là Huyết Đao Môn. Mọi người rất nhanh liền nhận ra đám người này thân phận, Huyết Đao Môn là số 9 khu vực đứng đầu môn phái, lấy đao pháp làm danh, môn chủ còn là một tên tông sư đỉnh phong cường giả. Dạng này thế lực lại nhận lời mời đến xem anh tài chiến, quả thực là ngoài ý muốn, tất cả đều nghĩ nội thành thế lực cùng xung quanh một vài cái xung quanh nổi tiếng thế lực đến là đã hết mức rồi. Kia là Tử Lâm hiệp hội. Huyết Đao Môn vừa đến xong, một cái khác đại thế lực lại tiến vào, cái này hiệp hội cũng là số 9 khu vực có tiếng thế lực, vừa là một cái thương nghiệp vừa là một cái đánh thuê hiệp hội, là tán tu tiến đến số 1 tổ chức. Phía sau đó liên tục tiến đến một vài cái nổi tiếng thế lực, cả bên ngoài cả trong thành, cái này làm mọi người đến xem có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Ha ha, Triệu hiệu trưởng, lâu rồi không gặp. Huyết Đao Môn dẫn đầu trung niên nam tử nhìn thấy Triệu Vương Cực đi ra chào đón liền cũng tươi cười đáp lại. Triệu Vương Cực mặc dù chỉ là khu vực 9 một cái thành trường học hiệu trưởng, đối với bọn hắn mấy cái khu vực 9 đứng đầu tổ chức thế lực, có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Tuy nhiên Triệu Vương Cực không chỉ thực lực rất cao, có thể so với bọn hắn, hơn nữa còn một cái thân phận khác là Thanh Vân phái thành viên, cái này khiến tất cả bọn hắn cũng không dám vô lễ. Hơn nữa gần đây Thanh Dương thành phát triển cực nhanh, có thể coi là khu vực 9-10 cái thành phố đứng đầu một trong, nhân tài tầng tầng lớp lớp, không ít xuất hiện thi đỗ cao cấp đại học, thậm chí dưới 30 tuổi đột phá võ sư cũng là nhiều vô cùng. Cho nên bọn hắn hôm nay chạy đến đây ngoài đúng dịp di tích xuất hiện ra, quả thực cũng là muốn chiêu mộ nhân lực cho tổ chức của mình. Lại không nói cũng không chỉ mình Thanh Dương thành thiên tài đến tham gia, xung quanh mấy chục tòa thành khác thiên tài cũng tham dự, cho nên bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Triệu Vương Cực cùng mấy cái thế lực dẫn đầu trò chuyện một hồi, lúc này mới ngồi xuống chờ đợi thi đấu bắt đầu. Đúng lúc này phía bên dưới mọi người lại một lần nữa ồn ào, bởi vì lại có hai cái thế lực khác tiến tới, một bên mặc màu xanh quân phục, hiển nhiên là quân đội người. Còn bên còn lại mặc tối màu áo choàng, trên ngực đeo pháp sư huy hiệu, chính là người của ma pháp hiệp hội. Cái này cấp thế giới hai thế lực cũng đến càng làm mọi người kinh hãi, quân đội thì không nói, dù sao quân đội thiếu thốn nhân lực cũng không phải chuyện gì ẩn giấu, bọn họ khắp nơi đi chiêu nạp quân nhân bọn họ vẫn thường thấy, mặc dù điều kiện vẫn như cũ khắc khe, tuy nhiên hiệu suất rất tốt, thiếu thốn tình trạng đang theo xu hướng được lấp đầy. Làm bọn họ kinh hãi là ma pháp hiệp hội người cũng đến, thậm chí còn từ phân bộ hội trưởng dẫn đầu, quả thực là quá khó tin, ma pháp hiệp hội làm đứng đầu nhân loại thế lực, phân bộ tuy nhiều nhưng tại khu vực 9 cũng chỉ có 3 cái thôi, trong đó một cái xây dựng ở Thanh Dương thành. Để ma pháp hiệp hội người tham gia các loại sự kiện rất hiếm, gần như là 1000 mới có một, dù sao bản thân ma pháp hiệp hội cũng không cần tự đi chiêu mộ cái gì, chỉ cần là ma pháp sư, sẽ không ai không hướng đến ma pháp hiệp hội. Bọn hắn chỉ xuất quân khi có rất cao ma pháp sư thiên tài xuất hiện, giống như Phạm Tiểu Thanh, mới để bọn hắn tự thân đến chiêu mộ. Ma pháp hiệp hội dựa theo thực lực cùng thiên phú có 3 cái cấp bậc phân chia, đầu tiên là bậc cấp, chủ yếu đều là gia nhập thực lực chỉ có ma pháp đồ, chẳng hạn như ở Thanh Dương thành ma pháp hiệp hội phân bộ, chiếm phần lớn đều là bậc cấp. Đạt đến ma pháp sư cấp bậc hoặc có thiên phú từ tam tinh sẽ được tính là lam cấp, những người này được hưởng lợi ích nhiều hơn bạch cấp nhiều lần, còn có thể tiến vào ma pháp hiệp hội thư viện, học tập các loại ma pháp kỹ năng, còn nếu là tam tinh thiên tài sẽ được đưa về tổng phân bộ giáo dục. Phạm Tiểu Thanh độ tuổi cùng thiên phú được xếp thành lam cấp, được đưa về tổng phân bộ học tập, hơn nữa còn được hưởng nhất nhiều quyền lợi cùng định kỳ phần thưởng. Cấp tiếp theo là tử cấp, thực lực đạt cực cảnh ma pháp sư hoặc thiên phú từ ngũ tinh trở lên, những người này đã là ma pháp hiệp hội quản lý thành viên hoặc hạch tâm đệ tử thiên tài, chẳng hạn như Bạch Lượng, chính là tử sắc thành viên, đưa về khắp nơi phân bộ đã có thể nắm giữ tại chỗ đó hội trưởng vị trí. Nếu là thiên phú cao thiên tài thì không cần nói, sớm đã được đem lên ở ngoài tinh không ma pháp tổng bộ giáo dục, trở thành hạch tâm đệ tử, quyền lợi cùng thế lực không thua kém, thậm chí còn hơn bình thường tử cấp thành viên. Còn phía bên trên ma pháp tông sư đã là tổng bộ trụ cột thành viên, có thể làm một hành tinh tổng phân bộ hội trưởng, bọn họ sẽ có cách phân chia khác. Ngày hôm nay ma pháp hiệp hội cũng đích thân đến đây, chẳng lẽ là ở anh tài chiến xuất hiện tam tinh trở lên ma pháp thiên tài? Mọi người đều trong lòng phỏng đoán, nội tâm cũng kích thích mãnh liệt. Lần này anh tài chiến quả thực càng ngày càng đặc sắc, chỉ sợ sẽ xuất hiện long tranh hổ đấu. Hôm nay Dương pháp sư cũng tham gia cái này anh tài chiến a? Bạch Lượng vừa đi vừa hỏi bên cạnh trợ lý. Là hội trưởng. Trợ ký lễ phép gật đầu trả lời. Tốt, chúng ta đi vào đi. Bạch Lượng gật đầu. Hôm nay bọn hắn đến đương nhiên là để coi Dương Quân Thần chiến đấu, coi như là một cái kết giao biện pháp. Dương Quân Thần được ma pháp hiệp hội tổng bộ trưởng lão bồi dưỡng, tương lai bất khả đo lượng, hắn người này đương nhiên là muốn tìm biện pháp kết giao. Ma pháp hiệp hội người đến để Triệu Vương Cực có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng, đợi 100 cái thí sinh đi ra, mọi người ổn định lại, hắn mới tiến lên trên bục phát biểu nhìn xuống bên dưới, giọng nghiêm túc kêu lên. Tốt, trước khi thi đấu bắt đầu ta muốn nói với các một chút, có thể tiến vào đây tất cả đều là thiếu niên anh tài, ngày hôm nay như các ngươi đã thấy, được vô số lớn nhỏ thế lực đến theo dõi, chỉ cần các ngươi thể hiện tốt, tất sẽ được bọn hắn chiêu mộ, tương lai vô cùng tươi sáng, thậm chí có thể trở thành một phương cường giả. Cho nên ngày hôm nay mong muốn các ngươi cố gắng thể hiện toàn bộ thực lực, 10 người đứng đầu đều có khen thưởng, đặc biệt người vô địch ngoài 1 triệu kim tệ tiền mặt, một cuốn hỗn hợp làm cấp hệ võ kỹ, còn được thưởng một thanh linh binh. 3 người đứng đầu đều có thể sở hữu một cái đi lôi chỉ danh ngạch, lôi chỉ tác dụng chắc các ngươi đều đã nghe qua, cho dù võ sư cũng có tác dụng vô cùng lớn, cho nên hiện tại thi đấu chúc các ngươi may mắn. Triệu Vương Cực vừa thông báo giải thưởng xong, tất cả mọi người liền ô lên, cảm thấy 10 phần chấn động, cho dù tham gia thí sinh cũng bắt đầu hưng phấn lên, cái này bởi vì giải thưởng quá hấp dẫn, tiền thưởng không nói, 3 cái đi lôi chỉ danh ngạch cũng để vô số người thèm khát. Thậm chí giải nhất phần thưởng càng khủng bố, không chỉ được thưởng tự chọn một cái hỗn hợp hệ võ kỹ còn có thể được thưởng một thanh linh binh. Linh binh là từ thế giới biến đổi bắt đầu xuất hiện, mỗi cái không chỉ bén sắt chém sắt như chém bùn, so với sắt thép còn càng cứng rắn, trọng yếu là linh binh có thể điều động tự nhiên năng lượng trợ giúp chiến đấu, sát thương đánh ra so với bình thường binh khí hơn gấp cả chục lần. Bình thường linh binh đều là từ 1 triệu cất bước, cho dù võ sư cũng chưa chắc có thể sở hữu, lần này lại đem ra làm phần thưởng quả thực đầu tư rất lớn. Người bên ngoài còn như thế, đứng bên trong thí sinh còn hưng phấn gấp bội, đôi mắt tràn ngập chiến ý, trong lòng nhậm thầm nhất định phải giành giải cao. Tốt, trước mặt các ngươi là ngẫu nhiên xếp loại thi đấu bảng, người thi đấu lập tức tiến đến đấu trường của mình. Triệu Vương Cực phất tay, trước mặt mọi người liền hiện lên một cái ảo khung hình, ghi tên các cặp thi đấu cùng vị trí đấu trường, mọi người nhìn xong liền mau chóng tiến về quy định khu vực thi đấu. Tiểu Nhã, nếu đối thủ của ngươi là võ sư thì tuyệt đối không nên cố gắng, không đánh được thì lập tức từ bỏ, đã rõ ràng. Tốt, ca ca, ta biết rồi. Dương Quân Thần nhắc nhở Dương Nhã, sau đó liền tiến về khu vực thi đấu của mình, còn Lâm Khả như hắn cũng không lo cái gì, bọn hắn nếu không ngu sẽ không đi động vào Lâm đại tiểu thư, võ tông cảnh cường giả uy hiếp còn rất lớn. Đi rất nhanh hắn liền đến đấu trường của mình vị trí. Chương 98, trận đấu đầu Dương Quân Thần đi rất nhanh liền tới sàn thi đấu của mình, trên sân đã đối thủ của hắn đã chờ sẵn, là một cái trẻ tuổi nữ tử, khoảng 20 tuổi, hơn nữa còn đã đột phá võ sư, có lẽ là thành phố khác thiên tài. Hắn hôm nay cũng nhìn ra nhiều khác biệt, nguyên bản chỉ có khoảng gần 30 cái võ sư, hiện tại con số đã đạt tới 50 người. Có lẽ mới đột phá võ sư người có lẽ đều là con cháu gia tộc hoặc tổ chức xuất thần, vì muốn để lọt vào đại thế lực mắt xanh cho nên quyết định không nhỏ đầu tư, trợ giúp con cháu đệ tử mình thành công đột phá lên võ sư. Trên sàn thi đấu nữ tử nhìn thấy Dương Quân Thần tiến lên, cảm nhận dưới da hắn nồng đậm khí huyết mày liền nhíu lại, mở miệng nói ngươi là thú sư. Dương Quân Thần tinh thần lực chỉ có thể che giấu bản thân tu vi, còn khí huyết thì vẫn có thể nhìn ra được, nữ tử này là võ sư, có thể cảm nhận ra cũng là chuyện bình thường. Ân, có chuyện sao? Không có gì, đáng tiếc cho ngươi lại gặp ta, phải dừng bước thi đấu tại đây. Nữ tử quanh tay mặt hờ hững nói. Ồ, tự tin như vậy. Dương Quân Thần cười kêu lên. Đối diện nữ tử không nói gì, trên người linh lực vận chuyển, từng cỗ màu xanh trùm khí từ thân thể nàng thoát ra, Dương Quân Thần cảm nhận làn khí xanh này liền nhíu mày lại. Đây là khí độc. Nữ tử này hiển nhiên là một cái tu luyện độc hệ công pháp, linh lực có thể chuyển hóa thành độc khí, còn nàng tự tin như vậy là không phải không có nguyên do. Cái này bởi vì độc hệ đối với cấp thấp thú sư có khắc chế rất lớn, thú sư là đỉnh cấp cận chiến hệ, tuy nhiên trình độ kháng độc rất kém, võ sư có thể dùng linh lực ép độc ra ngoài, tuy nhiên cấp thấp thú sư không có cách, thậm chí còn có cái bị độc giết chết. Tất nhiên trường hợp này chỉ đối với cấp thấp thú sư, còn cấp cao thú sư thân thể đã được luyện đến nhất định trình độ, thậm chí độc cũng không thể xuyên qua được lớp da chứ đừng nói bị độc chết. Trong nữ tử kia ánh mắt, Dương Quân Thần tuyệt đối còn chưa đạt tới mức đó, cho nên mới tự tin như vậy, chỉ cần không cùng thú sư cận chiến, dùng chiến thuật độc hao mòn đối thủ, chiến thắng gần như đã nằm trong tay nàng. Dương Quân Thần quả thực không thể kháng được độc, mấy lần trước đều là dùng một hệ kết hợp quang hệ tinh hoa để thành tẩy chất độc, tuy nhiên hiện tại đang ở trên sân đấu, căn bản sẽ không thể sử dụng. Bất quá cũng không nhất thiết phải dùng thuộc tính tinh hoa, hiện tại hắn có rất nhiều cách khác để có thể đánh bại nữ tử này, chẳng hạn như dùng bản thân thuật. Đừng nghĩ cái này chỉ có ẩn thân tác dụng, đặt đến ý cảnh bản thân thuật nó chẳng khác nào một cái kinh khủng chiến kỹ, bởi vì ý cảnh bí pháp này đã được nâng lên chỉ tác dụng một người khả năng. Nói dễ hiểu là chỉ cần hắn muốn, chỉ môi trước mặt nữ tử mới bị hắn bí thuật thôi miên. Trận đấu bắt đầu. Vụ. Trong tai giọng nói vừa vang lên, nữ tử không do dự thi triển võ kỹ, linh lực ngưng tụ thành mấy cái độc xà, bay đến tấn công Dương Quân Thần, bất quá làm cho nàng kinh hãi là Dương Quân Thần vậy mà giữa không trung biến mất, màu xanh độc xà tại hắn vừa đứng vị trí cứ thế xuyên qua. Làm sao có thể? Nữ tử không thể tin được kêu lên, nhìn ngó xung quanh, Dương Quân Thần đột nhiên biến mất, cái này khiến nàng không hiểu chuyện gì đang diễn, còn cho rằng là Dương Quân Thần đặc biệt huyết mạch năng lực nào đó, cho nên cả người tiến vào thủ vệ tư thế vô cùng cẩn trọng. Tuy nhiên nàng cũng không nhận ra lúc này đang có một cái nhỏ bé con muỗi đang bay đến cạnh nàng, cũng không phải là không nhận ra, mà là do chỉ là một cái nhỏ côn trùng cho nên nàng cũng không có để ý đến. Nhưng là điều này lại là nàng chí mạng, đang phòng thủ nữ tử đột nhiên trên cổ cảm thấy lạnh mát, tại nàng trợn tròn ánh mắt, Dương Quân Thần đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, cánh tay nắm lấy nàng đến hầu. "Ngươi ngươi?" Nữ tử giọng nói ấp úng không thể tin được, không hiểu vì sao đột nhiên Dương Quân Thần xuất hiện trước mặt mình. "Ngươi đã thua." Dương Quân Thần mỉm cười nói, đây chính là vạn thân thuật ý lực, có thể đem người vô hình giết chết, nữ tử này cho dù là võ sư cũng không một chút chống cự bị đánh bại. Trận đấu kết thúc, số 37 thí sinh chiến thắng. Trong tai giọng nói một lần nữa vang lên, thông báo Dương Quân Thần chiến thắng, tuy nhiên chính hắn cùng người xem cũng không có hiểu. Trong tầm mắt bọn hắn, Dương Quân Thần vừa nhảy qua một bên né tránh nữ tử kia công kích, rồi cứ như thế từ từ bước đến bóp nữ tử cổ, trận đấu còn chưa qua mấy giây liền kết thúc, trận đấu này chẳng lẽ là được dàn xếp. Cho dù mấy cái đại thế lực người cũng nghĩ như vậy, cái này khiến bọn hắn đối Dương Quân Thần hai người không chút hảo cảm, đặc biệt là nữ tử kia, tuổi trẻ như vậy đột phá võ sư, nàng vừa ra sớm đã có thế lực muốn chiêu mộ nàng, hiện tại như vậy biểu hiện lập tức để bọn hắn bỏ qua không tiếp tục chú ý đến. Nữ tử xác nhận mình thua, tự đi xuống đấu đài, tuy nhiên miệng vẫn cắn răng, thua ở mức như vậy, không biết vì sao mình thua cho dù ai cũng cảm thấy bất ức khó chịu. Dương Quân Thần trận đấu có thể nói kết thúc nhanh nhất, cho nên hắn vừa xuống liền đi qua nhìn Dương Nhã chiến đấu, bất quá làm hắn không nghĩ đến Dương Nhã đối thủ vậy mà là lúc trước tại Trường A Di phòng gặp mặt Tần Bích muội muội Tần An Nhiên, quả thực là trùng hợp. Lúc trước hành động đương nhiên để Tần An Nhiên ghi hận, vừa lên sàn đấu nhìn thấy Dương Nhã miệng liền lập tức mỉm cười, khoanh tay nói không nghĩ tới, ngươi một cái trung cấp võ đồ vậy mà cũng có thể vào được vòng này, thật không biết là ngươi làm cách nào, bất quá hôm trước ngươi A Di dám đánh thương tỷ tỷ ta, để hôm nay coi như ta trợ giúp tỷ tỷ ta thanh toán một chút đi. Tần An Nhiên cười lạnh, tay cầm kiếm hướng tới Dương Nhã tấn công. Tần An Nhiên là từ thành khác xuất thân, cũng là gia tộc con cháu, cho nên từ nhỏ được rèn luyện ra, nàng cầm thanh kiếm chất lượng cũng vô cùng cao, không thể bằng được Linh Minh, tuy nhiên vẫn từ cao cấp tài liệu rèn luyện ra, vừa nhẹ nhàng lại vừa cứng rắn sắc bén. So về vũ khí Dương Nhã đã hoàn toàn thua kém hơn nhiều. Cái này Tần An Nhiên ra tay 10 phần hiểm độc, vậy mà dùng kiếm hướng Dương Nhã mặt chém đi, mặc dù hiện tại y học công nghệ chữa trị chỉ là chuyện nhỏ, còn không để lại sẹo, tuy nhiên dung mạo chắc chắn sẽ không còn như trước tí vết, không còn hoàn mỹ. Hừ. Dương Nhã cũng hừ nhẹ lại, Tần An Nhiên tấn công đương nhiên nàng nhìn ra, cho nên tâm trạng rất tức giận, cái nào nữ tử bị người ta chém rách dung mạo lại có thể bình tĩnh, coi như không có chuyện gì. Lấy Tần An Nhiên trang bị, hoàn cảnh xuất thân cùng cao cấp võ đồ tu vi, có thể nói Dương Nhã hoàn toàn thua kém, tất cả mọi người ở đây cũng đều là cho nàng sẽ thua. Đứng nhìn muội muội mình chiến đấu miệng cũng mỉm cười, nghĩ về Trương Tuyết Ngân hai mắt lại toát ra lạnh lẽo, hiện tại không thể đem ngươi đánh chết, bất quá để muội muội ta vạch vào cháu ngươi trên mặt mấy vạch cũng không tệ. Ngồi ở khách quý dãy Tần An Nhiên trưởng bối nhìn nàng thành thạo, điêu luyện kiếm pháp chiến kỹ, bộ pháp càng như mây nhẹ nhàng. Tu vi cũng chỉ cách võ sư một bước, cái này khiến bọn hắn cũng rất hài lòng, cho dù Tần An Nhiên hôm nay không được các đại thế lực chiêu mộ, về gia tộc bọn hắn cũng sẽ đưa nàng vào thuộc dạng chân truyền bồi dưỡng, tập hợp tất cả tài nguyên cho nàng. Thiếu nữ này không tệ, chỉ có 16-17 tuổi thực lực đã võ đồ đỉnh phong, nhất định phải đem nàng chiêu mộ a. Các thế lực khác nhìn Tần An Nhiên biểu hiện đương nhiên cũng có chiêu mộ suy nghĩ, căn bản sẽ không ai cho rằng Dương Nhã một cái trung cấp võ đồ có thể chiến thắng. Tuy nhiên Dương Nhã biểu hiện lại làm mọi người trợn tròn mắt, chỉ thấy Tần An Nhiên mỗi lượt đến tấn công, Dương Nhã đều có thể nhẹ nhàng đón đỡ, thậm chí đem Tần An Nhiên đánh ngược lại, như là đùa giỡn tiểu hài tử vậy. Ngươi làm sao có thể, ngươi chỉ là trung cấp võ đồ làm sao lại có thể dễ dàng như vậy chống đỡ đòn tấn công của ta? Tần An Nhiên khó tin kêu lên, vung mạnh kiếm, vậy mà một lần nữa bị Dương Nhã đón đỡ, thậm chí còn bị Dương Nhã kiếm chém phản thương, trên vai máu tươi thẩm thấu qua y phục chảy ra. Ngươi đã đánh xong. Dương Nhã vừa nói hai mắt liền biến thành sắc bén, mũi kiếm ngưng tụ nhọn hoắc kiếm khí đâm vào giữa không trung, kiếm khí chém xuyên qua Tần An Nhiên má, đỏ thẫm máu tươi từ trên mặt chảy xuống. A! Tần An Nhiên sờ mình trên mặt đau đớn cùng màu đỏ máu, lập tức sợ hãi hét lớn lên. Chương 99, trận thứ 2 quan sát mọi người đều trợn tròn mắt không chỉ ngạc nhiên Dương Nhã chỉ có trung cấp võ đồ vậy mà nhẹ nhàng đùa giỡn võ đồ đỉnh phong Tần An Nhiên, mà ngạc nhiên nàng vừa đánh ra sắc bén kiếm khí. Ở độ tuổi này đã có tinh luyện như vậy kiếm pháp, hơn nữa còn dùng được kiếm khí, tuyệt đối là một cái kiếm đạo thiên tài, vì sao từ trước đến giờ còn chưa nghe qua? Tốt. Một cái kiếm đạo môn phái cao cấp thế lực nhìn về Dương Nhã mắt sáng như đuốc, không nhịn được, bọn hắn cũng là luyện kiếm làm sao lại không nhìn ra được Dương Nhã trình độ. Mặc dù tu vi có thấp một chút, tuy nhiên kiếm đạo thiên phú cùng khả năng ứng chiến có thể nói nhất đẳng, cũng không biết là thiên phú hay là luyện ở đâu, bất quá không quan trọng, nhất định phải đem nàng chiêu mộ, giang này thiên tài nếu bỏ lỡ chính là vô cùng lãng phí. Nếu bọn hắn biết Dương Nhã vừa rồi chỉ dùng nửa thành thực lực, chỉ sợ sẽ càng kinh hãi. Lúc này Tần An Nhiên đang giữa sân kêu thảm, là một cái nữ nhân, hơn nữa còn đặc biệt quan tâm nhan sắc loại kia, trên má bị rạch một vết sâu đau bớt, làm sao lại có thể bình tĩnh. Thiếu nhiên, Tần Bích nhìn muội muội mình máu chảy đầy mặt, lập tức kinh hãi kêu lên, cái này muội muội nàng rất yêu quý, có thể nói chiều chuộng vô cùng, Tần An Nhiên cũng đối với nàng như thế, có thể nói tỷ muội tình thâm loại kia. Lúc này nhìn muội muội bị thương, lập tức không nén được trong lòng tức giận, nhìn về Dương Nhã hai mắt biến lạnh lẽo kêu lên muốn chết. Tuy nhiên Tần Bích tay ngưng tụ linh lực vừa định tiến lên thì đột nhiên cảm nhận được bên cạnh một cái lạnh lẽo ánh mắt nhìn nàng, lập tức khiến Tần Bích co rút lại, không dám tiếp tục vận động. Ánh mắt này chính là đến từ Tần gia trưởng bối, bọn hắn còn vừa đi xung quanh khoe khoang Tần gia con cháu lợi hại, mỗi cái đều là thiên tài, thậm chí được mấy cái gia tộc khác cũng gửi lời chúc mừng Tần gia xuất hiện một cái thiên tiêu chi nữ, muốn cùng Tần gia gửi đi hôn sự kết giao chuyện kia. Đúng lúc này Tần An Nhiên đường đường là võ đồ đỉnh phong, cách võ sư chỉ một chút, lại bị một cái trung cấp võ đồ như Hải Nhi đùa giỡn, thậm chí còn bị một kiếm rạch mặt, giữa sân đấu kêu thảm, cái này quả thực làm Tần gia mặt mũi mất hết. Bọn hắn trong lòng cũng đương nhiên nóng giận, bất quá cũng phải nén lại không dám động, xung quanh là cả chục cái cao cấp thế lực người, cường giả như mây, tông sư cả đống. Đột nhiên lúc này đi ra phá hoại can thiệp trận đấu, để cao cấp thế lực không vui, đối với bọn hắn ác cảm, như vậy Tần gia bọn hắn tương lai tuyệt đối đừng mong yên ổn. Mấy cái cao cấp thế lực cũng không rảnh động vào Tần gia làm gì, bất quá mấy cái ngang bằng kẻ thù sẽ ra tay, kết minh cũng sẽ trở mặt. Đặc biệt là vừa rồi Tần Bích sinh ra sát ý, Dương Nhã Thiên Phú để mấy cái thế lực lớn vô cùng thưởng thức, ngươi lại đột nhiên ra tay, ngươi là não bò vẫn là bị uống nước rồi. Dương Nhã cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, lúc này võ sư mới có thể chí mạng uy hiếp nàng, đối với cái này Tần An Nhiên, đối phó thân thể vận động còn chưa đủ, một chút khó khăn cũng không có. Cho nên thân thể liền nhanh nhẹn, nhân lúc Tần An Nhiên vẫn còn kinh hoàng, đưa kiếm vào cổ nàng. Ngươi nhận thua đi, người ta không có thua. Tần An Nhiên tức giận kêu lên, triệt để như điên cuồng, lập tức tránh lưỡi kiếm tiến lên, dùng hết sức loạn xạ đánh, muốn đem Dương Nhã đánh chết trả thù. Bất quá càng điên cuồng thì càng nhiều khuyết điểm cho Dương Nhã sử dụng, Tần An Nhiên chẳng những đáng công chúng, còn bị Dương Nhã đánh cho trên người đầy vết thương. Những vết thương này khiến Tần An Nhiên áo thấm máu bất quá cũng chỉ là ngoài da, không có chí mạng gì, lấy hiện tại công nghệ, bỏ một chút tiền, 10 phút hiền có thể đem hoàn toàn hồi phục, cho nên trọng tài cũng không có phản ứng gì. Đúng ở phía trên Tần Bích đã nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể xuống cứu giúp muội muội mình, đem Dương Nhã một trường đánh chết. Tần An Nhiên bị thương quá nhiều, hơn nữa vừa rồi điên cuồng loạn xạ chiến đấu, cả người đã nhanh nhẹn bại vô cùng, cho nên lập tức bị Dương Nhã một trường đánh bay xuống sàn đấu. Tần An Nhiên bị kiệt sức, liền sơ cấp võ đồ cũng có thể đánh bay chứ đừng nói Dương Nhã. Trận đấu kết thúc, Tần An Nhiên thương tích mang đi chữa trị, người này dung mạo cũng rất tốt, hai cái mỹ nữ đánh nhau luôn được quần chúng chú ý, Dương Nhã vô cùng ưu tú biểu hiện lập tức để vô số cái nam tử làm nàng fan hâm mộ, hô lớn cổ vũ. Một bên Lâm Khả Như cũng không kém. Thân làm thanh dương thành số một số hai mỹ nữ, hơn nữa còn bộ dạng thanh xuân trẻ trung xinh đẹp thiếu nữ, là vô số tên nam sinh ảo mộng, nàng chiến đấu đương nhiên là người cổ vũ nàng cao đến hàng vạn. Lâm Khả Như vận khí cũng không tệ, đối thủ cũng chỉ là cao cấp võ đồ, lấy Lâm Khả Như từ nhỏ được nuôi dưỡng tài nguyên cùng kỹ năng chiến đấu, thể chất mang đến chênh lệch, rất nhanh liền có thể giành được chiến thắng. Thể chất mang đến cách biệt này càng lên cao càng hiện lộ rõ, không chỉ về thiên phú mà còn về thân thể chỉ số, cùng là cao cấp võ đồ, tuy nhiên trung cấp thể chất Lâm Khả Như khí lực có thể cao đến 800 cân. Còn đối thủ của nàng chỉ là sơ cấp, khí lực chỉ khoảng 6 đến 700 cân thôi. Dương Nhã từ chiến đấu đi xuống, cùng Dương Quân Thần nói mấy câu, lúc này mới đi qua một bên nghỉ ngơi, nàng thấy hơi khó chịu, cổ ngứa mãi không khỏi, thậm chí còn chuyển thành hơi rát, cơ thể cũng rất nóng, giống như bị sốt. Kỳ lạ là nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi, rất sung sức, cái này khiến Dương Nhã vô cùng lo lắng, dự định thi đấu xong phải đi đến bệnh viện kiểm tra. "Tiểu Nhã, có chuyện gì sao?" Dương Quân Thần nhìn Dương Nhã sắc mặt khó chịu, liền quay sang hỏi nàng, "Chẳng lẽ vừa nay chiến đấu sơ suất bị thương chỗ nào?" "Ta không sao." Dương Nhã lắc đầu, cũng không muốn để ca ca mình lo lắng. Dương Quân Thần vẫn cảm thấy Dương Nhã có gì đó, bất quá một lúc vẫn không nhìn ra cái gì cho nên liền quay đầu lại xem xét những cái còn lại trận đấu. Hắn để ý hôm nay cái kia ma pháp thiên tài thiếu nữ cũng không có đến, xem ra mục đích của nàng cũng chỉ là ma pháp bí thuật, còn lại trận đấu cùng phần thưởng một chút hứng thú cũng không có, cho nên có lẽ đã trở lại ma pháp hiệp hội tổng phân bộ. Rất nhanh còn lại trận đấu liền kết thúc, 50 người bị loại, 50 người vào vòng trong, hầu hết là võ sư, võ đồ đã còn lại rất ít. Cũng bởi vì đấu hai người cho nên có một người may mắn trực tiếp đi vào vòng trong, Dương Nhã vậy mà là người may mắn này, cho nên Dương Nhã lựa trận này được miễn chiến. Dương Quân Thần cũng gặp thứ hai đối thủ của mình, người này cũng là trong hư nghĩ vòng loại chiến trường cùng tiến vào bàn cờ đám người một trong, cho nên Dương Quân Thần thú sư hiện lộ, tên này biết rõ, cho nên vừa vào chiến đấu đã nuối rộng khoảng cách. Tên này là một cái phong hệ võ sư, hơn nữa còn sử dụng cùng, cho nên rất am hiểu tầm xa chiến đấu, vì thế đối với Dương Quân Thần thú sư thân phận hắn không e dè chút nào, thú sư lợi hại là ở cận chiến, chỉ cần nuối rộng khoảng cách đáng du chiến, muốn đối phó chỉ là chuyện đơn giản. Dương Quân Thần lần này cũng dùng chiến thuật cũ, miệng chỉ hơi mỉm cười, dùng bản thân thuận hóa thân thành một con kiến nhỏ, từ từ đi đến gần đối thủ của mình. Tên kia gặp Dương Quân Thần đột nhiên biến mất mắt cũng trợn lên, tay nắm chặt cung, hết sức tập trung quan sát xung quanh, bất quá hắn làm thế nào cũng không nhìn ra Dương Quân Thần vị trí. Cái này làm hắn rất cuống quýt, không giống trận đầu Dương Quân Thần gặp đối thủ nữ tử kia, lần này hắn không có đứng yên, ngưng tụ linh lực phối hợp cung pháp, đem xung quanh bốn phía bắn loạn, nhằm ép Dương Quân Thần phải hiện thân. Bất quá loại này loạn xạ bắn Dương Quân Thần nhắm mắt cũng có thể tránh thoát, chỉ mấy giây sau tay hắn liền nắm vào tên đối thủ này cổ. Ngươi làm như thế nào? Dương Quân Thần đối thủ kinh sợ kêu lên, không thể tin được, thật sự không hiểu nổi Dương Quân Thần là làm như thế nào. Số 37 thí sinh chiến thắng. Trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc, quan sát trận đấu mọi người cũng hết sức ngỡ ngàng, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ vẫn là giàn xếp trận đấu? Mất đại thế lực người mày cũng bắt đầu nhíu lại, trận đấu có thể giàn xếp, bất quá đến lượt thứ 2 cũng giàn xếp thì có hơi bất hợp lý, hơn nữa nhìn tên đối thủ hoảng sợ khuôn mặt vô cùng rõ ràng, dường như không thể tin nổi cái gì đó, lại còn thất vọng tiếc nuối rời cuộc. Nếu là giàn xếp thì cũng không nhất thiết phải diễn như vậy, chẳng lẽ là chiến thắng người thật sự có bản lĩnh, có bọn hắn không nhìn ra năng lực. Chương 100, đối chiến Trịnh Nhạc quả nhiên là trưởng lão bồi dưỡng người, vừa rồi Dương pháp sư là dùng ma pháp bí thuật đi, hơn nữa chỉ sợ phẩm cấp còn không nhỏ, cũng không biết hắn hiện tại thiên phú là mất sao. Đi theo Bạch Lượng trợ lý, thân cũng là ma pháp sư, lập tức có thể nhìn ra Dương Quân Thần điều động tinh thần lực thi triển bí thuật. "Ân, ta không nhìn ra phẩm chất là bao nhiêu, bất quá chỉ sợ đã đạt tới đại thành, quả thực là thiên tài, xứng đáng lọt vào trưởng lão mắt xanh." Bạch Lượng cũng gật đầu nói, đối với Dương Quân Thần càng ngày càng có kết giao ý nghĩ, cái này bởi vì nếu được trưởng lão chú ý, tuyệt đối đã từ lâu đem về toàn bộ. Lúc này Dương Quân Thần ở đây chứng tỏ là muốn rèn luyện, dạng này tương lai nếu như trưởng thành có chín thành sẽ là vị đó trưởng lão người thừa kế. Độ khó rất cao, cần phải tự mình không ai bao bọc trải nghiệm sinh tồn, bất quá tương lai thành quả là cao không đo đến được. Cho nên hắn hiện tại kết giao là trăm lợi không có một hại, chỉ có ngu ngốc mới không làm. Dương Quân Thần cũng không để ý mọi người kinh ngạc, hai cái trận đấu không tốn chút công sức đánh thắng, hắn cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Vòng 2 rất nhanh liền kết thúc, người còn ở lại ngoại trừ Dương Nhã ra, tất cả đều là võ sư, cái này có nghĩa là Lâm Khả Như cũng đã bị loại. Nàng lần này đối thủ là võ sư, cho nên cũng không do dự bỏ cuộc, thực chất nếu lấy Lâm Khả Như trùng cấp thể chất cùng Lâm gia mang đến tài nguyên, cho dù tại năm 2 đột phá võ sư cũng không kỳ quái, bất quá tại mấy lần cùng nàng trò chuyện hắn mới biết được. Lâm Khả Như là dùng gia tộc truyền thừa một cái bí pháp tu luyện, sẽ kéo dài thời gian ở võ đồ, tuy nhiên đợi sau này một khi đột phá võ sư, thực lực mới thực sự như vũ bao tăng lên, có thể lấy 1-2, thậm chí còn có nhất định xác suất đem thể chất tăng tới cao cấp. Cho nên Lâm Khả Như ở trong thành cũng chỉ sắc đẹp nổi tiếng, còn về nàng thực lực thì không ai bằng mấy, thậm chí còn không ít ghen tị người còn cho nàng thành bình hoa, chỉ biết bám víu gia tộc. Tuy nhiên đợi sau này Lâm Khả Như đột phá võ sư, lúc này tiên kiêu chi nữ mới thực sự trở về. Dương Quân Thần cảm thấy đối với Lâm Khả Như bí pháp rất có hứng thú, muốn tìm cách trao đổi bất quá bị Lâm Khả Như từ chối, không phải là nàng không muốn mà là bí pháp này phải từ bắt đầu tu luyện mới được. Hơn nữa bí pháp là Lâm gia bí truyền, không thể để người ngoại giới có được. Lâm Khả Như giải thích lý do hắn liền thôi, hắn có thể phá vỡ cực hạn, tương lai cũng có thể đồng cảnh vô địch, cũng không ham muốn Lâm gia bí pháp gì. Thời gian nghỉ ngơi 5 phút, Dương Quân Thần cùng Dương Nhã đi vào riêng biệt phòng kín, bên ngoài mấy vạn người hò hét quá kinh khủng, làm bọn hắn hai người thài cũng cảm thấy hoang mang. Dương Nhã sắc mặt càng ngày càng kém, thỉnh thoảng còn gãi cổ, cái này làm Dương Quân Thần nhìn thấy cũng không nhịn được lo lắng. "Tiểu Nhã, ngươi là bị bệnh sao, hay là bỏ thi thôi, để ta đưa ngươi đến bệnh viện coi." Dương Quân Thần nắm lấy Dương Nhã tay, nhìn vào cổ nàng, bất quá không hiểu, nàng cổ vẫn bình thường, vẫn là một bộ dụ hoặc trắng nõn, không hiểu lý do gì mà lại gãi như vậy. "Ca ca, ta không sao, có lẽ đêm qua đi chơi bị cái nào đó độc trùng cắn, ta có kêu người mang đến một chút chữa bệnh dung dịch, có lẽ một chút là khỏi à." Dương Nhã sắc mặt có hơi kém, tuy nhiên giọng nói lại rất khỏe mạnh, tinh khí tràn đầy, cái này để Dương Quân Thần bất lo hơn một chút. "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, một lát nữa thi đấu không chịu được, nhất định phải bỏ cuộc." Dương Quân Thần tiếp tục nhắc nhở, sau đó mới đi ra bảng nhìn xem tiếp theo đối thủ của mình, vẫn như cũ thủ đoạn, dễ dàng giành chiến thắng, còn Dương Nhã cũng không hiểu ăn cái gì, vận khí cực kỳ tốt, vòng này cũng được miễn thi. Hiện tại còn trên trận đấu cũng chỉ còn 13 người, cho nên cũng không có tiến hành cùng chiến đấy mà ghép đấu trường thành trạng thái cao nhất, tiến hành từng trận đấy một. Sang trận thứ tư, nhìn thấy thông báo mình đối thủ, lần này đến lượt hắn ngạc nhiên, bởi vì lần này đối thủ chính là Trịnh Nhạc. Trịnh Nhạc cũng là Thanh Dương Thành nổi tiếng thiên tài, dung mạo không tệ, còn là thành chủ con trai, cho nên vừa đi ra lập tức được vô số muội tử vì hắn mà gào thét. Dương Quân Thần cũng bước lên sàn đấu, tường bảo vệ cũng thời điểm này được bật lên, tuy nhiên hắn vừa đi lên xung quanh khán giả liền im lặng, không biết phải đối đãi như thế nào. Cái này bởi vì Dương Quân Thần hai trận thắng quá quỷ dị, hầu hết mọi người đều cho là hắn dàn xếp, căn bản sẽ không phải Trịnh Nhạc đối thủ, tuy nhiên một số cái tình cờ xem qua vòng loại thi đấu. Vòng loại thi đấu mặc dù bàn cờ khu vực được che đi, bất quá cái khác thì không, Dương Quân Thần chém giết cấp 2 yêu thú cũng vô cùng rõ ràng, cho nên một số người này đều cho là Dương Quân Thần là thật có bản lĩnh, tiếp theo trận đấu sẽ vô cùng đặc sắc. Liên các thế lực cũng toàn bộ tập trung ánh nhìn về trận đấu này, Trịnh Nhạc mới khoảng 21 tuổi đã đột phá 2 đoạn võ sư, tuy nhiên nghe nói là đã được nhận vào binh khí các, cho nên bọn hắn cũng không có tư tưởng gì, chủ yếu là muốn nhìn Dương Quân Thần thực hư thôi. Dương Quân Thần vừa bước lên đài liền cảm nhận được Trịnh Nhạc lạnh lẽo hai con mắt, nhìn thấy Dương Quân Thần tiến lên, Trịnh Nhạc giọng tràn đầy lạnh ý nói: "Ngươi thật can đảm a, ngươi có chuyện?" Dương Quân Thần vẫn bình tĩnh nói lại: "Hừ, nếu không phải người khác nói ta còn thật không biết, chỉ là một cái không ra cảnh phế vật con chó hoang, lại dám đi trêu chọc ta, còn gần gũi ta nữ nhân, ngươi là muốn chết?" Trịnh Nhạc hừ lạnh tức giận kêu lên, trên người đã phát ra ung tùm sát ý, tuy nhiên một chút sau đã bình tĩnh lại, khoanh tay cười nhìn về Dương Quân Thần, ngựa khí còn mang theo uy hiếp: "Bất quá ngươi thực lực còn không tệ, tại đây gặp đầu trước ta 100 cái, tự chặt một tay, đồng ý theo ta làm chó, bản thiếu gia có lẽ sẽ còn suy nghĩ lại, tha cho ngươi một mạng, nếu không đừng nghĩ chỉ mình ngươi mà cả ngươi người thân ngày hôm nay cũng đừng nghĩ thoát chết. Ta nói không thì làm sao, ngươi có tự tin giết được ta?" Dương Quân Thần híp mắt cười, giọng nói cũng chuyển thành vô cùng lạnh lẽo: "Tên này thật là muốn chết, lúc nãy còn định nhanh chóng đem hắn đánh bại liền thôi, hiện tại xem ra không làm kỹ càng một chút thì không được. Ha ha, yên tâm đi, ta không chỉ giết ngươi không đâu." Trịnh Nhạc nghe Dương Quân Thần trả lời một lần nữa biến về tức giận bộ dạng, trên thân tràn ngập sát ý, tiến vào chiến đấu trạng thái. Đồng thời thân thể mạnh mẽ linh lực thời điểm này bùng phát, Trịnh Nhạc thuộc tính thuộc hỏa hệ công pháp cùng linh lực cửa vận chuyển lập tức để sàn đấu Trịnh thành chủ, lần này chức vô địch chỉ sợ chín thành thuộc về nhi tử ngươi tay đi. Đúng vậy, quả thực là hổ phụ sinh hổ tử, tiểu tử này tương lai thiên phú như vậy lại còn được kinh khí các nhập vào, thành tựu chắc chắn bất phàm a.
Ha ha ha, không dám, không dám. Phía trên khách quý khu, Thành Dương thành thành chủ Trịnh Kiêm, đồng thời là Trịnh gia gia chủ, hắn nghe các thế lực khác, bạn thân đám người khen ngợi tán dương Trịnh Nhạc, cũng chỉ cười vui vẻ khiêm tốn đáp lại, bất quá trên mặt thật không giấu nổi tự hào. Hắn chính là nhi tử thành tựu như vậy, hắn làm phụ thân đương nhiên rất hài lòng, hơn nữa hắn vô cùng tự tin Trịnh Nhạc có thể vô địch trận đấu này, không chỉ đơn thuần thực lực mà cả về hôm qua hắn đưa Trịnh Nhạc thứ đó, chỉ cần dùng nó, vô địch đã là nắm chắc trong bàn tay. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài tuyên bố trận đấu, Trịnh Nhạc nhìn về Dương Quân Thần, vẫn rất tự tin, nhất miết nói ngươi là muốn chết như thế nào? Ở đây ngươi giết được ta. Dương Quân Thần nhún vai nói. Vậy sao? Trịnh Nhạc khuôn mặt hơi cúi xuống, lanh ý nói, có hơi toát ra như một con thú dữ cảm giác. Nói xong hắn thân thể lập tức động, cánh tay kết ấn, thi triển một môn thuộc tính hệ võ kỹ, ngưng tụ một cái hỏa điểu, bắn về phía Dương Quân Thần. Dương Quân Thần cảm nhận xung quanh nóng rực, chẳng những không khó chịu mà còn mỉm cười tự nói, chính hắn một thân hỏa hệ kháng thể, lúc này lại dùng lửa, hơn nữa còn thuần túy thuộc tính hệ võ kỹ. Loại này hỏa diễm còn muốn tổn thương hắn, quả thực buồn cười đến cực hạn. Nếu là hỗn hợp hệ hoặc vật lý hệ còn có thể đem đánh thương, còn nếu là thuộc tính hệ đúng là chẳng khác nào đem năng lượng bổ sung cho hắn. Cho nên hắn cũng không tránh né, dưới con mắt kinh ngạc, ngỡ ngàng của mọi người, hỏa điểu đánh thẳng vào Dương Quân thân thể, phát ra khói bụi nổ tung thanh âm. Chương 101, không có thuộc tính thể chất tên này điên sao, lại dám một thân đón đỡ con kia gần 1000 độ hỏa điểu. Ta cũng không rõ, tên này từ đầu đến giờ quá thần bí, cũng không biết năng lực của hắn là như thế nào. Phía trên khán đài mọi người nhìn bị nhấn chìm trong biến lửa Dương Quân Thần liền tỏ ra vô cùng khó hiểu, quay sang điên cuồng thảo luận. Dương Quân Thần ba trận đấu đều là nhẹ nhàng đi đến đối thủ, đem bọn hắn nắm chặt cổ, bắt buộc phải thua, cái này phần lớn mọi người đều đối với hắn thực lực có rất lớn mơ hồ. Phía bên dưới Dương Nhã nhìn ca ca mình bị võ kỹ đánh trúng nổ tung trong lòng cũng hơi lo lắng, mặc dù đối với Dương Quân Thần rất có niềm tin bất quá vừa rồi lửa thật có chút lớn, thật sự lúc vừa bạo phát phải gần 1000 độ, liền nàng bên dưới cũng cảm thấy hơi nóng, không lo lắng là không thể nào. Đang trên đài Trịnh Nhạc nhìn công kích mình đánh trúng cũng hơi cảm thấy bất ngờ, bất quá mặc kệ, chúng luôn thì càng tốt, hắn vừa rồi thi triển là một môn huyền giai sơ cấp võ kỹ, là nhà hắn gia tộc ba cái mạnh nhất võ kỹ một trong, uy lực đánh ra coi như võ sư tứ trọng ngạch kháng của hắn một đòn này cũng bị thương năng. Hiện tại tên tạp chủng này bị đánh trúng, coi như là thú sư, thân thể cứng hãn, cũng đừng mong có thể toàn vẹn thoát ra. Không nghĩ tới giải quyết dễ như vậy, xem ra cũng chẳng cần dùng thứ đó. Trịnh Nhạc phủi tay nhầm thầm, hôm trước ở trong hư nghị không gian, tên tạp chủng này khí thế phát ra còn để hắn cảm nhận được uy hiếp, hiện tại không khó khăn giải quyết, quả thực là mình nghĩ nhiều, lại đi coi trọng tên tạp chủng này, chuẩn bị đủ thứ. Trịnh Thanh Chủ, ngươi gia tộc hỏa điệu võ kỹ, Trịnh Nhạc tiểu tử này chẳng lẽ đã luyện tới đại thành đi? Ân, Trịnh Nhạc đối thủ tên kia chúng hỏa điệu, trận đấu này coi như kết thúc đi. Mấy cái thế lực gia tộc khác nhìn Trịnh Nhạc thi triển môn võ kỹ kia cả một đám đều hít lạnh, Trịnh Nhạc đột phá võ sư hình như còn chưa được 2 năm, vậy mà có thể đem một môn huyền cấp võ kỹ luyện tới đại thành, có thể nói là vô cùng xuất sắc, hiếm có thiên tài. Trịnh Kiêm ngồi ở giữa cũng nhẹ gật đầu, đối với con trai mình thật sự vô cùng hài lòng, thực chất Trịnh Nhạc có thể đem hỏa điệu luyện tới đại thành chính hắn cũng ngoài ý muốn. Xem ra lúc trước chuyện là ta suy nghĩ nhiều đi, có lẽ lao bà đó có ý tốt đem cho Nhạc Nhi có duyên a. Trịnh Kiêm thở dài cảm thán, con trai hắn mặc dù là nổi tiếng thiên tài, trung cấp thể chất 19 tuổi đột phá võ sư, bất quá có chuyện ít người biết trước đây Trịnh Nhạc là vô hệ thuộc tính. Vô hệ thuộc tính vô cùng hiếm gặp, tuy nhiên cũng không phải hiếm gặp là quý giá, lúc tại võ đồ thì không sao, bất quá tại đột phá võ sư lúc nó tác dụng mới hiện ra. Mỗi loại thể chất đều có thuộc tính, coi như Dương Quân Thần hư vô chi thể, gọi là hư vô cũng là từ một ngọn lửa hiện ra, Trịnh Nhạc không có thuộc tính cái này khiến hắn đột phá võ sư song không thể luyện bất cứ công pháp hay võ kỹ gì. Trịnh Kiêm đi tìm khắp mọi cách cũng không giải quyết được, tưởng rằng Trịnh Nhạc sẽ cả đời sẽ chỉ võ sư nhất đoạn thì cách đây nửa năm xuất hiện một lái lao bà toàn thân mặc áo tròn đen, đột nhiên đến nói có thể giải quyết Trịnh Nhạc vấn đề. Cái này khiến Trịnh Kiêm sửng sốt, nhưng sau đó vô cùng kinh hỉ, hắn không hiểu vì sao lão bà này biết được Trịnh Nhạc chuyện, bất quá hiện tại có hy vọng, hắn đương nhiên phải nắm lấy. Sau đó Trịnh Kiêm liền đưa lão bà này đến gặp Trịnh Nhạc, lão bà này lại lấy ra một cái to bằng đốt ngón tay trùng nhỏ, màu tím đậm, vô số răng nanh, nhìn kinh dị vô cùng, nói chỉ cần Trịnh Nhạc ăn thứ này liền có thể như người thường tu luyện, thậm chí còn có thể để thiên phú mạnh hơn người thường gấp trăm lần. Chuyện này Trịnh Khiêm đương nhiên không đồng ý, coi như lúc ấy vì tuyệt vọng không thể tu luyện suốt ngày chỉ ở trong nhà Trịnh Nhạc cũng không dám ăn, thứ đồ vật này quả thực quá kinh dị, ai biết ăn vào có làm sao không. Tuy nhiên vừa nói từ chối xong lão bà đó liền bộc phát ra kinh khủng khí thế, tựa như nặng như hàng trăm ngọn núi, để Trịnh Khiêm cũng không nhịn được quỳ xuống, phải biết Trịnh Khiêm tu vi cũng đạt tới tông sư, cứ như thế bị ép quỳ xuống, có thể thấy lão bà kia kinh khủng thực lực. Sau đó lão bà kia không thèm để ý nhét con trùng kia vào Trịnh Nhạc bụng để hắn nuốt xuống, sau đó biến mất. Sau chuyện này tất cả đều sợ hãi, đi khắp nơi tìm đủ loại công nghệ muốn moi ra con côn trùng đó nhưng không được. Trịnh Nhạc cũng như lão bà nói, không chỉ thể chất biến thành hỏa hệ mà thiên phú cũng mạnh lên cả chục lần, chỉ trong thời gian ngắn vừa đột phá nhị đoạn võ sư, vừa tu luyện cả chục cái công pháp, trong đó cái hỏa điệu này còn đã luyện tới đại thành. Trịnh Kiêm mặc dù vẫn rất lo lắng, bất quá một thời gian nhìn Trịnh Nhạc cũng không có biểu hiện gì lạ, hiện tại mới thở dài, có lẽ là đã nghi ngờ lão bà kia lòng tốt, nàng là muốn đem cho con trai mình cơ duyên. Một lần nữa trở lại trận đấu, mọi người còn tưởng Dương Quân Thần khẳng định bị đánh trọng thương. Tuy nhiên tiếp theo tình huống lại làm mọi người chớp mắt, chỉ thấy đám lửa tan đi, Dương Quân Thần thân ảnh dần dần hiện ra, khiến mọi người kinh hãi là ngoài y phục cùng lớp da có vài chỗ bị hun đen lên ra, hắn trên thân thể hoàn toàn không có một vết thương. Dương Quân Thần miệng vẫn còn hơi cười nhạt,
trên da vẫn còn hơi rát một chút, bất quá bị thương là không thể nào, thuộc tính kháng thể thật sự quá cường đại, lấy hắn hiện tại mới chỉ một chút phần trăm kháng thể vậy mà gần ngàn độ ngọn lửa đánh vào một vết đỏ cũng không có. Thậm chí kháng thể còn tự hấp thụ hỏa năng, ngoài bổ sung tiêu hao một phần nhỏ còn như hỏa hệ tinh hoa, tăng cường hắn thân thể khí lực, chỉ cần một đợt hỏa điệu kia tấn công nữa hắn thân thể hoàn toàn đạt tới võ sư nhị đoạn 2000 cân cấp độ. Ngươi làm sao có thể không có chuyện gì, ngươi làm thế nào để tránh né? Trịnh Nhạc khó tin, hắn hỏa điệu vậy mà không thể đánh thương Dương Quân Thần một kia, cái này làm hắn không thể nào tin nổi. Các đại thế lực nhìn về Dương Quân Thần cũng biến thành vô cùng coi trọng, bọn hắn không ít cái thực lực đạt tới tông sư, nhãn lực vô cùng cao, hoàn toàn nhìn ra vừa rồi Dương Quân Thần dùng thân thể ngăn kháng. Dưới 1000 độ C thiêu đốt mà không có việc gì, tuyệt đối là một tên thú sư, vừa rồi Dương Quân Thần hoạt động mạnh, bọn hắn mới lập tức cảm nhận rõ người này dưới làn da nồng đậm khí huyết. Cái này khiến không ít đại thế lực dục dịch, đặc biệt là huyết ma môn, bọn họ chuyên về cuồng bạo loại đao pháp, thích hợp cận chiến, thú sư đều là bọn họ hàng đầu nhân tuyển. Ngươi nhìn ta quần áo cháy đen còn bảo ta tránh né, ngươi tấn công liền hai con lợn trong bụi rậm đang leo lên nhau, trải nghiệm thế gian mỹ cảm cũng không nhịn được phọt tức vào mặt nhau vì một người, ngươi còn kêu cái gì? Dương Quân Thần lắc đầu cảm thán nói, lập tức để Trịnh Nhạc giận tím mặt quát lên. Ngươi dám? Trịnh Nhạc nghiến răng phẫn nộ quát lên, linh lực một lần nữa vận chuyển, ngưng tụ hỏa điệu đánh về phía Dương Quân Thần, lần này hỏa điệu còn so với lần trước to hơn. Két. Hỏa điệu phát ra chói hai tiếng kêu, vỗ cánh bay cực nhanh đâm thẳng vào Dương Quân Thần vị trí. Với hình. Lại tiếng nổ lớn vang lên. Sàn nhà cũng vì tấn công mà xuất hiện nhỏ bé vết nứt cùng cháy xém, có thể thấy Trịnh Nhạc một chiêu này uy lực, đáng tiếc là hắn gặp phải Dương Quân Thần, một cơn gió thổi bụi mù bay đi, lộ ra Dương Quân Thần vẫn nguyên vẹn, một chút tổn thương cũng không có. Làm sao có thể? Trịnh Nhạc khó tin kêu lên, Trịnh Khiêm cùng bên cạnh mấy cái gia tộc thế lực đầu não cũng không nhịn được sửng sốt, hỏa điểu uy lực bọn họ đều biết, coi như cấp 2 yêu thú bị đánh trúng không bị thiêu chủi cũng bị trọng thương, hiện tại Dương Quân Thần một chút tổn thương cũng không có, rốt cục là có chuyện gì? Ngươi rốt cục là làm như thế nào? Trịnh Nhạc tâm trạng bắt đầu sinh ra e sợ. Hai lần võ kỹ tốn của hắn gần một nửa linh lực, vậy mà Dương Quân Thần vẫn nguyên vẹn, cái này làm hắn rất hỗn loạn, không biết phải làm như thế nào. Đối diện Dương Quân Thần người vươn ra, chỉ muốn kêu lên thoải mái, hai lần tấn công hoàn toàn để hắn khí lực tăng lên 2000 cân, trong da thịt cũng nồng nặc khí huyết mùi vị, để hắn có cảm giác tràn đầy tinh lực sảng khoái, thậm chí còn sinh ra chiến đấu hưng phấn, từng bước đi đến Trịnh Nhạc vị trí, cười coi thường nói thế nào, còn muốn đem cả nhà ta giết. Ngươi. Trịnh Nhạc nhìn Dương Quân Thần đi đến phía mình trong lòng giật mình lùi về sau, nghẹn giọng nói, bất quá đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt giống như bình tĩnh. Từ sợ hãi trở lại bình thường, còn toát ra một cái thấu hiểu đủ cười. Thì ra là vậy, chỉ tên tạp chủng ngươi cũng muốn dọa ta, cho ta chết. Trịnh Nhạc tức giận quát lên, cánh tay lại ngưng tụ một cái quyền pháp đánh về Dương Quân Thần người. Dương Quân Thần nhìn thấy Trịnh Nhạc bình tĩnh lại cũng hơi bất ngờ, bất quá cũng không mất tập trung, tay dồn hết khí lực cùng Trịnh Nhạc đối kháng. Vành! Cả hai đều bị lùi về sau, Trịnh Nhạc chỉ bị lùi 5 bước, còn Dương Quân Thần bị lùi những 10 bước. Chương 102, con chim non Dương Quân Thần nhíu mày, hắn vẫn là coi thường võ kỹ uy lực, mặc dù khí lực tương đương nhau. Tuy nhiên Trịnh Nhạc dưới võ kỹ tăng phúc vẫn khiến hắn trong đối kháng không được một chút lợi thế chút nào, thậm chí còn bị hơi thua kém. Ha ha ha, quả nhiên là như vậy, ngươi có thể dưới ta hỏa điệu không vấn đề gì là do ngươi huyết mạch đi. Trịnh Nhạc cùng thiếu, vừa rồi tấn công đã chứng minh khẳng định của mình là đúng, tên tạp chủng này cũng không phải thực lực quá cường đại, chẳng qua là hắn huyết mạch có miễn nhiễm hỏa hệ tấn công. Trịnh Nhạc đang trong sợ hãi đột nhiên nhớ ra tại hư nghị không gian vòng loại Dương Quân Thần biểu lộ hỏa sư huyết mạch hư ảnh, cho nên mới có phòng đoán này. Hiện tại dùng vật lý hệ võ kỹ, quả nhiên có tác dụng, hơn nữa tên tạp chủng này còn bị đẩy lui. Hắn đã hoàn toàn cho mình suy nghĩ là đúng. Trình thiếu gia nói như vậy, tên kia số 37 thí sinh Têu Dương Quân Thần chính là một cái thú sư sao? Ân, có thể cùng Trịnh Nhạc đánh cân sức, trên thân lại không phát ra linh lực, chỉ có thể luyện thể thú sư. Khó trách có thể chống đỡ Trịnh gia tuyệt kỹ mà không có việc gì, thì ra là nhờ huyết mạch thiên phú, trận đấu này càng đặc sắc à, bất quá trẻ tuổi mà có thực lực như vậy, làm sao lại chưa nghe qua, chẳng lẽ là từ thành khác thí sinh? Có lẽ là vậy đi. Mọi người nghe Trần Thiên nói liền bừng tỉnh, quay sang nhau thảo luận, Dương Quân Thần nhìn khuôn mặt rất trẻ, chỉ sợ 20 tuổi còn chưa tới. Lại có thực lực như vậy, đáng lẽ ra thanh danh phải rất nổi tiếng, nhưng bọn hắn một cái đều chưa nghe qua, cho nên đều cho là từ thành khác thí sinh. Bất quá cái này không có quan hệ, từ nay đến giờ mới có chân chính đáng mong chờ cuộc chiến, cho nên tất cả người xem đều rất hưng phấn, thậm chí còn xuất hiện một lượng nhỏ Dương Quân Thần nữ giới fan hâm mộ, cái này không chỉ là thực lực mà là bề ngoài thật sự quá xuất sắc, là vô số mọi tử chí mạng. Khắc, tiểu tử ngươi muốn chết như thế nào? Trịnh Nhạc lúc này đã lấy lại tự tin, nhếch răng cười, nhìn về phía đối diện Dương Quân Thần kêu lên. Ngươi vừa nãy cũng nói câu này à? Không sợ lại bị lần nữa co rụt như con mèo nhỏ sợ hay sao? Dương Quân Thần nhếch mép đáp trả lại. Muốn chết. Trịnh Nhạc nghe vậy liền thẹn quá hóa giận, mặt hơi xấu hổ quát lên, tay ngưng tụ linh lực thi triển một bộ quyền kỹ, chân đạp bộ pháp cực nhanh tiến tới Dương Quân Thần. Một quyền này võ kỹ cấp độ sơ với lần đầu còn hơn một bậc, tăng phúc cực kỳ mạnh, hắn có tự tin đem tên tạp chủng này một quyền đập nát. Bất quá cách Dương Quân Thần còn mấy mét, Trịnh Nhạc hai mắt liền co rút lại, bởi vì giữa không trung Dương Quân Thần đột nhiên biến mất, tựa như giữa thế gian tiểu biến, chính hắn quay trước nhìn sau cũng không thấy. Lại là nó sao? Quan sát mọi người nhìn Trịnh Nhạc biểu hiện tất cả đều nhận ra, bởi vì Dương Quân Thần trước ba cái đối thủ đều là biểu hiện này, tựa như không thể nhìn thấy Dương Quân Thần, cứ như thế bị nhẹ nhõm bóp cổ đánh bại, mười phần kỳ quái, không biết đây là năng lực gì. Tên tạp chủng này còn có ẩn thân năng lực, chẳng lẽ huyết mạch của hắn đã đạt tới hoàn mỹ cấp? Trịnh Nhạc phỏng đoán, trong lòng cũng vô cùng nghi thị, hoàn mỹ cấp huyết mạch đã là quý hiếm thiên tài,
cho dù đỉnh cấp thế lực, chỉ cần muốn đều sẽ được cho gia nhập, cũng không biết tên tạp chủng này là lấy ở đâu cơ duyên. Đúng lúc này phía dưới đột nhiên mát lạnh, hắn ngơ ngác quay xuống, liền thấy mình quần từ bao giờ đã bị kéo tụt, gió lạnh thổi qua tiểu huynh đệ còn có hưu hưu mát lạnh cảm giác, để hắn cả người liền co rút, mặt tái lại nhìn như bị giẫm cướp chó. Bất quá còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì đột nhiên một cỗ cự lực xuất vào mông hắn, để Trịnh Nhạc cả người lăn lộn trên mặt đất, còn may đây là sân đấu, mặt đất rất bằng phẳng, còn nếu như là ở rừng núi sỏi đá khắp nơi đều nhọn hoắc loại kia, cái này nghĩ đến liền vui vẻ. Quan sát mọi người nhìn Trịnh Nhạc hình ảnh khuôn mặt vô cùng đặc sắc, đặc biệt là mấy cái thiếu nữ, khuôn mặt đều biến ngại ngùng, trong mắt các nàng Dương Quân Thần cứ như thế nhẹ nhàng đi ra đằng sau tụ Trịnh Nhạc quần xuống, thổ bạo suốt đạp vào mông hắn. Cái kia một chùm đen bại lộ trong không khí, đừng nói là nữ coi như là nam cũng không chịu được chóng mặt khó tin. Cái này bởi vì thật mẹ nó nhỏ, quá nhỏ. Căng mắt ra nhìn cũng chỉ thấy dài có 4-5 phân màu đen đồ vật, người đây là bị chim khuyết tật sao? Bọn hắn có cảm giác mang chặt đi cùng không chặt quả thực không một chút khác biệt. Trở lại trên khách quý khu, vừa rồi cục diện quá bất ngờ, Trịnh Nhạc đang sử dụng quyền pháp, khí thế như hồng nhảy đến tấn công, trong chốc lát đã bị cởi chuồn cắm mặt xuống đất, cho dù mấy cái đại thế lực lão già nhìn qua nhiều nơi gặp nhiều người cũng không nhịn được khỏe miệng co giật, cái này ra tay thật đủ thâm. Đồng thời mấy cái thế lực đầu não cũng vô cùng tò mò Dương Quân Thần năng lực, bọn hắn phỏng đoán là một loại thôi miên tinh thần năng lực, để đối phương không nhìn thấy mình. Ba trận đấu trước cùng hiện tại Trịnh Nhạc phản ứng đã thể hiện điều này quá rõ ràng. Tuy nhiên lúc thi triển liền bọn hắn một đám tông sư cũng không cảm nhận ra điều gì, rốt cuộc là dạng gì năng lực. Đi tìm hắn thân phận, biết phải làm gì rồi chứ. Trên khách quý khu Trịnh Khiêm nhìn trên sân toàn cục, giọng nói lạnh lùng ra lệnh bên cạnh thuộc hạ, nhìn về Dương Quân Thần hai mắt tràn đầy lệnh ý, nhi tử hắn bị như vậy, lao cha hắn khuôn mặt đương nhiên không dễ nhìn, đây là con nhẹ, nói thẳng ra là bị ném cứt vào mặt còn muốn khó coi. Bởi vì hiện tại đang trực tiếp công chiếu, chính ra hắn có thể nói mặt mũi mất hết, không đem Dương Quân Thần giết chết thì không thể thấy dễ chịu. Xung quanh mấy cái gia tộc khác đứng đầu cảm nhận Trịnh Khiêm sát ý cũng không nói gì, Trịnh thành chủ vô cùng để ý mặt mũi, cái này cả thành ai cũng biết, tiểu tử làm như vậy chẳng khác nào đùa trước miệng hổ, cũng không biết phía sau có hậu trường không, nếu không lần này chỉ sợ chết chắc. Quay trở lại sân đấu, Trịnh Nhạc vất vả đứng cảm nhận xung quanh xấu hổ không khí khuôn mặt đỏ bừng, vội dùng hết sức nhanh chóng chỉnh lý lại trang phục, gân xanh nổi lên, miệng cắn chặt răng tràn đầy phẫn nộ quát lên. Con chó chết, ngươi dám? Trịnh Nhạc trở nên điên cuồng, cả người đã tràn đầy sát khí, con chim non là hắn bại ngược, từ nhỏ đến giờ cố hết sức che giấu. Lúc này bị tất cả mọi người nhìn thấy tâm trạng vừa xấu hổ, tuyệt vọng, phẫn nộ đủ loại cảm xúc, hiện tại chỉ muốn xé Dương Quân Thần ra thành trăm mảnh. Chết đi cho ta. Trịnh Nhạc gầm hét, đột nhiên hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh kiếm, trên thân có các loại thâm ảo đường vân, tỏa ra bàng bạc ánh sáng, Trịnh Nhạc cánh tay xoay chuyển, đưa kiếm về tất cả các hướng chém đi. Thanh kiếm chém ra, lập tức tạo thành từng đợt bén nhọn màu bạc hình nghiện mượn đao, bay đi bốn phương tám hướng. Rít. Dương Quân Thần cảm nhận được cái kia lưới gươm đến gần mình, đột nhiên trong người chuyển ra một cỗ nguy hiểm cực hạn, vội nhảy qua một bên tránh thoát. Tuy nhiên vẫn bị chẳng chịt màu bạc lưỡi gươm chém lướt qua, trên người bị rách một mảng lớn, vạn thân thuật cũng bị ảnh hưởng giải trừ. Đây là kiếm khí, không đúng, thứ này là cái gì? Đây là canh kim chi khí. Đúng lúc này trong não thần tinh giọng nói vang lên nhắc nhở. Canh kim chi khí. Đúng vậy, là kim hệ cực hạn biến dị ra một loại đặc hữu năng lượng, cường độ cao có thể đem vạn vật cắt đứt. Tuy nhiên vừa rồi chỉ là mơ hồ một tia mà thôi, nhưng là canh kim chi khí lợi hại, chỉ một tia cũng có thể gây ra cực mạnh lực xuyên tấu sát thương. Còn Trịnh Nhạc cầm thanh kiếm kia, theo thế giới này quan niệm chính là một thanh kim hệ linh minh. Thần tinh nhanh chóng trợ giúp hắn giải thích. Linh minh. Dương Quân Thần chấn động, linh minh độ quý giá hắn biết rõ, là có tiền không mua được đồ vật, có thể tăng phúc người sử dụng thực lực tăng gấp mấy lần, nghịch chuyển trận đấu, thật không nghĩ tới Trịnh Nhạc lại nắm giữ một cái. Cầu vật, chết đi cho ta. Trịnh Nhạc quát lên, cầm thanh linh minh này điên cuồng chém tới Dương Quân Thần vị trí, canh kim lưới đao lại một lần nữa gào thét. Rít. Phiền phức thật. Cảm nhận được trong màu bạc lưới đao so với Dương Nhã kiếm khí còn sắc bén đến mấy lần, không khí cũng bị kéo kêu rít lên, Dương Quân Thần cũng không dám đón đỡ, vội nhảy qua chỗ khác tránh đi. Một lần nữa thi triển vạn thân thuật biến mất. Linh binh uy lực quá lợi hại, hiện tại còn chưa ngưng tụ kim hệ kháng thể, cho nên hắn không tránh cũng được, nếu bị cái kia lưới đao chém chung có thể nói không chết cũng trọng thương. Không nghĩ tới hắn chỉ vui vẻ hố tên này một chút, lại để Trịnh Nhạc như cho điên mất hết ý chí mang cả linh binh ra đánh, hiện tại cũng có chút hối hận à. Thi đấu chỉ nghiêm cấp sử dụng vũ khí nóng, còn loại này linh binh vẫn là vũ khí lạnh, cho nên hắn cũng không thể khiếu lại cái gì, mà hắn nhìn trọng tài cái kia hở hững bộ mặt, chỉ sợ ngay từ đầu đã bị Trịnh Nhạc mua đi, coi như hắn bị đánh trọng thương cũng sẽ giả vờ không lên ngăn cản, mặc kệ để hắn để Trần Thiên chém chết. Trịnh Nhạc cầm thanh kiếm kia là thứ gì, thật lợi hại à, các ngươi xem, chém ra mấy cái lưỡi gươm đánh vào tường sáng cũng bị lung lay, như sắp bị phá vỡ vậy. Ân, thật kinh khủng, bất quá không phải là được sử dụng công nghệ cao vũ khí sao? Quan sát mọi người nhìn thế trận đột nhiên biến chuyển cả một đám đều vô cùng bất ngờ, chủ yếu kinh hai Trịnh Nhạc lấy ra thanh vũ khí, bởi vì nó thật quá cường đại, tạo cho bọn hắn có cảm giác như thần binh. Chương 103, đánh lén đây lại là linh minh. Khách quý khu mấy đại thế lực chỉ nhìn qua liền nhận rõ thanh kiếm kia thân phận, không nghĩ tới Trịnh Nhạc còn mang theo một thanh linh minh, bất quá bọn hắn cũng không coi trọng lắm, phần thắng khả năng nghiêng về số 37 Dương Quân Thần nhiều hơn. Cái này bởi vì mặc dù linh minh có thể để người sử dụng thực lực lật gấp mấy lần, tuy nhiên còn phải tùy cách dùng, hiện tại Trịnh Nhạc có thể nói điên cuồng, chém lung tung khắp nơi, linh lực cạn kiệt cũng chỉ là sớm hay muộn. Ngược lại Dương Quân Thần nhìn có vẻ chật vật tránh thoát, bất quá nếu nhìn kỹ bước chân vẫn bình tĩnh vô cùng, nhịp nhàng tránh thoát Trịnh Nhạc thế công, có thể nói đối với mình lực lượng khống chế vô cùng nguyện chuyển. Cái này mới làm mấy cái đại thế lực nhân cảm thấy kinh ngạc,
bởi vì thú sư huyết mạch mang cuồng bạo thú tính, thường thuộc loại kiếp như điên cuồng công kích, hiện tại Dương Quân Thần có thể linh hoạt chuyển như thế, thậm chí so với võ giả còn càng linh hoạt, quả thực quá khó tin. Xem ra kết thúc rồi. Rất nhanh mấy cái thế lực nhân minh được suy nghĩ của mình là đúng, Trịnh Nhạc điên cuồng tấn công được một phút đột nhiên khựng lại thở hổn hển, khuôn mặt trắng bệch, đây chính là linh lực cạn kiệt dấu hiệu. Đáng tiếc a. Người xem liên tục lắc đầu thở dài, Trịnh Nhạc chính là thiên tài không sai, không chỉ nhị đoạn võ sư, còn luyện mấy môn võ kỹ tới lại thành, thực lực 10 phần cường đại, ở đây 99% người lúc đầu đều cho là hắn giành vô địch. Bất quá không biết từ đâu nhảy ra Dương Quân Thần con hắc mã này, chiến đấu có thể nói quá quỷ dị, từ đầu đến giờ ngoài di chuyển cùng đánh mấy quyền thì chưa từng thấy biểu hiện gì rõ ràng, tuy nhiên lấy hắn tiềm năng, lần này vô địch chỉ sợ không ai khác. Dù sao ở đây tất cả mọi người đều đã coi Dương Quân Thần thành thú sư, mà thú sư tiểu biểu huyết mạch còn chưa kích hoạt đã như vậy, kích hoạt xong thì còn đạt tới trình độ nào? Tiểu tử này phát triển thật nhanh, xem ra đưa cho hắn vào lôi chỉ vị trí có hơi thừa à, phía sau lưng bồi dưỡng hắn người chỉ sợ so với ta nghĩ còn càng cường đại, ta nên đưa lại cái gì khác đây? Lúc này ở khách quý khu Lâm Khả Như phụ thân Lâm Chiến cũng không nhịn được cảm thán, Dương Quân Thần trong mắt hắn chính là nhân trung long vương, bất quá cũng không nghĩ tới có thể mạnh lên nhanh như vậy. Lúc trước hắn chỉ có coi trọng, hiện tại đã biến thành muốn nối quan hệ, Dương Quân Thần tiềm lực quá to lớn, hơn nữa còn có người chống lưng, hiện tại hắn suy nghĩ nên tặng đồ vật gì mới ổn. Chỉ làm Lâm Chiến nghi hoặc duy nhất là, Dương Quân Thần không phải lúc trước còn là võ giả sao, từ bao giờ đã biến thành thú sư rồi, chẳng lẽ là mới thức tỉnh huyết mạch? Ca ca thật lợi hại. Phía dưới Dương Nhã nhìn thấy ca ca mình muốn chiến thắng trong lòng cũng rất hưng phấn, bất quá chính nàng cũng không để ý. Phần cổ của nàng vệt tím đã bắt đầu nhẹ nhẹ lan xuống toàn thân, ẩn ẩn hiện hiện, trắng nón làn da cũng không hiểu bắt đầu xuất hiện những đốm đen nhỏ. Dương Quân Thần một hồi căng thẳng tránh né lúc này mới thở nhẹ một hơi, còn may Trịnh Nhạc linh lực hao hết, nếu không chính hắn cũng sẽ không chịu được. Dù sao ngăn chặn dày đặc như vậy thế công hắn phải sử dụng tinh thần lực bao phủ xung quanh tìm điểm yếu trốn thoát, lại thêm liên tục phải duy trì vạn thân thuật, tinh thần lực tiêu hao 10 phần khủng bố, căn bản không thể duy trì lâu. Thở nhẹ một hơi, giải trừ vạn thân thuật từ từ đi đến gần Trịnh Nhạc, định nhanh chóng dứt điểm trận đấu thì đúng lúc này đang túi mặt mệt mỏi Trịnh Nhạc đống dương mỉm cười, tay cầm kiếm bông dương đâm lên. Dương Quân Thần ánh mắt co rút lại, muốn tránh thoát tuy nhiên không kịp, bị thanh kiếm xuyên qua bụng, miệng không nhịn được ho ra một búng máu. Ca, Quân Thần đồng học. Dương Nhã cùng Lâm Khả Như nhìn Dương Quân Thần bị đâm cả hai đều hồn hoảng kêu lên, liền ma pháp sư hiệp hội Bạch Lượng cũng không nhịn được đứng dậy, định chạy ra cứu rút. Dương Quân Thần là trưởng lão người bồi dưỡng, hiện tại có chuyện gì chính hắn cũng không tránh được trách nhiệm. Dương Quân Thần hai mắt có hơi khó tin, vừa rồi hắn cảm nhận rõ ràng Trịnh Nhạc cả thể lực lẫn linh lực đều cạn kiệt, làm sao vẫn có thể vùng dậy tấn công? Tuy nhiên ngay sau đó nhìn thấy bị lăn lóc dưới mặt đất bình nhỏ, hắn liền hiểu ra vấn đề. Hai mắt tràn đầy phẫn nộ. Ha ha, đồ tạp chủng, ngươi không nghĩ đến chứ, bị kim quang kiếm đâm trúng, ngươi đừng mong có thể sống sót. Trịnh Nhạc giữ tợn điên của người, kim quang kiếm chính là thanh linh binh này tên, sở hữu một tia nhỏ cành kim chi khí, người bị đâm trúng, tuyệt đối sẽ bị cành kim chi khí tấn công xé nát nội tạng, đừng mong có thể sống sót. Ngươi muốn chết. Dương Quân Thần khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, làn da bắt đầu xuất hiện mờ mờ cổ tự, dưới phần bụng gần chí mạng vết thương cùng đang cực mạnh dao động cảm xúc, khiến hắn bắt đầu có xu hướng tiến vào tuyệt đối cảnh, tiềm năng lực lượng được bùng phát, cánh tay ngưng tụ lực lượng, hết sức một quyền đấm vào Trịnh Nhạc bụng. Bình. Dương Quân Thần lần này một quyền dưới ẩn giấu tiềm năng kích phát, lực lượng đạt tới gần 3000 cân, tựa như một cái khổng lồ quả tạ đập vào Trịnh Nhạc người, để cho hắn bay ngược lại, đập mạnh vào năng lượng tường, phát ra một tiếng động to lớn, Trịnh Nhạc cũng bị trọng thương thổ huyết. Tuy nhiên Trịnh Nhạc cũng chỉ bị thương nặng, cũng không có ngất đi, gắng gượng gian nan đứng dậy, đột nhiên dưới bụng nóng bỏng cảm giác để hắn hai mắt co rút lại, khuôn mặt sợ hãi, giọng nói run rẩy kêu lên: "Không, sao có thể? Ta đang điền, làm sao có thể như vậy?" Chỉ thấy Trịnh Nhạc vừa nói, phần bụng linh lực vừa tán loạn, đua nhau như nước lũ tràn ra ngoài. Trịnh Nhạc dường như bị phản vệ, phun một ngụm máu ngã xuống ngất đi. Nhạc Nhi. Lúc này trên khán đài Trịnh Khiêm nhìn thấy nhi tử mình biểu hiện liền kinh hãi mặc kệ người xung quanh trong chớp nhoáng nhảy lên đấu trường, xé nát bảo vệ tường, đỡ lấy Trịnh Nhạc. Nhạc Nhi, ngươi sao rồi? Trịnh Khiêm cảm nhận Trịnh Nhạc sinh mệnh vẫn còn mới thở phào một hơi, bất quá nhìn tới Trịnh Nhạc phần bụng tán loạn linh lực, hắn hai mắt cũng co rút lại, hơi giàn mua khuôn mặt nhăn nhó, gân xanh nổi lên, trên thân phát ra tông sư kinh khủng khí thế, tạo thành một cơn mạnh mẽ cuồng phong, làm cho trên khán đài người toàn thân cũng cảm thấy khó thở. Đồ tạp chủng. Trịnh Khiêm nhìn về Dương Quân Thần, hai mắt tràn đầy sát khí phẫn nộ kêu lên, cánh tay vung ra một cái cự trường đánh vào Dương Quân Thần đang đứng vị trí, cự trường gào thét, mạnh mẽ làm cho không khí cũng hơi bặm mẻo, mặt đất cũng bị nứt toát, tựa như một ngọn núi đè xuống Dương Quân Thần. Chết tiệt! Dương Quân Thần ôm bụng bị trọng thương cắn răng kêu lên, võ tông một trường quá mạnh, chỉ nguyên khí thế đã làm hắn không thể cử động, nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị đạp nát thành từng mảnh. Quan sát mọi người cũng vô cùng kinh hãi, mọi chuyện diễn biến quá nhanh, rốt cuộc có chuyện gì, làm sao thành chủ lại phẫn nộ như vậy, thậm chí còn không để ý mặt mũi, vung trường muốn đánh chết một cái hồ bối. Cự trưởng còn cách 5 mét, Dương Quân Thần nội thâm đang gào thét, muốn tránh thoát cơ thể cũng không thể cử động, tưởng chừng chết đến nơi, đúng lúc này một cái thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Người này cánh tay vung ra, cũng biến thành một cái bàng bạc cự trưởng, cùng Trịnh Khiêm bàn tay đối kháng nhau. Với hình, tiếng nổ lớn vang lên, dư lực làm cho sàn đấu nát thành một đống, thổi lên một trận cuồng phong cho bụi. Trịnh Khiêm, người muốn chết. Bụi mù tan đi, hiện lên nhân ảnh làm cho mọi người vô cùng kinh hãi, bởi vì đứng trước Dương Quân Thần chính là ma pháp sư phân bộ hội trưởng Bạch Lượng, lúc này nhìn về Trịnh Khiêm 10 phần phẫn nộ. Bạch Lượng, ngươi Trịnh Khiêm nhìn thấy Bạch Lượng xuất hiện, khuôn mặt biến thành khó coi, không nghĩ tới Bạch Lượng lại xen vào việc này, thậm chí cũng phỏng đoán Dương Quân Thần thân phận, nội tâm bắt đầu sinh ra kiêng kỵ. bất quá nghĩ tới nằm dưới đất nhi tử hắn lại không nén được phẫn nộ, giọng nói tràn đầy hận ý kêu lên: "Bạch Lượng, ngươi mau cút ra cho ta, tên tạp chủng này phá nát nhi tử ta đang điền, ngày hôm nay chỉ cần ta còn sống, hắn đừng mong được sống sót." Trên khán đài người lúc này dưới dư âm chiến đấu cả một đám đã sớm chạy tán loạn, cũng chỉ còn gần một nửa người lưu lại, nghe Trịnh Khiêm lời nói lúc này mới bình tĩnh, thì ra Trịnh Nhạc là bị một quyền đánh nát đan điền, cho nên thành chủ mới phẫn nộ như vậy. Ha ha, buồn cười, ngươi còn không biết đạt đến võ sư đan điền trở nên cứng rắn trình độ, ít nhất cũng phải cực hạn võ sư mới có thể phá nát, lúc này còn dám ăn nói vớ vẩn, thân là thế hệ trước trưởng bối lại ngang nhiên như vậy đối với thế hệ sau hậu bối ra tay. Lại không nói Trịnh Nhạc tự làm tự chịu, ngươi không nhìn sao, hắn là lén sử dụng cấp cao hồi phục dung dịch, đánh lén Dương Quân Thần suýt nữa mất mạng, hiện tại còn dám kêu oan nữa sao? Có Bạch Lượng ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ chạm vào Dương Quân Thần một cái quạt lông. Bạch Lượng hừ lạnh nói, vung tay ra lệnh người chạy đến trợ giúp Dương Quân Thần chữa thương. Dương Quân Thần nén đau đớn rút trên bụng kiếm ra, miệng vẫn còn thở hổn hển, đang định dùng một hệ tinh hoa thì lại có mấy cái nữ pháp sư chạy đến sơ cứu cho hắn, sau đó thi triển sinh mệnh hệ ma pháp trợ giúp hắn chữa thương, cho nên hắn liền thôi. Cà ca, Quân Thần đồng học. Lúc này Dương Nhã cùng Lâm Khả Như cũng lo lắng chạy lên hỏi thăm hắn, Dương Nhã mặt sớm cũng đã khóc ra, xoa lấy trên hắn thân thể máu tươi, khóc nức nở kêu lên: "Yên tâm, ta không sao." Dương Quân Thần an ủi nàng một câu, tuy nhiên hai mắt vẫn nhìn về Trịnh Kiếm phía, biểu cảm tràn đầy phẫn nộ, nếu vừa rồi không phải Bạch Lượng đến kịp, hắn quả thực chết chắc, thù này hắn nhất định phải báo. "Hừ, Bạch Lượng, chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ năng lực ngăn cản ta, tốt nhất là cút ra một bên, mặc kệ tên tạp chủng này đúng hay sai, nhi tử ta đang điền dưới tay hắn phá hủy, hôm nay đừng nghĩ có thể sống sót." Trịnh Kiếm đã bị thù hận che kín mắt, hiện tại đắc tội ai hắn cũng mặc kệ, tuyệt đối cũng phải trước xé xác tên tạp chủng này thành trăm mảnh. "Nếu thêm ta thì sao?" Đúng lúc này đang ngồi Lâm Chiến cũng bay ra, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người đứng chắn trước Dương Quân Thần. Chương 104, Trung Hậu đúng lúc này từ hàng khách quý Lâm Chiến nhảy ra, đứng chắn trước Dương Quân Thần người, hiển nhiên là muốn cùng Trịnh Khiêm đối đầu. Cái này làm mọi người vô cùng kinh hãi, Dương Quân Thần rốt cục là cái thân phận gì, vậy mà để cả Ma Pháp Hiệp hội hội trưởng lẫn Lâm gia gia chủ đứng ra bảo vệ cho hắn. Những cái khác đại thế lực nhìn bên dưới hỗn loạn một đoàn cũng chỉ khẽ khó chịu nhíu mày, đối với Trịnh Khiêm hành động rất bất mãn. Đường đường là võ tông, lại không suy nghĩ nhảy xuống muốn giết chết hậu bối, hơn nữa còn đang trong anh tài chiến, tập hợp khắp nơi thế lực, lần này Thanh Dương Thành mặt mũi, quả thực là bị chính nó thành chủ ném đi hết. Bất quá bọn họ không có can thiệp vào, dù sao cái này cũng không phải chuyện của bọn họ, để Thanh Dương Thành người tự giải quyết được rồi. Thực tế cũng khó trách Trịnh Khiêm nổi nóng như vậy, đang điển vị vỡ vô cùng nghiêm trọng, cho dù hiện tại công nghệ cũng vô pháp can thiệp vào, trừ phi có thần kỳ dị bảo chữa trị, nếu không suốt đời cũng chỉ có thể làm phế vật. Trịnh Khiêm có ba người con, một nữ hai nam, nữ thì không nói, sớm muộn gì cũng gả đi, nam một cái chỉ suốt ngày ăn chơi, cũng chỉ có Trịnh Nhạc người này làm tương lai Trịnh gia người thừa kế, hiện tại Trịnh Nhạc bị phá nát đan điền, hắn làm sao có thể không phẫn nộ đến cực hạn. Cái này cũng phải chỉ riêng Trịnh Nhạc là nhi tử hắn mà còn ảnh hưởng đến cả gia tộc tương lai. "Lâm Chiến, ngươi dám?" Trịnh Khiêm nhìn Lâm Chiến đứng ra càng tức giận, khuôn mặt biến càng khó coi, cũng bắt đầu e ngại Dương Quân Thần thân phận, hết Bạch Lượng hiện tại liền Lâm Chiến muốn đứng ra bảo vệ cho tên tạp chủng này. Đứng bên cạnh Bạch Lượng cũng khá bất ngờ, lại nhìn về Dương Quân Thần, không nghĩ Dương pháp sư cũng cùng với Lâm Chiến có quan hệ, bất quá như thế càng tốt, có Lâm Chiến trợ giúp, Trịnh Khiêm khẳng định không dám ra tay. "Hừ, Trịnh Khiêm, rõ ràng nhi tử ngươi làm sai trước, hiện tại còn dám trách lỗi người khác, quả thực được cười." Lâm Chiến trên thân phát ra tông sư khí thế, cùng Trịnh Khiêm va chạm, miệng vẫn hừ lạnh nói: "Tốt, tốt, coi như các ngươi lợi hại." Trịnh Khiêm bị Lâm Chiến cùng Bạch Lượng khí thế dồn ép, cuối cùng cũng phải không cam lòng bỏ đi, ánh mắt nhìn về Dương Quân Thần tràn đầy hung ác, có Lâm Chiến tham gia vào hắn đã căn bản không phải đối thủ, chuyện trả thù tạm thời để lại sau, trước mắt phải lập tức đưa Trịnh Nhạc đi chữa trị. Bất quá hắn vừa quay lại đằng sau, đột nhiên hai mắt trở lớn, cả người run lên, khuôn mặt không thể tin được nhìn xuống bên dưới ngực mình, phần tim chỉ thấy đã bị một cái cánh tay xuyên qua, máu tươi đang dần thẩm thấu qua áo. "Khả ngươi." Trịnh Khiêm miệng nôn một búng máu, khuôn mặt bất khả tư nghị nhìn về cánh tay chủ nhân, bởi vì trước mắt chính là hắn nhi tử Trịnh Nhạc. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này tất cả mắt đều trợn lên, toàn trường yên tĩnh dị thường, coi như đại thế lực tống sư cũng không nhịn được đứng lên, khuôn mặt khó tin. "Cái quái gì?" Ở một bên đang chữa trị vết thương Dương Quân Thần cũng vô cùng chấn động, một phần là không hiểu vì sao Trịnh Nhạc lại làm như vậy, còn lại phần lớn là kinh hãi Trịnh Nhạc có thể dùng cánh tay xuyên qua Trịnh Khiêm trái tim. Trịnh Khiêm đường đường là một cái tông sư, lại bị Trịnh Nhạc cánh tay xuyên qua ngực, chuyện này có thể nói vô cùng khó tin. Đang cúi mặt Trịnh Nhạc đúng lúc này ngẩng lên, cái kia một bộ mặt bại lộ trong không khí để tất cả người ở đây không nhịn được dùng mình, nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì Trịnh Nhạc khuôn mặt lúc này không phải nhân loại khuôn mặt. Hắn làn da vô cùng nhăn nheo, miệng bị xé toạc ra, bên trong vô số răng nanh, trên cơ thể còn bị phùng lên từng khối thịt, có thể nói kinh dị vô cùng. Xoẹt. Trịnh Nhạc cánh tay từ Trịnh Khiêm rút ra, khiến Trịnh Khiêm lại một lần nữa ho ra máu, ngã lăn ra đất bất động, cũng không biết chết hay chưa. Đồng thời Trịnh Nhạc trên thân khối thịt bắt đầu bành trướng, cả thân dài đến 3 mét, sau đó mấy khối thịt bắt đầu thối rữa bục ra, màu đen máu tươi chảy xuống mặt đất, phát ra xèo xèo tiếng kêu, hai mắt vô hồn ngẩng mặt lên trời rộng lớn. Gào. Tần số cao sóng âm phát ra làm mọi người không nhịn được phải bịt tai lại, hai mắt nhìn về cái kia sinh vật tràn đầy kinh hãi, tất cả đều sợ hai oạt chạy ra khỏi chỗ này. Trịnh Nhạc biến hóa vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy trên người hắn da thịt bắt đầu nóng đỏ đi, còn lại thành một khối tròn, giống như một cái trứng, chỉ mấy giây sau trên khối thịt phần đỉnh bị xé toạc ra, từ phía trong nâng lên một cái máu xám thon dài cánh tay, ngón tay cũng không giống con người mà là một cái màu đen sắc bén lợi trảo. dần dần từ khối thịt chui ra một cái nhân ảnh, màu đen tóc dài, làn da xám như tử thi, hai mắt màu đen, ở giữa hai con ngươi trắng toát, gương mặt vô cùng tinh xảo, phần ngực nổi lên to lớn hai ngọn núi, cơ thể thon dài, căng mọng phần mông còn mọc ra một cái nhọn hoắt đuôi. Nhân hình này, vậy mà là một cái nữ tính, thậm chí nếu bỏ qua làn da, móng vuốt cùng cái đuôi thì cũng là một cái vô cùng đẹp mỹ nữ. A a a. Tiếng kêu lại một lần nữa vang lên, không giống vừa nãy quái thú tiếng kêu, lần này càng giống hơn nữ nhân tiếng hét, tuy nhiên không vì vậy mà cường độ giảm, thậm chí so với vừa nãy còn mạnh gấp mấy lần, người thường nghe thấy âm thanh này, lập tức não bị nổ tung chết đi. Phía khán đài huyết đao môn người dẫn đầu, nhìn thấy cái nữ tính hình dạng sinh vật này, cái kia làm cho người ta cảm thấy run rẩy khí tức, não bộ luân chuyển, như cố nghĩ lại chuyện gì đó, chỉ một lúc sau hai mắt liền trợn tròn, cả người vô cùng hốt hoảng kêu lên. Lập tức tiêu diệt nó, là trùng hậu, không được để nó chạy thoát. Huyết đao môn người dẫn đầu trọng giọng nói còn hơi sinh ra sợ hãi, cũng mặc kệ người xung quanh, tự mình nhảy lên, ngưng tụ linh lực muốn tiêu diệt sinh vật kia. Trùng hậu. Mọi người nghe câu nói này cũng sửng sốt, bất quá rất nhanh cũng biến thành như huyết đao môn bên kia kinh hoàng sợ hãi, cũng nhao nhao chạy đến muốn tiêu diệt gọi là trùng hậu sinh vật kia. Bọn hắn vô cùng sợ hãi, trùng hậu đối với bọn hắn mà nói chẳng khác nào từ địa ngục bỏ ra tử thần, là khoảng 100 năm trước vô số người ác mộng, không, phải nói là nhân loại ác mộng thì đúng hơn. 100 năm trước, nhân loại thảm trọng tổn thất mới có thể đem nó tiêu diệt. Trùng hậu là cổ đại một loại dị chủng, từ 100 năm trước một cái cổ đại di tích thoát ra, nó có hai dạng hình thái, ban đầu hình thái chỉ là một con to bằng ngón tay bọ nhỏ, hoàn toàn vô hại, tùy tiện đều có thể đập chết, nó chỉ kinh khủng khi đã hoàn toàn chuyển sang hình thái 2. Hình thái 2 trùng hậu hình dạng là một cái thân thể vô cùng nóng bỏng nữ nhân, vừa ra đời liền có võ tông cấp độ thực lực, thậm chí có thể nói như vũ khí chiến tranh cũng không sai. Cái này bởi vì trùng hậu trên thân không chỉ mọi bộ phận đều là chém giết công cụ, bản thân cơ thể các loại chỉ số cũng vô cùng vượt trội, đặc biệt ở tốc độ, vô cùng khủng bố. Hình thái thứ 2 cũng không phải tự nhiên tiến hóa tới mà nó cần ký sinh thích hợp sinh vật cơ thể, từ từ hấp thụ thiên địa năng lượng, đạt tới một mức nhất định sẽ lột xác mà ra, giống như trước mắt tình huống, khả năng Trịnh Nhạc chính là nó chủ ký sinh. Trùng hậu có thể làm nhân loại ác mộng là vì ở nó hai dạng thiên phú, thứ nhất thiên phú có thể tạo ra nô lệ, bị trùng hậu tấn công sinh vật, nếu như còn sống vẫn sẽ bị nhiễm phải trùng hậu thể nội tạo ra ký sinh trùng. Dân đa giống như Trịnh Nhạc vậy, bên trong ký sinh trùng sẽ phát triển, tới một mức nhất định trung hòa vào chủ ký sinh từng tế bào, biến đổi người đó bộ gen, để người đó biến hóa thành trùng nhân. Trùng nhân tất cả đều là giống cái, là trùng hậu trung thành nhất nô lệ. Cái này chỉ là một, còn lại thiên phú càng kinh khủng hơn, cái này thiên phú gọi là huyết tinh bữa tiệc, cái này cũng gần giống trong hư nghị không gian ảo cảnh thi yêu giết chóc thiên phú, bất quá cao cấp hơn nhiều. Trùng hậu không cần ăn uống cũng không cần tu luyện, chỉ cần chém giết sinh vật khác liền có thể tăng cường thực lực, mà giết thực lực càng cao sinh vật, nó sức mạnh sẽ càng tăng trưởng nhanh hơn. 100 năm trước nhân loại không có phát hiện ra trùng hậu, cứ như thế để nó phát triển, cuối cùng mới tạo nên thảm họa cấp bậc thiên hai. Trùng hậu lúc đó không chỉ có hoàng cấp đỉnh phong thực lực mà dưới nó còn có cả 100 triệu trùng nhân đại quân, 10 phần khủng bố. Tông sư tuổi thọ đã có thể đạt tới 400-500 năm, mấy cái đại thế lực tông sư hầu hết đều đã qua 100 tuổi, đã từng trải qua một lần đó chiến tranh, cho nên đối với trùng hậu có cực sâu sợ hãi. Cho nên trùng hậu vừa xuất hiện, cái kia chết chóc năng lượng bọn hắn lập tức nhận ra, không do dự tiến lên muốn tiêu diệt, dù sao trùng hậu mới tiến hóa thành nhân hình, thực lực còn rất yếu, nếu để nó tiếp tục tiến hóa, tuyệt đối sẽ tạo ra một lần nữa thảm họa. Bọn hắn vô cùng sợ hãi, cũng không hiểu vì sao lại có trùng hậu xuất hiện, không phải 100 năm trước đã bị giết chết rồi sao, chẳng lẽ trùng hậu không phải là một đơn thể mà là một tộc đàn, nếu như vậy. Nghĩ đây bọn hắn càng kinh hoàng, như vậy tuyệt đối là nhân loại tận thế. Chương 105, độc ác thủ đoạn chuyện này vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải lan tỏa thông tin này để tất cả nhân loại đề phòng, nếu như thật sự trùng hậu là cả một đàn, như vậy nhân loại không chừng sẽ phải đứng trước hủy diệt nguy cơ. Cái đấy để sau, trước mắt vẫn nên lập tức nhanh chóng chém giết con trùng hậu này là tiên quyết, mấy cái đại thế lực của bảo, tổng cộng cũng phải 5-6 tên tông sư. Dẫn sau là hàng chục cái cực cảnh võ sư, mỗi người thi triển võ kỹ đánh về trùng hậu, uy thế vô cùng to lớn. Mấy cái tông sư cũng có lâm chiến tham gia, mặc dù hắn vẫn còn chưa 100 tuổi, bất quá chuyện lúc đó cách hắn thời điểm sinh ra rất gần, đương nhiên được phụ mẫu kể lại, biết được thời điểm đó trùng hậu ác ngộng, cho nên lập tức hợp sức cùng tiêu diệt trùng hậu. Trùng hậu cảm nhận phái sau nguy hiểm, miệng khẽ rên lên, phần lưng run rẩy mọc ra một đôi cánh, cả người trong chớp mắt biến mất. Với hình, đoạn, mấy chục đòn tấn công đánh xuống, tựa như thiên thạch va chạm, phát ra nổ lớn tiếng kêu, mặt đất bụi mù bay lên hình thành một cái lô khổng lồ. Thanh dương, cao trùng cũng bị đánh nát vụn. Tuy nhiên bụi mù tan đi, phía trung tâm đòn tấn công cũng không xuất hiện trùng hậu thân thể. Đúng lúc này ở phía sau một tiếng kêu thảm vang lên để tất cả mọi người quay đầu lại. Chỉ thấy trùng hậu lúc này đã ở phía sau bọn hắn, sắc bén lợi chảo đang đâm xuyên qua một tên cực cảnh võ sư cơ thể, trái tim vỡ nát, tên cực cảnh võ sư này sinh mệnh lập tức tan biến. Trùng hậu giết chết tên này cực cảnh võ sư, khí thế lại tăng lên một bậc, miệng nở ra một cái ma mị nụ cười, thân thể lại một lần nữa biến mất, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như giữa chiến trường u linh. Tất cả cực cảnh võ sư lập tức lùi lại. Huyết đao môn tông sư hô lớn lên, lập tức để tất cả cực cảnh võ sư lùi về sau, trong lòng bọn hắn cũng vô cùng kinh hãi, mặc dù đã biết trước trùng hậu tốc độ rất mạnh nhưng thế nào cũng không nghĩ tới nhanh tới mức này, tốc độ này chỉ sợ đã có thể so với một cái tông sư đỉnh phong. Tốc độ này cực cảnh võ sư đã không thể bắt kịp, đi ra chỉ là làm cho trùng hậu con mồi để cho nó nâng cao sức mạnh. Đối mặt lúc này cũng chỉ còn mấy cái tông sư, trong đó một cái mặc màu trắng y phục nữ nhân, cổ đeo một cái vòng thánh giá nhỏ lúc này đứng ra lên tiếng. "Để ta khống chế nó tốc độ, các ngươi lập tức đem nó giết chết." Xung quanh mấy người nhìn nhau gật đầu, nữ tử này là đến từ một cái thiên chúa đạo tổ chức, có được siêu cường lực khống chế công pháp cùng bóc kỹ, để cho nàng khống chế trùng hậu hoàn toàn hợp lý. Nữ nhân này nói xong, lập tức tiến về phía trước, hai bàn tay nắm bảo, giống như là đang cầu nguyện, lập tức phía sau lưng xuất hiện một cái đại thánh giá hư ảnh, tất cả đều là hoàng kim, làm cho người ta có cảm giác vừa bắt mắt, vừa cao quý lại thần thánh vô cùng. Đại thánh giá khởi động, ở trên thân phóng ra bốn cái thánh lao, lần lượt đâm về bốn phía, lập tức thánh lao phát sáng rực rỡ, kết nối với nhau hình thành một chiếc lồng lớn, đem toàn bộ bao phủ lại, dù là trùng hậu cũng không ngoại lệ. Chưa hết, phần thân thánh giá còn bắt đầu khởi động, bắn ra mấy chục đạo xiển xích phóng về trùng hậu vị trí. Trùng hậu lại phát ra chói tai tiếng kêu, cánh đập mạnh, trong chốc lát tránh đi xiển xích tấn công, bất quá xiển xích này tựa như có linh tính, trùng hậu vừa di chuyển nó lập tức đuổi theo, mục đích muốn dồn trùng hậu vào một góc. Các ngươi lên đi. Nữ tử thanh âm vang lên, để phía sau mấy người gật đầu, lập tức phóng về trùng hậu vị trí, mỗi người linh lực lại một lần nữa bạo phát, sau lưng mỗi người đều hiện ra đặc hư ảnh, đao tông hiện ra đao, kiếm tông hiện ra kiếm, còn có người sau lưng còn hiện ra sư tử, đại nưu yêu thú các loại. Lần này tựa như bọn họ mới dùng bản lĩnh chân thực, khí thế so với lúc nãy mạnh gấp mấy lần, hơn nữa còn kèm theo nguyên tố công kích, mấy cái cường giả tập hợp tấn công, cho dù phía xa mấy km vẫn có thể cảm nhận được dư âm. Còn may Thanh Dương Cao Trung ở cách xa khu dân cư, nếu không loại này chiến đấu chỉ sợ thương vong thậm chí còn đạt đến hàng vạn. Lúc này ở một phía Dương Quân Thần nhìn cái kia tràng cảnh chiến đấu trong lòng âm thầm kinh hãi, cũng cảm nhận được tông sư sự cường đại, căn bản không phải cực cảnh võ sư có thể sánh bằng, tông sư một quyền đánh ra có cảm giác như một ngọn núi cũng có thể bị đánh nát. Đồng thời hắn càng kinh hãi hơn cái gọi là trùng hậu sinh vật, từ Trịnh Nhạc thân thể lộ sắc ra đã làm cho hắn trợn tròn mắt, người đây là sâu bướm à, đang từ nam đột nhiên lộ sắc thành một cái nóng bỏng mỹ nữ, cái này chính hắn cũng cảm thấy choáng váng. Hơn nữa cái kia tốc độ quả thực làm cho người ta hoa mắt, làm cho người ta có cảm giác không phải di chuyển mà là dịch chuyển còn giống hơn, mà mấy cái tông sư đối với trùng hậu thái độ cũng làm hắn vô cùng tò mò, lục trong đầu ký ức cũng không có. Dương Quân Thần ký ức không có là đương nhiên, một phần là rất lâu rồi, cũng đã 100 năm trôi qua, thứ hai chuyện đó cũng không áp dụng vào lịch sử để người đời sau biết. Dù sao lúc đó chiến đấu quá thảm liệt, người chết vô số, không có cái gì vinh quang mà kể lại. Nếu viết vào sách chẳng khác nào gieo rắc thế hệ sau sợ hãi, đối với võ giả mà nói là cấm kỵ, rất có thể trở thành bọn họ sau này tâm ma. Cái này cũng giống như sợ ma việc này, từ nhỏ ngươi không bị hù dọa, kể các loại câu chuyện, sau này ngươi căn bản sẽ không sợ. Thời điểm này Thanh Dương thành khu dân cư nghèo một góc đột nhiên xuất hiện hai bóng người, đều khoác áo tròn đen, một người thấp một người gầy, chính là đêm hôm trước đứng ở tầng thượng hai người. A a chơi với ta đi. Đúng lúc này một cái khoảng 2-3 tuổi hài tử đột nhiên từ một cái nhìn rất cũ ngôi nhà thuộc khu dân cư nghèo chạy ra, quần áo đã mòn màu, từ lâu đã không được mua y phục mới, đứa bé tay còn cầm một món đồ chơi, dường như mới được phụ mẫu mua cho, đôi mắt hồn nhiên vui vẻ chạy đến hai người áo choàng đen buồng địch. "Cháu gái, ngươi muốn chơi?" Tên lùn xoa đầu đứa bé, miệng mỉm cười hỏi lại. "Ừm." Đứa bé vẫn hồn nhiên trả lời, tay cầm đồ chơi cơ cơ lên người tên lùn. Tên lùn cũng không có né, để bé gái này dùng đồ chơi gõ nhẹ vào đầu mình, tuy nhiên bé gái gõ mấy cái liền dừng lại, khuôn mặt biến thành hơi sợ sệt. Bởi vì nàng nhìn vào tên lùn mũ tràng bên trong gương mặt, lúc này đang nhe răng nở ra một cái dị tận nụ cười, miệng đối với bé gái nói khẽ. "Vậy thì chơi đi." Dưới bé gái kỳ quái đôi mắt, tên lùn ngón tay điểm vào nàng trán, sau đó một luồng màu đỏ dung dịch dung nhập vào cơ thể nàng. "A a a, thật là đau, mụ mụ, ta đau." Chỉ mấy giây sau đứa bé cả người liền run rẩy, ngã xuống mặt đất đau đớn khóc lên, hai tay ôm lấy đầu dãy rủa dữ dội, trắng non khuôn mặt lúc này đã biến thành đỏ như máu, hai mắt máu tươi chảy ra, phần miệng cũng bị rách toác, mọc ra vô số răng nanh, nhìn kinh khủng vô cùng, giọng nói cũng biến thành khè khè. Tay chân cũng mọc ra móng vuốt, tựa như thèm khát một thế gì đó, kinh dị con mắt hướng về hai người áo đen nhảy lên. Bất quá vừa đến gần liền bị tên lùn chân sút một cái, cả người lăn lộn bay sang một bên. "Tiểu Nguyệt, ngươi đâu rồi?" Đúng lúc này một cái êm thai giọng nói vang lên, từ trong ngôi nhà vừa nãy lại đi ra một cái nữ tử, mặc dù y phục nhìn cũng rất cũ rồi, tuy nhiên nàng dung mạo rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất trẻ trung, tay đang cầm một cái nhỏ bé váy đi ra, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Nàng là một cái độc thân người mẹ, vì lúc trước một số chuyện hiện tại mới có Tiểu Nguyệt, chính nàng cũng là một cái cô nhi, từ nhỏ được người ta thu dưỡng, cho nên cũng không có tài sản gì, chỗ này ngôi nhà là người khác cho thuê, sinh hoạt cũng là tự vất vả kiếm lấy. Tuy nhiên nàng không hối hận, Tiểu Nguyệt chính là nàng to lớn nhất chỗ dựa, nàng đối với nữ nhi mình vô cùng yêu thương. Ngày hôm nay nhận tiền lương, hơn nữa còn vì chăm chỉ được thưởng thêm một khoản, cái này khiến nàng vô cùng vui mừng, bởi vì ngoài tiền sinh hoạt, nàng lúc này đã có tiền mua sắm cho nữ nhi y phục mới, cho dù chỉ là cửa hàng cái rẻ nhất, bất quá đối với nàng mà nói nữ nhi có y phục mới để mặc, nàng đã rất hạnh phúc rồi. "Ân, Tiểu Nguyệt." Nhìn thấy Tiểu Nguyệt bị nằm dưới đất, trên áo còn có vết máu, nàng lập tức lo lắng gấp rút chạy qua muốn đỡ nữ nhi dậy, bất quá vừa đến gần nàng, cơ thể liền sững lại, hai mắt hơi run rẩy nhìn phía dưới đứa bé, trên tay chiếc váy cũng không tự chủ rơi xuống, bị bao phủ trong đống bùn. "Tiểu Nguyệt." Người mẹ cả người run lên, đôi mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, định đưa hai tay đến đỡ con mình, Tiểu Nguyệt lúc này cũng đã vặn dậy, xoay 180 độ khuôn mặt dị tợn của mình về phía mẫu thân, con mắt đã không còn nhận tính, chỉ như môn con thú khát máu. "Gào." "A a a." Tiểu Nguyệt không do dự nhảy lên, cắn xé vào mẫu thân mình phần cổ. Tiếp theo một màn kinh khủng huyết tinh diễn ra, đến khi người mẹ thân thể bị cắn xé thành từng mảnh bị vứt rải rác khắp nơi, Tiểu Nguyệt lúc này mới dừng lại, mũi người người như muốn tìm cái khác mục tiêu. "Hắc hắc, chơi thật là vui a." Đứng ở một bên tên lùn nhìn thấy cảnh này, miệng cười lên hưng phấn thích thú, miệng còn liếm lưỡi, tựa như là muốn chơi tiếp. tên biến thái, dừng lại đi, làm nhiệm vụ trước. Lúc này bên cạnh tên cao gầy thanh âm vang lên, đối với huyết tinh chàng cảnh khuôn mặt rất hờ hững, không có cảm xúc gì. Tốt, ta biết rồi. Tên lùn nghe vậy mới khó chịu kìm hãm hưng phấn, chú tâm nhìn vào trước mắt khu vực, trong túi lấy ra một cái viên ngọc, lúc này viên ngọc đã phát sáng dữ dội. Là nơi này đi. Ân, có lẽ không sai, bất quá lột xác thời điểm chắc cũng sắp bắt đầu a. Tên cao gật đầu hỏi lại. Hắc hắc, ngươi yên tâm, trò vui sắp bắt đầu rồi. Tên lùn quỷ dị tiếng cười vang lên, làm cho người ta ghê sợ. Chương 106, bắt đầu dị biến ai, bất quá đáng tiếc, đại trưởng lão mang đến con kia trùng hậu nhân bản, chủ ký sinh lại là một tên nam nhân, nếu là nữ nhân, trùng hậu thực lực tuyệt đối sẽ tăng thêm một bậc a. Tên cao gầy có chút nuối tiếc kêu lên, trùng hậu nhân bản là bọn hắn tà thần bang bỏ rất nhiều công sức mới tạo ra, không thể tìm được hoàn mỹ chủ thể, trong lòng vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc. Bỏ đi, có thể để trùng hậu tái sinh, lại có thể khống chế đã cực kỳ may mắn rồi, dù sao tìm được trùng hậu phù hợp thể chất rất khó, chúng ta vẫn là bắt đầu nhiệm vụ đi. Tên lùn lườm tên cao một cái, sau đó trên thân phát ra cường đại linh lực, bàn tay ngưng tụ một cái dấu ấn đánh xuống mặt đất. Vù hình, tiếng nổ lớn vang lên, khiến xung quanh đất đều bắn tung tóe lên trên, 100 mét bán kính liền bị san bằng, ở trung tâm đột nhiên hiện ra một cái lỗ nhỏ, từ phía trong còn phát ra từng đợt màu đỏ tươi năng lượng. Bắt đầu đi. Hai người nhìn nhau gật đầu, sau đó lần lượt nhảy xuống cái lỗ này. Dương pháp sư, ngươi thương thế đã được chữa trị xong, chúng ta mau rút về phía sau đi. Bên cạnh nữ pháp sư chữa trị cho Dương Quân Thần một hồi, lúc này mới bước nhẹ trên trán mồ hôi, giọng nói rất êm tai kêu lên. Tốt. Dương Quân Thần gật đầu, liếc nhìn xung quanh, lúc này vẫn còn rất nhiều người còn vướng lại trong trường, cái này bởi vì mấy cái tông sư chiến đấu dư âm quá lớn, không cẩn thận liền bị sóng năng lượng đánh thành cho bụi. Bọn hắn vị trí này không bị làm sao là do phía trước có bạch lượng, hắn cũng không tham gia chiến đấu, một phần bởi vì hệ ma pháp của hắn bị trùng hậu tốc độ khắc chế, tiến lên không cẩn thận còn bị trùng hậu một đòn giết chết. Pháp sư thể chất yếu đuối cái này ai cũng biết, còn lại là hắn muốn bảo vệ mọi người, trong trường còn lưu lại hàng vạn người, cho nên hắn mới thi triển một loại tương tự Lâm Khả như dị năng quang hệ ma pháp, bất quá trình độ mạnh hơn nhiều, tạo thành một cái bán kính 100 mét lồng bảo hộ, bao bọc mọi người bên trong. Ai, biết thế ngày hôm nay ta không đến đây xem. Một tên trẻ tuổi nam tử nhìn xung quanh kinh khủng chiến đấu liền sợ hãi kêu lên, trong lòng cảm thấy rất hối hận, đang yên lành thi đấu tại sao đột nhiên lại thành ra như thế này, hiện tại hắn chỉ muốn lập tức được chạy thoát khỏi đây. Hắn cũng vô cùng nghi hoặc cái kia màu da xám nữ nhân, đầu tiên vì sao lại từ Trịnh Nhạc cơ thể chui ra, hơn nữa là dạng gì tồn tại, lại để một đám tông sư cảnh cao thủ cùng tập trung lại muốn giết chết. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Tên nam tử này sợ hãi kêu lên, sau đó lại bị người bên cạnh tập trung sự chú ý, người bên cạnh là một cái gầy gò nam tử, lúc này mặt đã trắng bệnh, cả người thỉnh thoảng co giật, mấy người khác cũng đã để ý, bất quá cho rằng tên gầy này quá sợ hãi cho nên mới sinh ra phản ứng như vậy. Ta. Tên gầy giọng khàn khàn trả lời bất quá chưa nói hết câu cả người liền cứng đờ lại, ngã xuống mặt đất, cả người còn lại hai mắt trắng toát, tựa như người mất hồn. Ê, huynh đệ! Nhìn thấy tên gầy này tự nhiên ngã lăn xuống mặt đất, thân thể quằn quại co giật lập tức để xung quanh mọi người lo lắng tiến đến hỏi thăm. Bất quá chỉ vừa chạm vào người bọn hắn liền kinh hãi giật mình lùi về phía sau. Chỉ thấy tên gầy này làn da đột nhiên biến thành đỏ như máu thịt, tựa như bị bơm khí phùng lên. Miệng tên gầy này vẫn còn kêu gặc, bất quá rất nhanh liền bị phùng lên da thịt che kín. Xoẹt! Trong mọi người sợ hai ánh mắt, tên gầy này phần lưng bỗng dưng bị xé toạc, từ bên trong xuyên qua một cái khuôn mặt, cùng khuôn mặt tên gầy 7-8 phần giống nhau, bất quá nhìn có vẻ thon gọn hơn. Nhưng mà chỉ có tóc cùng mắt là con người, còn phần miệng lúc này mọc ra phần răng giống như côn trùng vậy, hai cái răng nanh còn cặp cặp vào nhau, nhìn vô cùng kinh dị. Dần dần sinh vật này thân thể hoàn toàn chui ra, trên thân dính đầy chất nhớt, phần dưới giống như côn trùng màu xanh phần bụng, phía dưới còn mọc ra 6 cái nhọn hoắt chân, bất quá phần trên lại là người, làn da trắng nõn, rõ ràng là nữ giới hình dạng cơ thể. Sinh vật vừa xuất hiện, hai mắt lập tức nhìn về xung quanh mọi người, trăng hai bên vuốt vuốt vào nhau, tựa như là nhìn thấy con mồi. A a a, mau lùi lại, là quái vật. Làm sao lại có thứ này xuất hiện ở đây? Sinh vật này vừa xuất hiện lập tức làm náo loạn toàn trường, cả một đám đều sợ hãi đùn đẩy nhau lùi lại, nhìn về trước mắt kinh khủng sinh vật miệng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Cạch cạch. Đúng lúc này cái kia nửa người nửa côn trùng sinh vật cử động, 6 cái chân cắm xuống mặt đất bật nhảy về phía trước, hai chân trước ghim bắt lấy một cái tuổi trẻ nữ tử, hàm răng cặp cặp để ngay trước mặt nữ tử đó. A a a, đừng, cứu ta. Nữ tử nhìn thấy trước mặt mình kinh khủng tràng cảnh liền sợ hãi kinh hoàng kêu lên, bất quá nàng vừa la lên liền bị quái vật côn trùng kia dùng hai chân trước xé ra làm đôi, sau đó bỏ vào mồm ngay. Cái kia giòn nát tiếng xương để xung quanh mọi người khuôn mặt trắng bệnh, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, thậm chí còn có người sợ hãi ngất đi. Côn trùng sinh vật nhai xong nữ tử kia thân thể, hai mắt lại hướng về gần đó một người, tiếp tục nhảy lên tấn công, bất quá lần này nó gặp lại là một tên võ sư, tên võ sư này nhìn thấy sinh vật kia nhảy đến chỗ mình trong lòng cũng không nhịn được hoảng hốt, bất quá rất nhanh bình tĩnh lại, dù sao làm võ sư hắn cùng yêu thú đối diện không ít, nội tâm vẫn có nhất định cảm tính. Vì vậy lập tức lấy trong túi lại đao, hướng về nửa người nữa côn trùng sinh vật chém tới. Xoẹt. Sinh vật này dường như cũng không quá mạnh, cùng võ sư đại đao đối kháng lập tức bị chém đứt phần bụng, màu xanh chất lỏng tung tóe bắn ra, nó miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền ngã vật xuống mặt đất, run run một hồi liền tỉnh lại. Nó chết rồi. Mọi người nhìn nằm bất động cái xác nhưng cũng không ai dám đến gần. Có lẽ đi. Chém giết võ sư cũng không nghĩ tới sinh vật này lại bị giết dễ dàng như vậy, cho nên lập tức đến gần quan sát, cảm nhận nó đã chết lúc này mới thở khẽ một hơi kêu lên, bất quá để đảm bảo, vẫn lấy một đao chém nát phần đầu. Dương Quân Thần mấy người nghe thấy tiếng la hét, cho nên lập tức chen đi vào, cả vạn người lúc này mới vào tới nơi, nhìn thấy mặt đất sinh vật hắn mày liền nhíu lại, đây là cái thứ gì?
Đây là trùng quân.
Đúng lúc này đi cùng hắn Bạch Lượng thư ký, cũng là vừa nãy một trong mấy cái sử dụng ma pháp chữa vết thương cho hắn nữ pháp sư, nhìn thấy sinh vật này liền kinh hãi kêu lên. Nàng mặc dù còn rất trẻ, cũng không có được chứng kiến hay nghe kể lại 100 năm trước sự kiện, bất quá làm Bạch Lượng thư ký, sách vở kiến thức nhìn qua rất nhiều, trong đó cũng có miêu tả trùng hậu sự kiện tài liệu, cho nên lập tức nhận ra trước mắt sinh vật.
Cái gì gọi là trùng quân?
Dương Quân Thần nghe vậy liền nghi hoặc hỏi lại.
Dương pháp sư, có lẽ ngươi cũng không biết trùng hậu sự việc đi.
Nữ thư ký nghe Dương Quân Thần nói lại hỏi ngược lại hắn.
Ân, đang cùng mấy vị tông sư chiến đấu sinh vật gọi là trùng hậu, bất quá nó là cái gì?
Dương Quân Thần gật đầu.
Trùng hậu là thế này.
Nữ thư ký lập tức kể lại cho Dương Quân Thần nghe 100 năm trước sự kiện, đồng thời cũng giải thích trùng quân.
Trùng quân là những sinh vật bị nhiễm trùng hậu ký sinh, sau đó lột xác thành nửa người nửa côn trùng bộ dạng, bọn chúng là trùng hậu trung thành nhất thuộc hạ.
Tuy vào bị ký sinh cơ thể, trùng quân thực lực sẽ khác nhau, tuy nhiên đều có một đặc điểm chung, đó là siêu cường năng lực đẻ trứng. Chỉ cần bọn chúng đủ dinh dưỡng, bọn chúng đều có thể không cần giống được mà sinh sản, một con trùng quân một quần thậm chí có thể đẻ ra cả ngàn quả trứng. Chính vì vậy 100 năm trước chiến tranh mới khốc liệt như vậy, không phải trùng hậu quá mạnh mà là trùng quân quá đông.
Nữ thư ký dần dần giải thích, nàng kể đồng thời cũng dùng một cái ma pháp cách âm, cho nên xung quanh mọi người không ai nghe được.
Thì ra là vậy.
Dương Quân Thần hiểu ra, khó trách mấy cái tông sư lại sốt sáng như vậy, trùng hậu mang đến ám ảnh quá khủng khiếp, mà thời điểm đó nhân loại cũng chưa có lên hành tinh khác di cư, vũ khí cũng không có hiện đại như bây giờ, cho nên thương vong mới nhiều như thế.
Vậy người này chẳng lẽ là bị nhiễm trùng hậu ký sinh, nhưng mà không phải trùng hậu đang cùng mấy vị tông sư chiến đấu sao?
Ân, ta cũng đang thắc mắc điều này, trùng hậu còn mới tiến hóa thành dạng người, từ lúc nào có thể gây ký sinh?
Nữ thư ký cũng nghi hoặc gật đầu, sau đó nói tiếp bỏ đi, Dương pháp sư, ngươi ở đây đi, ta trước đi qua báo cho hội trưởng thông tin, bất quá nàng chưa nói hết lời, cách đó không xa lại có một âm thanh khác hét lên, chỉ thấy ở phía xa lại có một người khác quằn quại ngã xuống, thân thể bắt đầu dị biến.
Két.
Nhóm nháp trùng quân lại từ người này cơ thể chui ra, miệng phát ra tiếng kêu, ánh mắt tràn đầy hung quang nhìn người xung quanh.
Chưa hết người này xong lại có người khác quằn quại ngã xuống, từng đầu trùng quân dần dần hiện ra, toàn trường lập tức chưa từng có hỗn loạn.
Chương 107, toàn thành hỗn loạn, toàn trường đông chốc xuất hiện hàng trăm con trùng quân, bộ dạng thậm chí màu sắc cũng khác nhau, có con còn mọc ra cánh, có con chỉ cao khoảng người đường, bất quá lại có cái cao đến 2-3 mét, tất cả đều phát ra rợn người tiếng kêu, 6 cái chân di chuyển hướng về xung quanh mọi người.
A a a.
Cả một đám trùng quân nở ra lập tức náo loạn đám người, mỗi cái khuôn mặt đều hoảng sợ chen chúc nhau lùi ra xa, tuy nhiên trùng quân là giải rác xuất hiện, cho nên mỗi người đều chạy loạn va đập vào nhau, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Cái này là có chuyện gì?
Đứng ở một góc Dương Quân Thần mấy người cũng bị hỗn loạn va đập tràn cảnh ảnh hưởng, cũng không rõ là đang xảy ra chuyện gì, cho nên lập tức dùng cách khác, tập trung tinh thần lực dò xét xung quanh. Hắn tinh thần kiểm chắc nếu tạo thành khối cầu dạng lĩnh vực thì chỉ rộng nhất được có 10 mấy mét, bất quá nếu chuyển thành đường thẳng thì hoàn toàn có thể kéo dài đến cả 100 mét.
Tinh thần lực dò xét lập tức nhìn thấu toàn trường khung cảnh, hắn trong lòng cũng kinh hãi kêu lên.
Cái này như bên cạnh nữ pháp sư miêu tả, không nhầm chính là chủ quân, bất quá làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy?
Ân, có chuyện gì?
Lúc này đang ở bên ngoài vừa thi triển ma pháp vừa quan sát trùng hậu chiến đấu Bạch Lượng cảm nhận thấy bên trong động tĩnh, mới ngoảnh mặt lại xem xét, bên trong tình huống lập tức để hắn hai mắt trở lên.
Đây là trùng quân, làm sao có thể?
Ken,
hội trưởng, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người bị nhiễm trùng hậu ký sinh, lúc này đã hoàn toàn chuyển hóa thành trùng quân, chúng ta phải làm gì bây giờ?
Điện thoại vang lên, là cái kia nữ thư ký thanh âm, chính nàng cũng vô cùng khó hiểu, những người này bị nhiễm trùng hậu ký sinh từ bao giờ, một người còn có thể chấp nhận, lúc này hàng loạt diễn ra, chẳng lẽ trùng hậu tiên phú tiến hóa? Không cần va chạm cũng có thể lây truyền ký sinh.
Bạch Lượng nghe nàng nói liền nhíu mày, một lúc sau mới hỏi lại.
Đám kia trùng quân thực lực như thế nào?
Ta cũng không rõ, bất quá dựa vào kích thước có lẽ sẽ không quá cao, chỉ cần võ sư có thể giải quyết, tuy nhiên ta nghĩ cần phải nhanh chóng lập tức giải quyết, bởi vì ở đây phải có đến 2 cái có cánh trùng quân, nếu để bọn chúng chạy thoát, sự tình sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Nữ thư ký quan sát một hồi sau đó trả lời, trùng quân thực lực không đáng ngại, chỉ bằng cấp 1 yêu thú, bất quá nàng chỉ e ngại là mấy cái con kia có cánh trùng quân.
Có cánh trùng quân vô cùng hiếm gặp, đều phải 1 vạn con trùng quân mới có một cái, bọn chúng không quá mạnh, tùy ý võ đồ đều có thể giết chết, nhưng ngược lại bọn chúng lại có khả năng khác, chính là kế thừa trùng hậu cái kia ký sinh gen.
Bình thường trùng quân đẻ trứng đều sẽ nở ra trùng quân con non, sau đó mới đi cắn nuốt chất dinh dưỡng trưởng thành lên, tuy nhiên có cánh trùng quân không đồng dạng, bọn chúng trứng cũng không đẻ ra con non. Mà trong bọc trứng của bọn chúng sinh trưởng là hàng ngàn cái con bọ, loại bọ này giống như trùng hậu ở dạng như vậy, có thể đi ký sinh vào sinh vật khác cơ thể, sinh trưởng thành một cái đợt mới trùng quân. Mà cái này sinh sản khả năng không giới hạn, chỉ cần đủ dinh dưỡng đều có thể đẻ thêm trứng.
Vì vậy nếu để bọn chúng thoát, sự việc nghiêm trọng có thể tưởng tượng.
Trung hậu thế lực chính là như vậy đa dạng, nếu không 100 năm trước há có thể uy hiếp một cái cao võ hành tinh, nhân loại đạt đến cả 100 tỷ số lượng thế giới.
Ngươi yên tâm, bên trong ta ma pháp bọn chúng không trốn thoát được, ngươi trước tập hợp ma pháp sư tiêu diệt bọn chúng, ta hiện tại còn phải duy trì bảo hộ không thể vào được, bất quá ta sẽ để thế lực khác võ sư cùng cực cảnh võ sư tiến vào trợ giúp tiêu diệt, giảm thiểu thương vong đến thấp nhất.
Ta biết rồi, hội trưởng.
Nữ thư ký gật đầu trả lời.
Bạch Lượng vừa tắt máy lại có một cái khác cuộc gọi đến.
Ân, có chuyện gì?
Hội trưởng, có chuyện không tốt.
Đầu bên kia hốt hoảng giọng nói vang lên.
Cái gì?
Bạch Lượng nghe đối diện thông báo lập tức không nhịn được kinh hãi kêu lên, cho dù cực cảnh pháp sư hắn,
trí lực đã rất cường đại, tuy nhiên khuôn mặt vẫn không giấu nổi chấn động khó tin. Cũng không phải mình Bạch Lượng nhận thông báo, Thanh Dương Thành các gia tộc thế lực cũng tương tự có điện thoại báo tin tới, mỗi cái đều như Bạch Lượng vậy, lộ ra bất khả tư nghị.
Két, két. A a a, quái vật, mau chạy.
Đừng chạy, cứu ta. Thời điểm này bên trong Thanh Dương Thành khắp nơi đều là tiếng la hét, xô đẩy nhau bỏ chạy, cái này bởi vì trên đường tràn ngập chủng quân, số lượng vô cùng khủng bố, thậm chí còn đạt đến chục vạn. Mỗi cái miệng đều tràn đầy huyết tinh, hiển nhiên là đã ăn thịt qua không ít người, thậm chí còn có cái đã đầy đủ dinh dưỡng, bắt đầu dùng chân đào tổ đẻ trứng, tràng cảnh này gọi là thế gian địa ngục cũng không sai. Trên đường cũng có không ít võ sư thậm chí là cực cảnh võ sư tham chiến, cảnh sát cũng điều động, bất quá trùng quân số lượng thật sự quá lớn, căn bản không phải một lúc là có thể giết hết. Lại không nói có cả đám trùng quân chém giết quá nhiều, ăn đủ chất dinh dưỡng, tuy nhiên lại không sinh sản mà là tích trữ lột xác tiến hóa, thực lực đã có thể so cấp 2 yêu thú, rất khó giải quyết. Cảnh sát quân đội đám người cũng không dám đưa vũ khí vào sử dụng, đây là ở nội thành, lại còn không ít người bị lạc ở giữa, sử dụng cường độ cao vũ khí hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đoạn. Một đường lôi điện xé rách không khí, đốt đối diện 5-6 con trùng quân thành cho bụi, từ lôi điện hiện ra một cái cầm thương tuấn tú thân ảnh, sau lưng hắn còn đi theo một đám võ giả khác, tất cả đều là võ sư, đội hình có thể nói là Thanh Dương Thành đỉnh tiêm. Gia chủ đã liên lạc được chưa? Cái kia cầm thương tuấn tú thân ảnh, không ai khác chính là Lôi Tuấn, giết xong mấy con trùng quân lập tức quay sang hỏi người bên cạnh. Lôi đại nhân, vẫn không liên lạc được. Người bên cạnh đáp lại. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lôi Tuấn trong lòng bắt đầu lo lắng, trong thành đột nhiên xuất hiện một đám quái vật, số lượng so với thú triều còn muốn đông, mỗi cái đều như bị bỏ đói mấy năm, điên cuồng chém giết ăn thịt. Lúc này ngay cả gia chủ cũng không thể liên hệ, mà không chỉ Lâm gia bọn hắn, liền bên Trần gia cùng Trịnh gia tham dự anh tài chiến mấy cái đại gia tộc cũng như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Xoẹt. Lôi Tuấn dùng thương xé ra gần đó một cái màu trắng mọng nước khối cầu, lập tức bên trong chất nhờn chảy ra, còn có một cái sinh vật đang đụng đậy, nhìn kỹ thì rất giống tấn công thành mấy cái nửa người nửa côn trùng quái vật kia, bất quá là con non, đụng đậy một lúc liền im bặt, dường như đã chết đi. Nhìn thấy thứ này không chỉ Lôi Tuấn, xung quanh mọi người cũng hai mắt cũng biến thành kinh dị, cảm thấy chính mình vẫn còn coi thường lần này sự việc. Lập tức liên hệ với mấy cái khác gia tộc võ giả, nhất định phải đem đám quái vật này tiêu diệt, không được để bọn chúng phát triển. Rõ. Với hình. Tiếng nổ lớn vang lên, trong khói bụi bay ra một cái huyền chuyển thân ảnh, chính là Trung Hậu. Trên người nó lúc này đã xuất hiện mấy cái vết thương, hai mắt vẫn hung tàn nhìn về tông sư đám người, miệng phát ra hăm dọa chói tai tiếng kêu. Tuy nhiên ngay lập tức, xung quanh liền xuất hiện vô số màu vàng kim sợi xích, đem Trùng Hậu thân thể chói lại, để nó đau đớn kêu lên, cả người dãy rủa liên tục. Trương tông sư, ngươi vẫn duy trì được sao? Yên tâm, ta vẫn duy trì được. Trương tông sư chính là vị kia thiên chúa đạo nữ tử, bất quá nàng lúc này miệng hơi thở đã không còn như trước ổn định, hiển nhiên để duy trì khống chế trận địa trong khoảng thời gian dài như vậy, tiêu hao đương nhiên không nhỏ. Mà cũng không chỉ nàng, xung quanh mấy cái khác tông sư cường giả tiêu hao cũng rất lớn. Còn may lúc này đã không chế được, nếu không một lúc nữa coi như bọn hắn mấy cái tông sư hợp lại cũng sẽ bị Trùng Hậu phản sát. Trùng Hậu làm sao lại lợi hại như vậy? Một tên thân hình mập mạp tông sư nhìn Trùng Hậu bị trói lại lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, đối với Trùng Hậu sợ hãi cảm thán, Trùng Hậu vừa mới xuất sinh đã có như vậy thực lực, thực sự vô cùng khó tin. Không, ngươi quên Trùng Hậu vừa mới xuất sinh đã giết ai sao? Đứng một bên Lâm Chiến lúc này mở miệng, nhìn ở phía xa bị vùi lấp trong gạch vụn cái xác, hai mắt phức tạp lắc đầu nói. Lâm Chiến vừa nói mọi người lập tức nhớ ra, đúng vậy, Chính Kiêm chính là bị Trùng Hậu tấn công xuyên qua tim. Mặc dù tông sư cường đại sinh mệnh lực cũng không có lập tức chết đi, thậm chí còn có thể di chuyển bình thường, kịp thời chữa trị liền có thể hồi phục. Bất quá đây là Trùng Hậu tấn công, há có thể theo lẽ thường đối đãi, cũng chính vì chém giết Trịnh Khiêm cũng là tông sư, cho nên Trùng Hậu thực lực mới biến mạnh như vậy. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn về Trịnh Khiêm thể xác phương hướng thở dài, đường đường là một tên tông sư, là nhất thành chi chủ, cứ như thế bị khuất chết đi, cái này làm cho người ta cảm thấy sinh mệnh thật bé nhỏ, tùy ý liền tử vong, cho dù mạnh đến tông sư vẫn không tránh khỏi. Được rồi, chúng ta vẫn nhanh chóng dứt điểm Trùng Hậu đi, tránh để đem dài lắm mộng. Mọi người gật đầu, tất cả lập tức thi triển võ kỹ đánh về phía bị xích chói lại Trùng Hậu. Đúng lúc này phía trước Trùng Hậu đột nhiên xuất hiện một cái chùm áo đen thân ảnh. Chương 108, kinh khủng thực lực mấy cái tông sư cùng lúc tấn công về đang bị chói Trùng Hậu, tất cả đều dùng toàn lực, định một đòn đem Trùng Hậu giết chết, lần này là có hội tốt, nếu để nó thoát lấy Trùng Hậu kinh khủng tốc độ cùng sức khôi phục, muốn bắt lại gần như không thể nào. Trùng Hậu cảm nhận được nguy hiểm đánh tới, cả người điên cuồng vùng vẫy muốn thoát ra, bất quá vị kia thiên chúa giáo tông sư không chế năng lực thật sự quá mạnh, cái này màu hoàng kim dây xích từ linh lực ngưng tụ thành nhưng độ chắc chắn chỉ sợ so với sắt thép còn hơn cả trăm lần. Trung Hậu mặc dù thực lực lợi hại, bất quá lúc này cũng vẫn chỉ là tông sư trình độ, hơn nữa là thiên về tốc độ thuộc tính, khí lực cũng bình thường, cho nên chỉ là vùng vây vô ích. 4-5 cái tông sư hợp lại công kích, nếu bị đánh trúng, Trung Hậu coi như sinh mệnh lực cường ngạnh, cũng không có chết đi, bất quá tuyệt đối sẽ trọng thượng. Đòn tấn công chỉ cách khoảng 10 mét, đúng lúc này đột nhiên xuất hiện một cái choàng đen nhân ảnh, khí tức lạnh lẽo thâm trầm, đứng ngay trước mặt Trung Hậu. Cái này xuất hiện quá đột nhiên, làm tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, tuy nhiên không kịp thu lại đòn tấn công, đủ loại võ kỹ to lớn uy thế liền hướng thẳng vào thần bí nhân ảnh này. Bất quá người này dường như không có tranh né ý niệm, ngay sau đó áo choàng đen người cánh tay nâng lên một cái hình con mắt của trượng, con mắt phát lên màu đỏ thâm quang mang, lập tức hóa thành một cái vòng xoáy đem tất cả đòn tấn công hấp thụ. Sau đó thần bí nhân ảnh này lại vung tay, không khí nổi lên một trận cuồng phong, đánh trúng vào mấy tên tông sư, để bọn hắn thổ huyết bay ngược về đằng sau. Không dừng lại người này lại một lần nữa phát lực, đem chói chặt Trùng Hậu xiển xích phá nát, khiến từ xa khống chế vị kia thiên chúa đạo nữ tông sư khuôn mặt tái nhợt, tựa như bị phản vệ, khóe miệng chảy ra máu tươi, cả người lảo đảo, phải để đám thuộc hạ đón đỡ mới có thể đứng vững. Làm sao có thể? Đứng ở phía xa quan sát trận đấu mười mấy cái cực cảnh võ sư nhìn thấy khung cảnh này, tất cả lên kinh hãi hô lên, sáu vị tông sư cảnh cường giả, vậy mà lại bị một trưởng đánh bay, cái này làm sao có thể? Gian nan đứng dậy, phun còn tụ lại trong người một ngụm máu, mấy vị tông sư tâm trạng cũng không kém, nhìn về cái kia mặc áo choàng đen che kín người, không rõ phân biệt là nam hay nữ thần bí thân ảnh tràn ngậm sợ hãi. Bọn hắn là người trong cuộc mới có thể cảm nhận rõ ràng một trưởng kia kinh khủng, tựa như Thái Sơn đè xuống, căn bản không chút nào có thể kháng cự bị đánh bay, đột ngột xuất hiện người này rốt cuộc là ai? Lại dám tổn thương thú cưng của ta, các ngươi quả thật có gan a. Từ trong thần bí áo đen nhân ảnh đột nhiên phát ra một cái mềm mại giọng nữ thanh âm, bất quá giọng nói lại làm cho người ta có cảm giác như ma âm, nghe vào cả đầu choáng váng. Đúng lúc này phía sau vừa thoát ra trùng hậu lập dường như do bị trói dẫn đến nổi điên, miệng gào thét, hai cánh vỗ nhẹ, thân thể lóe một cái xuất hiện phía sau lưng áo choàng đen nữ tử kia, sắc bén móng nhọn muốn đem cả người bóp nát. Bất quá áo choàng đen nữ tử này mà không biến sắc, chỉ thấy khẽ nâng bàn tay lên, lập tức trùng hậu giống như cái gì đó nắm lấy, cả người nằm bẹp dưới mặt đất không thể động đậy. Cái gì? Mọi người nhìn thấy cảnh này xong tất cả đều sợ hãi, khuôn mặt khó tin kêu lên, bọn hắn mất chín châu hai hổ sức lực mới đem trùng hậu bắt giữ, vậy mà lại bị hắc y nữ tử này tùy ý đè xuống, rốt cục là dạng gì thực lực mới có thể làm được? Thậm chí còn có người không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, đối với vừa xuất hiện nữ tử này kiêng kỵ đến cực hạn. Người là ai? Một tên nhìn có vẻ già mua tông sư lên tiếng, cơ thể hắn cũng tiến vào đề phòng cao trạng thái, người này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn ngăn cản bọn hắn giết chết trùng hậu, tuyệt đối không có ý tốt gì. Lại không nói nàng cái kia mang đến đè nén kinh khủng cảm giác, chính hắn trái tim cũng không tự chủ đập nhanh. Trùng mũ choàng nữ tử nghe vậy che kín khuôn mặt chí khẽ mỉm cười, giọng nói có vẻ giễu cợt vang lên. Các ngươi còn chưa đủ tư cách để biết ta. Nữ tử này vừa nói xong trong không khí đột nhiên xuất hiện một cỗ màu đỏ như máu năng lượng. Khí trời cũng biến thành âm trầm, cái kia màu đỏ năng lượng tựa như sương mù lan tỏa toàn trường, khắp nơi bắt đầu nổi lên một cỗ khó người huyết tinh. Đây là cái gì? Mọi người nhìn thấy bay đến màu đỏ năng lượng tất cả đều theo bản năng muốn tránh thoát, bất quá cỗ màu đỏ năng lượng tựa như có linh tính, tự động cuốn lấy bọn họ thân thể, cái này khiến bọn hắn mười phần hoảng hốt, muốn dùng linh lực muốn đẩy ra nhưng là dùng cách nào cũng không được. A a a. Đúng lúc này liên tục thảm thiết tiếng hét kêu lên, chỉ thấy phía sau cả chục võ sư, thậm chí cả cực cảnh võ sư, thân thể tựa như bị cái gì đó cắn nuốt, trong chốc liền khô héo, hóa thành mảnh vụn, rơi lăn lóc xuống mặt đất. Tiếp sau đó bao quanh những người này trùng khí đỏ, dần dần bay lên huyễn hóa thành từng con tràn đầy ma mị yêu tinh, liếm miệng cười khanh khách, lần lượt bay về dung nhập vào áo choàng nữ tử thân thể dung nhập vào, khiến nàng khí thế vốn đã lạnh lẽo thâm trầm, lúc này còn thêm tràn đầy huyết tinh sắc khí, chỉ cần đến gần cũng làm cho người ta run sợ. Mọi người cẩn thận, nữ nhân kia là tà giáo người. Chứng kiến tràng cảnh này còn lại mọi người tất cả đều dùng mình, nhanh chóng rời khỏi làn xương đỏ mấy ngàn mét phạm vi, không dám tiến đến gần, coi như tông sư cũng không ngoại lệ. Vừa nãy bị đám màu đỏ xương máu quấn quanh, thể nội huyết dịch như bị nung nấu nóng bỏng lên, dao động kịch liệt, có cảm giác như muốn phá toang ra ngoài, còn may bọn hắn tu vi cường đại, kịp thời ổn định, nếu không hậu quả vô cùng khó lường. Người vừa hô chính là vị Tia Thiên Chúa đạo nữ tông sư, nàng theo thánh quang hệ võ giả, tự nhiên nhận ra hắc ý nữ tử thân phận, dạng này thủ đoạn, chỉ có thể là tà giáo thành viên. Mà không cần nàng nói, xung quanh mọi người cũng đã nhận ra, hắc bang tà giáo thủ đoạn đắc độc, lấy mạng người như cỏ rác, vừa rồi thôn phệ người khác huyết dịch thủ đoạn, bọn hắn coi như mù cũng có thể đoán ra. Phải làm sao đây? Mấy cái tông sư nhìn nhau không biết phải làm thế nào. Tà giáo người đến tuyệt không có chuyện tốt, bất quá đối phương thực lực quá cường đại, bọn hắn coi như muốn ngăn chặn nhưng căn bản không phải đối thủ. Rơi đi trước, trung hậu rơi vào tà giáo trong tay vô cùng nguy hiểm, nhất định phải nhanh truyền thông tin này ra. Tốt. Mọi người nghe vậy liền khẽ gật đầu, tông sư tu luyện không dễ, chẳng ai lại muốn tiến lên tìm chết. Nói xong lập tức tất cả quay đầu bỏ chạy, còn sống mấy giải rác mấy tên cực cảnh võ sư cũng đuổi theo sau, tốc độ rất nhanh, một giây đã thoát khỏi chiến đấu khu vực. Hắc y nữ tử đứng im một chỗ, nhìn bỏ chạy mấy tên tông sư, miệng chỉ khẽ nhếch lên biết được thông tin của ta còn muốn chạy. Nàng vừa nói xong trên tay quyền trượng liền nâng lên, lập tức không gian vang lên một chùm quỷ dị sóng âm, lan truyền ra bốn phía. Đang chạy đám võ giả đống nhiên thân thể cứng đờ, hai mắt trợn lớn tràn đầy sợ hãi, từng đạo màu đỏ năng lượng từ trong người bọn hắn thoát ra, biến thành một cái dây xích cuốn lấy bọn họ cơ thể. Không! Thảm thiết tuyệt vọng thanh âm vang lên, chỉ thấy những người này hai mắt biến thành trắng xóa, người như mất đi sức sống ngã xuống mặt đất, từ trên đầu bay ra màu đu lam đốm sáng, xong lập tức bị vết xích trói lấy lôi đi tập hợp vào hắc ý nữ tử cánh tay. Không tệ. Sáu tên tông sư cùng mười mấy cái cực cảnh võ sư linh hồn đem luyện chế thứ đó chắc là đủ rồi. Ân. Đột nhiên hắc y nữ tử mày nhăn lại, cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau đó miệng liền nở ra nụ cười, ngón tay biến thành ấn pháp, đem nằm dưới mặt đất trùng hậu giam giữ lại, sau đó liền giữa không gian biến mất. Lúc này cách đó không xa có một cái nhân loại đang khuỵ gối xuống đất, miệng thở hổn hển, hai mắt đỏ như máu, cả người thỉnh thoảng run rẩy co giật, giọng nói sợ hãi thều thào thật kinh khủng, tuyệt đối là vương cấp, ta nhất định phải mang Khả Như nhanh chóng rời đi. Người này không ai khác chính là Lâm Chiến, hắn vừa rồi dựa vào đặc thù bí pháp mới thoát được một mạng. Trong lòng đối với hắc y nữ tử thực lực tràn ngập sợ hãi, nhất định phải trước khi nàng phát hiện nhanh chóng rời khỏi đây. Lâm Chiến dùng hết sức lực đứng dậy, định nhanh bỏ chạy, bất quá vừa mới quay đầu một cái áo choàng nhân ảnh liền xuất hiện, cái kia lạnh lẽo khí tức lập tức khiến hắn thân thể cứng đơ, cả người không nhịn được run rẩy. Không tệ, có thể dưới ta luyện hồn quyết trốn thoát coi như có chút bản lĩnh, bất quá chỉ đến đây thôi. Hắc y nữ tử cười nói, cánh tay nắm lấy Lâm Chiến cổ, định đem linh hồn hắn rút ra, tuy nhiên vừa cử động nàng liễu mi lại nhăn lại, nhẹ né qua một bên. Chỉ thấy nàng vừa đứng vị trí từ trên trời rơi xuống mấy chục cái phát sáng mũi thương, nồng đậm quang minh chi lực lan tỏa khiến Hắc y nữ tử cảm thấy 10 phần khó chịu, trên người khí tức phát ra càng âm trầm. Lâm Chiến, ngươi không sao chứ? Xuất hiện chính là Bạch Lượng, lúc này hắn vừa một bên đề phòng, một bên vừa đỡ lấy Lâm Chiến. Bạch Lượng, ngươi đến đây làm gì? Lấy ngươi thực lực căn bản cũng không phải nàng đối thủ. Lâm Chiến vừa từ cái chết thoát nạn tim vẫn đập thình thịch, nhìn về Bạch Lượng khẽ lắc đầu. Ngươi lần trước trong bí cảnh cứu ta một mạng, hiện ta Bạch Lượng ta ha có thể nhìn ngươi chết, yên tâm đi, ta tự có cách đối phó. Bạch Lượng cũng không để ý Lâm Chiến, nói vài câu sau đó lập tức đứng chắn phía trước, cùng Hắc Y nữ tử đối đầu. Không nghĩ tới còn có người tự muốn tìm chết, bất quá càng tốt, một tên cực cảnh ma pháp sư linh hồn, một chuyến đi này của ta kiếm lại thật nhiều a. Hắc Y nữ tử cười lạnh nói, thực chất nàng cũng định giải quyết xong Lâm Chiến sau đó mới đến tìm Bạch Lượng, bất quá tên này còn tự đến, vậy càng tốt, đỡ lãng phí thời gian. Thanh Dương thành náo loạn chẳng mấy chốc sẽ dẫn đến cứu trợ, chính nàng cũng không muốn ở đây lâu. Muốn giết ta? Hừ, đừng có nằm mơ. Bạch Lượng hừ lạnh, một tay ngưng tụ quang ma pháp, một tay ngưng tụ hỏa ma pháp đánh về phía Hắc Y nữ tử. Tà giáo hầu hết thuộc tính đều là tà ác hắc ám, hỏa cùng quang là bọn chúng khắc tinh, vừa hay Bạch Lượng sở hữu chính là hai dạng thuộc tính này. Ma pháp sư thi triển ma pháp dẫn đến uy thế vô cùng lớn, thiên địa hai loại nguyên tố cùng tập hợp, biến thành một đầu cự long đánh về Hắc Y nữ tử. Điều trùng tiểu kỹ. Hắc Y nữ tử lạnh lùng nói, cánh tay nâng ra, màu đỏ năng lượng tập hợp, biến thành một cái cự thủ nắm lấy cự long. Vĩnh. Cự long phát nổ tựa như mấy tấn bom, khiến mặt đất cũng bị rung động, khói bụi điên cuồng bay lên, thậm chí từ nội thành nhân loại vẫn có thể nhìn thấy. Chạy. Trốn trong khói bụi Bạch Lượng hô lên, nắm lấy Lâm Chiến người, từ trong giới chỉ lấy ra một tấm bùa, phía trên vẽ vô số ký họa, định mang xé nát, tuy nhiên ngón tay chưa kịp chạm vào thân thể liền như bị hóa đá cứng đơ. Ý tưởng không tệ, bất quá còn chưa đủ. Dưới Bạch Lượng khó tin ánh mắt, một cái trắng non bàn tay nắm lấy cổ hắn, thình lình chính là Hắc Y nữ tử kia. Ngươi làm sao? Bạch Lượng khuôn mặt bất khả tư nghị sợ hãi kêu lên, vừa rồi hành động còn chưa đến một giây, làm sao nữ nhân này có thể nhanh như vậy xuất hiện ở đây? Khó hiểu, các ngươi đối với thực lực không biết gì cả, vẫn là an tâm chết đi. Hắc Y nữ tử phát ra lạnh lẽo sắc ý, định đem hai người bóp chết, đúng lúc này một cái khác bàn tay nắm lấy tay nàng.